Chương 200, xung đột chương 200, xung đột. Ta Huy nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên lập tức liền giận không kèm được, rời mộ phần ngày đó hắn lúc trở về còn không có cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng là đằng sau hắn đột nhiên nhớ tới, liền xem như bị cảm nắng cũng là có một cái quá trình. Ngày đó hắn căn bản cũng không có cảm thấy có bao nhiêu nóng liền lập tức té bất tỉnh, nghĩ như thế nào đều có chút không thích hợp. Đặc biệt là hắn đêm đó đi Di Hồng Biện buông lòng thời điểm, bị những kỹ nữ kia cười nhạo rất lâu. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, thù này, hắn nhất định phải trả thù trở về. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là tìm đến biểu muội, thế mà lại vừa vặn bắt gặp Vương Tĩnh Nguyên đám người này. A Huy sải bước đi tới, ngươi tiểu bạch kiểm này, ta đang định đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Biểu muội, ngươi mau tránh ra, bọn hắn không phải người tốt lành gì. Nhậm Đình Đình hơi nhướng mày, biểu ca, ngươi đủ. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Vương đại ca. Trông thấy Nhậm Đình Đình như thế giữ gìn Vương Tĩnh Nguyên, Á Huy trong lòng hoảng hốt, biểu muội, ngươi. Nhưng hắn sau đó liền cho rằng là Vương Tĩnh Nguyên mê hoặc biểu muội của hắn, quay đầu nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên, ngươi tiểu bạch kiểm này, không tại cái kia phá nghĩa trang hảo hảo đợi, chạy đến nơi đây tới làm gì? Nơi này là như ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu có thể tới địa phương sao? Còn không mau cút đi ra ngoài. Biểu ca, ngươi càng ngày càng quá mức. Nơi này là Vương đại ca nhà, ngươi mới là kẻ ngoại lai. A Huy nhìn một chút Vương Tĩnh Nguyên lại nhìn một chút phía sau hắn dãy kiêm màu trắng biệt thự, đây không phải Vương gia Dương lầu sao? Biểu Di Phu nói là lưu cho ngươi làm Nhậm Đình Đình không muốn A Huy nói ra lời kế tiếp, biểu ca. Lúc này đứng tại Nhậm Đình Đình sau lưng Vương Tĩnh Nguyên bắt đầu không cho ở liếm láp bờ môi của mình, sau đó một mặt lông vàng cười nhìn xem A Huy. Đình Đình, ngươi, các ngươi, ố ố ta muốn đi nói cho Biểu Di Phu. A Huy lại không thể hướng về phía Nhậm Đình Đình nổi giận, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin chạy. Nhìn A Huy vẻ mặt đó, Vương Tĩnh Nguyên cũng biết đại khái. Cho dù là đối với tương đối giàu có Nhậm gia, nhà này biệt thự cũng là tương đối đặc thù, hoàn toàn không phải hai thỏi vàng có thể mua. Thậm chí dựa theo Nhậm lao ra biểu lộ ra tính cách, nhà này biệt thự bị bán cho Vương Tĩnh Nguyên, rất có thể hắn căn bản không biết rõ tình hình. Nhậm phủ ngay tại sát vách, Nhậm lao ra nghe nói sau chuyện này, rất nhanh liền đến đây, sau lưng còn đi theo Diều Võ Dương Ai A Huy. Tới sau, hắn đầu tiên là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng mắt nhìn Nhậm Đình Đình một chút, tình huống liền rất rõ ràng. Tòa biệt thự này, hẳn là Nhậm Đình Đình trong âm thầm quyết định. Nhưng là hiện tại Nhậm lao ra còn có cầu ở cựu thúc, cho nên cũng không có phát tác. Chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ta nữ nhi này luôn luôn tương đối ngốc, không quá sẽ làm suy nghĩ. Vương Tĩnh Nguyên bay, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng thật thông minh, cái này không liền làm thành một bút hảo sinh ý sao? Nhậm lao ra sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng hay là cái tiểu hải tử, không hiểu chuyện lắm. Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, vậy theo Nhậm lao ra ý tứ, chính là lần này giao dịch như vậy coi như thôi. Nhậm lao ra thản nhiên nói, Vương công tử xem ra khí độ bất phàm, hẳn là sẽ không cùng tiểu hải tử chấp nhận đi. Đương nhiên, chuyện này cũng là Đình Đình đã làm sai trước, ta sẽ dành cho bồi thường. Ba ba. Nhậm Đình Đình có chút bất mãn, nhưng là bị Nhậm lao ra đưa tay đánh gãy nói. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ngươi cũng nói nàng là cái tiểu hài tử đặt thành giao dịch, không đếm cũng liền không đếm đi. Hai vị sư minh, một hồi còn phải làm phiền ngươi giúp ta đem số dư nhất trở về. Cái gì đôi? Tê Văn Tài vừa muốn mở miệng, liền bị Thu Sinh một cước giẫm tại trên mu bàn chân. Sư đệ à, ngươi số dư đặt ở chỗ nào? Ta một hồi liền đi lấy. Vương Tĩnh Nguyên chỉ biệt thự cửa chính phương hướng, chẳng phải đặt ở chỗ đó sao? Tất cả mọi người đi theo Vương Tĩnh Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, không biết lúc nào cửa chính kia bước bậc thang bên cạnh nhiều một cái dương. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, như vậy một cái dương cũng không nhỏ. Vừa rồi tại sao không có chú ý tới? A Huy trực tiếp chui ra, bước nhanh đi hướng cái dương kia, ta vừa rồi tới thời điểm còn cái gì đều không có, ngươi tùy tiện cầm miệng hòm giống hù ta à? Liền các ngươi bọn này nghèo kiết hủ lậu, còn số dư. Nói, A Huy liền mở ra cái dương. Sau đó tất cả mọi người ngây dại, chỉ gặp trong dương kia bày đầy thỏi vàng, như thế một cái dương thỏi vàng giá trị tất nhiên không phỉ. Vô luận tòa biệt thự này tốt bao nhiêu, nhưng chung quy là xây ở trên trấn, nếu như nhất định phải theo giá thị trường tính. Nhiều như vậy vàng, đủ mua 4 tòa dạng này hào trạch. A Huy không tin tà, trực tiếp từ trong dương móc ra một viên thỏi vàng, sau đó đặt ở trong miệng cắn một cái. Sau đó rũ cụp lấy mặt, quay đầu nhìn về phía Nhậm lao ra, biểu di phu, thật sự là vàng. Nhậm lao ra trực tiếp liền ngây dại, quay đầu nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên. Chỉ nghe Vương Tĩnh Nguyên thản nhiên nói ra, kỳ thật ta đối với chỗ ở là không có gì yêu cầu, đơn thuần chính là muốn hiếu kính sư phụ. Càng nghĩ, trên thị trấn cũng chỉ có bộ phòng này còn đủ ý tứ. Thế là tự tác chủ trương tìm Nhậm tiểu thư mua lại, ta sợ Nhậm tiểu thư không chịu bỏ những thứ yêu thích, liền thoáng chản giá một chút. Không có nghĩ rằng sư phụ ta không quá muốn chuyển tới. Ta mới vừa rồi còn đang giàu gì đâu. Vừa lúc Nhậm lao ra người cũng không muốn bán, đây thật là quá tốt rồi. Cái này Nhậm lao ra nội tâm là sụp đổ. Nhậm gia tự từ Nhậm Uy Dung sau khi qua đời, vẫn tại đi xuống dốc. Mặc dù bây giờ xem như lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng cũng đã sớm không bằng trước kia. Vương gia Dương lâu này đã coi như là Nhậm gia tương đối trọng lượng cấp tư sản, hắn muốn là dự định làm Nhậm Đình Đình đồ cưới, để nàng có thể gả người tốt nhà. Nhưng nếu có người nguyện ý tràn giá gấp 3 mua sắm, vậy hắn đương nhiên cũng cực kỳ vui lòng bán. Có số tiền kia, đi tỉnh thành mua tòa nhà lớn nó không tâm sao? Đáng tiếc vừa rồi lời đã bị hắn nói chết, hiện tại là một chút quay lại chỗ trống cũng không có. Khó trách vừa rồi Vương Tĩnh Nguyên nói Đình Đình thông minh, sẽ làm sinh ý nếu không phải vừa rồi chính mình ngăn cản, cuộc làm ăn này so với hắn 2 năm này mệt gần chết còn muốn dậy đến nhiều a đáng tiếc. Nhậm Đình Đình cũng là ngây dại, nàng làm sao làm cái gì sinh ý, nàng liền thật là cảm giác mình không có hoàn thành Vương đại ca giao phó sự tình, muốn đem tòa biệt thự này lấy ra làm bồi thường. Không muốn Vương đại ca dĩ nhiên như thế quang minh lỗi lạc, không chút nào muốn chiếm nàng tiện nghi, còn kín đáo chuẩn bị vàng, muốn đem chênh lệch giá bổ đủ. Vương Tĩnh Nguyên từ từ đi tới cái dương bên cạnh, đưa tay từ trong dương lấy ra mới vừa rồi bị A Huy cắn qua khối kia vàng, nhìn xem phía trên dấu răng chán ghét nhíu mày, sau đó tiện tay ném xuống đất, cũng đóng lại nắp hòm. Khối kia bị ném xuống đất vàng, thấy Văn Tài cùng Thu Sinh một mặt đau lòng, hạ quyết tâm một hồi ngoại nhân đi liền đem vàng thu lại, dù sao nhìn sư đệ dáng vẻ cũng không chuẩn bị muốn. Nhậm Đình Đình nhìn xem khối kia bị vứt bỏ vàng, sắc mặt một trận tái nhợt. Nhậm Lao Gia sắc mặt cũng khó nhìn. Nhậm Lao Gia là bị tức, mà Nhậm Đình Đình, nàng thì là cảm giác mình người nhà hôm nay làm thật sự là quá mất mặt. Những sự tình này khơi gợi lên nàng một chút không tốt hồi ức, mà A Huy cũng minh bạch chính mình hỏng sự tình, xám xịt chạy trở về Nhậm Lao Gia sau lưng. Nhậm Lao Gia trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại ở trước mặt người ngoài cũng không muốn nhiều lời, mà lại so với A Huy, vừa rồi Vương Tĩnh Nguyên đem vàng bức hành vi, không thể nghi ngờ càng là đang đánh mặt của hắn. Nhậm Lao Gia con ngươi đảo một vòng, sau đó liền giả vừa cười vừa nói, mặc dù là đợt hiểu lầm, nhưng là chúng ta song phương đều tránh khỏi tổn thất, cũng coi là một hồi chuyện tốt. Nhưng là hiền chất ta khinh thường nhận làm là của ngươi trưởng bối, Nhậm thúc thúc nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, thương này a dễ dàng đả thương người, chơi thời điểm nhưng phải coi chừng. Tùy tiện chơi đùa coi như xong, dù sao ngươi là cựu thúc cao đồ, cũng không cần thứ này phong thân. Cựu thúc nghe vậy, hơi nhướng mày, Nhậm Lao Gia, lời này của ngươi là có ý gì? Nhậm Lao Gia vua hót một cái, à, trước đó hiền chất nắm Đỉnh Đỉnh giúp hắn mua thương, ta muốn lấy thứ này tương đối nguy hiểm, liền tùy tiện từ trong khố phòng lấy hai thanh đi ra. Cựu thúc nghe nói lời này, lập tức liền nghiêm túc nhìn về phía Vương Tĩnh Uyên, Tĩnh Uyên, tu hành một đạo tối kỵ lại ngoại vận, mà lại súng ống chính là hung khí, bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên Nhậm Lao Gia nhìn xem đang bị huấn luyện Vương Tĩnh Uyên, cảm giác tâm tình hơi khá hơn một chút. Cái này Lâm lão cựu đối với thương pháo thái độ, hắn đảm nhiệm trả về có thể không biết thôi. Lâm lão cựu xuất thân Mao Sơn thượng thanh phái, năm đó Quỷ Tây Dương đánh vào Bắc Kinh thành, độc hại Trung Nguyên thời điểm, hắn thượng thanh phái trưởng bối thế nhưng là có không ít người xuống núi, nhưng không có một người còn sống trở về. Đạo pháp lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản quân đội súng pháo tề xạ a đối với cựu thúc dạy bảo, Vương Tĩnh Uyên cũng liền nghe cũng được. Nờ tờ cờ đều có lập trường của mình cùng tính cách, nờ tờ cờ quán thâu giá trị nghe cũng được, người chơi chiếu không chiếu vào làm, chính là một chuyện khác. Văn Tài cùng Thu Sinh không thể nghi ngờ là thất vọng, hôm nay vốn còn muốn tiến Dương Lâu nhìn một chút, tốt nhất còn có thể ở lại một đêm. Không nghĩ tới chỉ là vào cửa trước sân nhỏ, Dương Lâu bên trong là bộ dáng gì căn bản không biết. Thu Sinh chuẩn bị đi nhấc cái dương, nhưng lại phát hiện cái dương không thấy. Ngược lại là bị A Huy cắn một cái thỏi vàng còn lưu tại nguyên địa. Sư đệ, có người trộm ngươi cái dương. Vương Tĩnh Nguyên tùy ý khoát tay áo, là chính ta thu lại. Văn Tài vòng quanh Vương Tĩnh Nguyên vòng vo hai vòng, ngươi vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này, ngươi là thế nào thu lại? Thu đến đi nơi nào? Đây là ta tuyệt chiêu, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi không nói làm sao biết ta không rõ? Thái dương to lớn chất lượng khiến cho nó không gian chung quanh phát sinh ngũ lượng. Kết quả của nó là, hành tinh mỗi quay quanh một tuần quỹ đạo của nó trục dài đều so sánh với một chu kỳ bị lệch một góc độ, hiện tượng này gọi là hành tinh quỹ đạo tiến động. Thủy tinh quỹ đạo tiến động tương đối rõ rệt, đạt tới ước mỗi thế kỷ 0.01 độ. Hiện tượng này là thuyết tương đối rộng hữu lực bằng chứng. Như thuyết tương đối rộng thành lập, như vậy không gian chết điệt. Sư đệ, ta xác thực không rõ. Đã sớm cùng ngươi nói. Lúc này, Thu Sinh đi trở về, sư đệ, cái này tỏi vàng Vương Tĩnh Nguyên tùy ý khoát tay áo, ngươi nếu là không tâm ghét tâm liền đưa ngươi. Thu Sinh nghe vậy vui mừng, nhưng là rất nhanh liền nghe thấy được cựu thúc thanh cuống họng thanh âm. Thu Sinh vẻ mặt cầu xin, đem tỏi vàng lau sạch sẽ, sau đó giao cho cựu thúc, còn xin sư phụ thay ta đảm bảo. Cựu thúc lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, khối này tỏi vàng ngươi và Văn Tài chia đều, ta trước giúp các ngươi tổn. Hôm nay xem như rất mất hứng, sư đồ bốn người liền chuẩn bị về nghĩa trang, nhưng khi bọn hắn rời đi Dương Lâu thời điểm, đã thấy đến Nhậm Đình Đình một thân một mình đứng ở ngoài cửa tựa hồ đang chờ lấy bọn hắn. Vương đại ca. Nhậm Đình Đình nhìn qua có chút xấu hổ. Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là không quan trọng, cái gì vậy a? Nhậm Đình Đình gặp Vương Tĩnh Nguyên thái độ đối với nàng vẫn là trước sau như một, liền cắn răng đi lên trước, xuất ra hai thỏi thỏi vàng đưa cho Vương Tĩnh Nguyên, cũng không nói chuyện. Đó chính là Vương Tĩnh Nguyên trước đó tìm nàng mua thương tiền. Ngươi giữ đi, dù sao ta cũng nhận được gạo nếp cùng thương không phải. Nói thật, ngươi đạn vẫn xứng có đủ. Nhậm Đình Đình hay là không nói lời nào, chỉ là quật cường đem thỏi vàng nhét vào Vương Tĩnh Nguyên trong túi áo, nhưng quay người sau liền chạy. Vương Tĩnh Nguyên cũng lười đuổi theo, chỉ là tiện tay đem thỏi vàng thu vào. Dù sao đến đều tới, cựu thúc chọn lựa hai con gà trống lớn để Văn Tài ôm, cứ như vậy trở về nghĩa trang. Lại là ban đêm, Vương Tĩnh Nguyên dựa theo lệ cũ đem Nhậm Uy Dũng đẩy ra ngoài phơi ánh trăng. Nhậm Uy Dũng cũng không biết là mai táng chuẩn chuẩn lướt nước huyệt tốt quá mức, hay là họ Nhậm đối với thi biến sát suất có bổ trợ. Tối hôm đó Nhậm Uy Dũng rốt cục tránh ra mắt, cũng không cần trèo chống toàn bộ cương thi liền từ dưới đất dựng đứng lên. Vừa lên thi Nhậm Uy Dũng co rút lấy cái mũi, giống như là tại nghe cái gì. Đột nhiên, hắn giống như là nghe thấy cái gì, bay vượt qua nhảy đi. Liền xem như nghĩa trang tường đây, hắn cũng là một cái nhảy vọt liền đi ra ngoài. Vương Tĩnh Nguyên bóp lấy thời gian, sau đó hái đi tinh quỷ kêu vang động phù đi tới Văn Tài chỗ ngủ, một cước đem hắn đạp xuống giường. Văn Tài mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, sư đệ à, ngươi làm gì rồi? Nhậm Lao Thái gia thì biến, đã trốn, ta đuổi theo Nhậm Lao Thái gia, đi đem sư phụ đánh thức. Nghe thấy lời này, liền xem như Văn Tài dạng này mơ hồ người cũng không có buồn ngủ, lập tức bắt đầu mặc quần áo vào. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Vương Tĩnh Nguyên đã không thấy. Nhậm phủ, đêm đã rất sâu, trừ phiên trực hạ nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Nhậm lão gia còn chưa ngủ hạ. Lúc này hắn đang ngồi ở trong thư phòng tra sổ sách, từ khi tiếp nhận Nhậm gia về sau, hắn vẫn luôn là cẩn trọng, nhưng vẫn là không cách nào ngừng Nhậm gia xu hướng suy tàn, mà lại hắn mặc dù am hiểu giao thiệp với người, nhưng là coi như sổ sách phương diện sự tình, hắn hay là hơi yếu một chút. Hắn không khỏi nghĩ lên cha hắn còn tại thời điểm, nhìn sổ sách đều không thế nào dùng tính toán, chỉ là hai mắt đảo qua, liền có thể phát hiện vấn đề sau đó điều chỉnh kinh doanh phương châm. Khi đó Nhậm gia sinh ý cũng là một ngày mạnh hơn một ngày. Ai? Nếu là cha còn tại liền tốt. Nhậm lão gia không nhịn được cảm thán nói, sau đó hắn đã nhìn thấy một tấm tái nhợt khô cằn mặt xuất hiện ở hắn phía trước cửa sổ. A. Vương Tĩnh Nguyên chạy đến thời điểm, Nhậm Y Dũng đã tại cùng con của hắn cực kỳ thân cận. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem Nhậm lão gia long tinh hổ mãnh dáng vẻ, liền ngồi tại đầu tường bắt đầu xem kịch. Thằng đến Nhậm lão gia đã nhanh muốn bị Nhậm Y Dũng cắn cổ, Vương Tĩnh Nguyên mới phi thân lên, yêu nghiệt, chớ có càng rỡ. Một thức phi long tại thiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Nhậm Y Dũng bả vai đánh sập xuống dưới. Vương Tĩnh Nguyên lại thuận thế đá một cái, trực tiếp đem Nhậm lão gia đá đến một bên. Tấu chương xong, chương 201, bạo lực trừ yêu chương 201, bạo lực trừ yêu Nhậm Y Dũng chịu Vương Tĩnh Nguyên một đòn, giống như là bị một thanh đại truy nện trúng, nửa bên bả vai đều sập xuống dưới. Hắn cái kia còn sót lại không nhiều linh trí bỗng cảm giác không ổn, liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc hắn lại không biết bay, tốc độ quá chậm, tùy tiện liền bị Vương Tĩnh Nguyên cho ngăn lại. Yêu quái, chạy đi đâu? Thời thừa Lục Long trực tiếp in lên lồng ngực, Nhậm Y Dũng bị đánh đến nằm ngang bay ra ngoài, phá vỡ thư phòng vách tường, rơi vào trong hoa viên. Còn không đợi nó đứng dậy, lại bị đánh một cái bóng đá đá, trong hoa viên núi giả cũng bị nó đâm đến ngã xuống. Động tĩnh quá lớn, Nhậm phủ hạ nhân đều bị kinh động. Hộ viện cầm côn đồng chạy tới vườn hoa, kết quả vừa tiến đến đã nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đang đánh cương thi, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, liền muốn chuẩn bị làm bệnh. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện có chút không đúng, cương thi kia làm sao bị người đuổi lấy đánh a? Vương Tĩnh Nguyên lại là một trưởng long chiến tại giã vua chúng Nhậm Y Dũng cái cằm, đưa nó đập đến bay ra ngoài, lần này bay rất cao mới rơi xuống, đập bể nóc nhà, đã rơi vào trong một gian phòng ốc. Lần này đám người thật sự chạy tứ tán, không phải sợ cương thi, mà là sợ bị vị này trừ yêu thủ đoạn cho lan đến gần. Vương Tĩnh Nguyên lúc này cũng trực tiếp phá vỡ cửa lớn vào phòng, sau đó chỉ nghe thấy Nhậm Đình Đình thét lên. Nghĩ đến là thấy ra ra mình, quá kích động. Nhậm Y Dũng đương nhiên nghe thấy Nhậm Đình Đình trên thân làm nó thèm nhỏ dãi mùi, nhưng là hiện tại đảo mệnh quan trọng hơn, liền muốn thông qua cửa sổ chạy trốn. Nhưng nó liên tiếp nhảy nhót mấy lần, đều không có nhảy dựng lên, chỉ vì Vương Tĩnh Nguyên tay đã dựng vào đầu vai của nó. Năm ngón tay dùng sức khẽ chụp, liền đem Nhậm Y Dũng cứng rắn thân thể tóm đến lún xuống dưới. Cương thi sắc thực đau thương bất nhập, nhưng là từ Ân Thiên Chính nơi đó có được ưng chảo cầm nã thủ luyện đến chỗ cao minh liền xem như một cây gậy sắt, đều có thể tùy tiện bẻ thành hai đoạn. Chỉ là cương thi thân thể, còn không phải tùy tiện nắm. Chế trụ Nhậm Y Dũng đầu vai, đem Nhậm Y Dũng vung mạnh đến bay lên. Vung mạnh hai vòng về sau, liền trực tiếp đỉnh lấy Nhậm Y Dũng hướng về một bên đánh tới. Trực tiếp từ Nhậm Đình Đình phòng ngủ, đụng thủng lân cận hai gian phòng, lại tới bên ngoài. Như vậy, Vương Tĩnh Nguyên cùng Nhậm Y Dũng vết tích chiến đấu, trải rộng cả tòa Nhậm phủ. Nếu không phải Nhậm Y Dũng hiện tại cương thi chi thân đầy đủ rắn chắc, sớm đã bị Vương Tĩnh Nguyên cho dạy vò tan thành từng mảnh. Thẳng đến Vương Tĩnh Nguyên trông thấy cựu thúc tính danh ngay ngắn tại ở gần, hắn mới trực tiếp hạ nặng tay, đem Nhậm Y Dũng vặn thành bánh qua trèo, sau đó quẳng xuống đất, xối phát hỏa dầu một thanh nhóm lửa. Nhìn xem nó không nổi gào thét, từ từ biến thành thổi phồng than cho. Mặc dù Nhậm Y Dũng thiên phú dị bẩm, tại nguyên tắc bên trong hút qua thân nhân huyết hậu, mới qua mấy ngày cũng không cần nhảy. Nhưng là lúc này nó, hay là một cái chưa từng gặp qua máu thái kê, căn bản không đáng để lo. Cựu thúc xông vào Nhậm phủ về sau, gặp cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, lập tức trong lòng có cảm giác xấu. Chẳng lẽ là mình nhìn sai rồi, cái kia Nhậm lao thái gia dĩ nhiên như thế hung ác. Nhưng là nhìn bốn phía, những cái kia chạy trốn tứ phía hạ nhân, tựa hồ không có người nào thụ thương. Do xét một lát, phát hiện chỉ có Nhậm lao gia bị cương thi chảo thương, cũng không bị hút khô máu tươi. Đang nhanh chóng là Nhậm lao gia xử lý vết thương một chút sau, cựu thúc cầm trong tay kiếm gỗ đảo, liền hướng về vết tích tìm kiếm. Kết quả là tại nhiệm phủ trong góc, tìm được Vương Tĩnh Nguyên. Cựu thúc lo lắng đi lên, "Tĩnh Nguyên, ngươi không có việc gì chứ?" Vương Tĩnh Nguyên quay đầu lại, "Còn tốt, mặc dù cương thi kia rất hùng, nhưng ta cũng hiểu sơ quyền cước." Cựu thúc hồi tưởng lại lúc nhìn thấy thảm trạng, cái này gọi hiểu sơ quyền cước. Bất quá bây giờ không phải chú ý những việc nhỏ không đáng kể này thời điểm, liền tiếp theo truy vấn, cái kia Nhậm lao thái gia cương thi đâu? Vương Tĩnh Nguyên chỉ trước mặt còn tại âm nốt cho tàn, đều ở nơi này. Cựu thúc lập tức ngồi xổm người xuống, nhặt lên một túm cho tàn, tại đầu ngón tay bướt, lại đặt ở dưới mũi người mùi. Sau đó vui mừng nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên, ngươi làm được rất tốt. Mặc dù đã trải qua cực kỳ thảm liệt chiến đấu, nhưng là trừ Nhậm lao ra bên ngoài những người khác không có thương tổn. Nhậm phủ hạ nhân tố dưỡng cũng không tệ lắm, nhìn thấy nguy hiểm đã bị tiêu trừ, liền bắt đầu động thủ thu thập lại Nhậm phủ vách nát tường siêu. Lúc này Nhậm Đình Đình cũng mặc quần áo tử tế đi ra, nàng nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên, liền giống như là gặp được chủ tâm cốt, lập tức chạy chậm đi qua. Vương đại ca, bây giờ nên làm gì? Nữ nhân đâu? Phân hai chủng, một loại là số ít, giống như là hoa tranh loại kia cho dù là thân nữ nhi, cũng có thể kim qua thiết mã, khí thôn bạn dặm như hổ hào kiệt. Một loại khác, chính là người bình thường, tựa như là hiện tại Nhậm Đình Đình dạng này, tại việc nhỏ phía trên sẽ có rất nhiều tầm mắt. Nhưng là nếu như đột nhiên gặp đại nạn, nhưng vẫn là vô ý thức muốn tìm dựa vào. Cũng không phải là đầu góc chuyện không đến, chỉ là gặp gỡ sự tình liền dễ dàng hoang mang lo sợ. Nếu không thừa dịp cha ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, trước hết để cho hắn lập di chúc đi. Nam nhân đâu, cũng có rất nhiều loại. Nhưng là tìm kiếm ý kiến, tốt nhất đừng tìm Vương Tĩnh Nguyên loại này. Hôn tiểu tử, nói lung tung lời gì, có ta ở đây, Nhậm lao ra không có việc gì. Vậy nhưng thật sự là quá may mắn. Cửu thúc cũng nhìn ra Vương Tĩnh Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo, lắc đầu bất đắc dĩ, liền chuẩn bị đi xử lý Nhậm lao ra thường thế. Vương Tĩnh Nguyên cũng đi theo đi qua, nhưng là hắn còn chưa đi hai bước, liền phát hiện Nhậm Đỉnh Đỉnh nhút nhát đi theo chính mình phía sau. Liền thật cho ngươi một cái đề nghị đi. Ngươi bây giờ là nơi này duy nhất còn có thể đứng đấy người nhà họ Nhậm, cho nên nếu như ngươi không biết làm cái gì tốt, vậy ngươi liền đứng đấy tốt. Chỉ cần ngươi còn đứng ở nơi này, liền chứng minh Nhậm ra một chi này còn không có đủ. Chỗ ở của ngươi Khố Lý có tiền bạc, nơi đó duy nhất một chi lực lượng vũ trang lại là ngươi nhà đến đỡ lên. Một tay bài tốt, đầy đủ ngươi có ung dung vốn liếng đi một bước nhìn một bước. Nói xong, Vương Tĩnh Nguyên liền đi. Trở lại thư phòng, Vương Tĩnh Nguyên thấy Cửu Thúc đang dùng gạo nếp cho Nhậm lao ra xử lý vết thương. Vương Tĩnh Nguyên mang theo một thanh búa lớn, cứ như vậy tùy ý đi đến Nhậm lao ra bên người, ánh mắt thâm trầm tại Nhậm lao ra trên cổ vừa đi vừa về dò xét. Nhậm lao ra cảm giác mình cổ lạnh lẽo, nếu không phải hiện tại không thể động đậy, hắn thật muốn cách Vương Tĩnh Nguyên xa một chút. Ngay tại Vương Tĩnh Nguyên lần thứ 5 lấy tay vớt ve lưỡi búa, cảm thụ được sắc bén độ thời điểm, Cửu Thúc rốt cục hoàn thành vết thương sơ bộ xử lý, hắn nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên không nhịn được thở dài, ngươi cầm bó lớn như vậy dịu làm gì? Không mệt à? Vương Tĩnh Nguyên không có chính diện đáp lại, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn xem Nhậm lao ra, sư phụ à, ngươi nhìn Nhậm lao ra vết thương có phải là không có chảy máu? Sư phụ à, ngươi nhìn Nhậm lao ra sắc mặt có phải hay không hơi trắng bệnh? Sư phụ à, ngươi nhìn Nhậm lao ra, ngươi đừng xem, đừng nói là bị bắt thương, liền xem như bị cắn, cũng không phải nhanh như vậy liền sẽ biến cương thi. Nhậm lao ra xem như xác nhận, đây chính là hướng về phía hắn tới. Vốn cho rằng là cứu tinh, không nghĩ tới là khắc tinh á, nhưng Nhậm lao ra dù sao cũng là cái nhân tinh, hơi suy tư sau đã nghĩ thông suốt khớp nối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không thể báo đáp. Ta Nhậm phủ không có gì đem ra được, cái kia Vương gia Dương lâu liền tặng cho Hiền chất, mong rằng Hiền chất không cần ghét bỏ, không cần thiết chối từ. Lúc này Vương Tĩnh Nguyên mới ngừng nói, thỏa mãn gật gật đầu, thượng đạo. Các loại nhiệm vụ cùng ban thưởng lấy được vật phẩm, đại đa số cũng sẽ không bị người chơi để ở trong lòng. Rất có thể vừa đến tay liền đặt ở trong khố phòng hít bụi, thậm chí còn có khả năng vẫn luôn tại trong email, vĩnh viễn sẽ không bị nhận lấy. Nhưng vô luận cho vật phẩm tốt và không tốt, người đem đã đến người chơi trên tay vật phẩm thu hồi đi nhìn thử một chút. Đầu chó đều cho người nệ bạo. Nhìn thấy bước đầu mục đích đã đạt thành, Vương Tĩnh Nguyên liền rời đi ra phòng, không chậm trễ Cửu Thúc đối với Nhậm lao ra tiến hành trị liệu. Hiện tại chân trời đã bắt đầu trắng bệnh, đoán chừng trời đã sắp sáng. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát liền đi ra ngoài tìm ở giữa trà lâu, trước đem điểm tâm ăn đi. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên vừa mới mở ra nhậm phủ cửa lớn, ngay tại ngoài cửa nhìn thấy mang theo thủ hạ A Huy. A Huy kinh ngạc nhìn một chút Vương Tĩnh Nguyên, sau đó lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhậm phủ bên trong thảm trạng. Đây đều là ngươi làm? Cái này không có cái gì không tốt thừa nhận, Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, đúng vậy a. A Huy lập tức rút ra súng lục bên hông, chỉ hướng Vương Tĩnh Nguyên, ngươi nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác trong tay của mình không còn, súng ngắn liền đến Vương Tĩnh Nguyên trong tay. Vương Tĩnh Nguyên mắt nhìn cơ hồ không có giữ gìn qua chiến tổn bản Kha Nhĩ đặc M1903. Đầu ngón tay tùy tiện động một chút, súng ngắn liền bị hủy đi thành nhỏ vụn linh kiện rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên thế mà không dùng cấp được thương uy hiếp chính mình, A Huy cũng sẽ không khách khí, trực tiếp vây tay một cái, hắn mang tới chừng 20 hảo đội viên bảo an, liền hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên giơ súng lên. A Huy nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên, phách lối nói, như ngươi loại này cái gọi là đại hiệp, ta thế nhưng là nghe nói qua nhiều lắm. Ỷ vào chính mình học qua chút công phu, liền không đem người để vào mắt. Công phu cao thì thế nào? Công phu cao có cái dám dùng a? Liền xem như đại đao Vương Ngũ đều bị người dùng loạn súng bắn chết. Đại hiệp, thời đại thay đổi. Vương Tĩnh Nguyên cười cười, sau đó hóa thành một sợi tàn ảnh biến mất. A Huy còn tại ngây người thời điểm, liền nghe đến sau lưng chuyển đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. A Huy nhìn lại, liền gặp được chính mình mang tới chừng 20 người, bây giờ ngã đầy đất. Chỉ còn lại Vương Tĩnh Nguyên một người đứng ở nơi đó, toét miệng đối với hắn cười nói, tiểu bản tử, thời đại là thay đổi không sai, nhưng là thúc thúc ta sinh thái vị cũng không có biến a. Đại hiệp tha mạng a. Nhậm Đình Đình hay là đem Vương Tĩnh Nguyên đề nghị nghe lọt được, hơi sửa sang lại tâm tình, liền bắt đầu chủ tính chung điều hành lên hạ nhân. Nhậm Đình Đình không chỗ ở thuyết phục chính mình, coi như là rời một lần nhà. Đột nhiên, Nhậm Đình Đình nghe thấy được nhỏ xíu tiếng cầu xin tha thứ. Vừa định muốn tìm tòi hư thực, chỉ thấy lấy một cái mập mạp thân ảnh bị người ném vào nhậm phủ. Nhậm Đình Đình tập trung nhìn vào, biểu ca. A Huy quay đầu nhìn về phía Nhậm Đình Đình, biểu muội, ngươi không có việc gì a? Mới vừa rồi là gặp một chút. Phiền phức, nhờ có Vương đại ca tại. A Huy nghe vậy, vẻ mặt cầu xin nhìn về hướng đang hướng về hắn đi tới Vương Tĩnh Nguyên, Vương đại hiệp, đều là hiểu lầm a. 20 khẩu súng đối với hiểu lầm của ta a. Nhậm Đình Đình nghe chút, liền biết biểu ca của mình lại đi tìm Vương Tĩnh Nguyên phiền toái. Nhưng hắn dù sao cũng là biểu ca của mình, nếu là trước đó, Nhậm Đình Đình là không quá yêu phản ứng hắn. Nhưng là vừa rồi kiến thức Vương Tĩnh Nguyên trời sinh thần lực, nàng biết mình nếu là hiện tại không mở miệng, biểu ca của mình không chết cũng phải tàn phế. Vương đại ca, biểu ca hắn dẫn người tới cũng là lo lắng chúng ta sẽ ra ngoài ý muốn, ngươi có thể hay không nể tình ta? Nhậm Đình Đình lời còn chưa nói hết, Vương Tĩnh Nguyên liền móc ra một cái cuốn vở viết mấy bút, sau đó đưa cho nàng, có thể à, vì cái gì không có khả năng. Ký đi. Nhậm Đình Đình có chút ngượng nhận lấy cuốn vở, trông thấy Vương Tĩnh Nguyên để nàng ký tên một tờ kia, đại khái biết lần này bỏ qua cho A Huy một mạng, nhưng là Nhậm Đình Đình thiếu Vương Tĩnh Nguyên nhân tình một lần, Vương Tĩnh Nguyên có thể cầm tham này tên để Nhậm Đình Đình bản nhân hoặc trực hệ không ràng buộc trợ giúp Vương Tĩnh Nguyên một lần. Nhậm Đình Đình trông thấy như vậy đặc thù sổ sách đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình ba ba dạy mình một cái đạo lý. Có đôi khi muốn cùng người rút ngắn quan hệ, trừ hướng đối phương thực hiện nhân tình bên ngoài, để cho mình thiếu đối phương nhân tình cũng là một loại biện pháp tốt. Thế là Nhậm Đình Đình cũng không còn nhìn kỹ, trực tiếp ký xuống đại danh của mình. Tiếp lấy trộm đạo ngẩng đầu, nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên. Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên không biết từ chỗ nào nhặt được một cái nhánh cây, ngay tại đâm A Huy thịt mỡ chơi, không có chú ý tới bên này. Nhậm Đình Đình liền lập tức đem cuốn vở hướng về phía trước lật vài tờ, nhanh chóng nhìn lại, Minh giáo Trương Vô Kỵ nhân tình đã hối đoái Minh giáo cấm địa thông hành quyền hạn. Minh giáo Trương Vô Kỵ nhân tình thứ hai đã hối đoái thiếp Mộc Nhi thị giữ quốc đồng lưu. Mẫn Mẫn, ta chín thành mới Mẫn Mẫn. Gạch đi Hoàng Dược sư nhân tình đã hối đoái bảo hộ Lý Mặc Sầu, Hồng Lăng ba quãng đời còn lại bình an trôi chảy. Quách Tĩnh nhân tình đã hối đoái nó bản nhân, thu người tề nỗi khổ, nhận cửu ngũ chi phiền. Thật mẹ nhà hắn giả mồm, diệt hết tứ đại Hán quốc, hoàng kim huyết mạch về Hán, đúc lại Hán gia Hà Sơn. Là tiểu hòa thượng cung cấp sung túc yêu đương thời gian cùng điều kiện. Võ Đăng Trương Tam Phong nhân tình đã còn. Mẹ nó, làm ăn lỗ bốn. Gạch đi tính toán, ta tự nguyện. Mặc dù chữ ở phía trên từ Nhậm Đình Đình đều nhìn hiểu, nhưng là hợp lại liền để nàng rất mê hoặc. Cái này viết đều là chút cái gì? Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên xoay người, Nhậm Đình Đình lập tức khép lại cuốn vở, trả lại cho Vương Tĩnh Nguyên. Cửu thúc trong thời gian ngắn là không về được nghĩa trang. Hắn những ngày qua chuyện trọng yếu nhất chính là giúp Nhậm Lao Thái gia tìm một chỗ cắt huyệt, nhưng là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên nguyên nhân, Nhậm Lao Thái gia cuối cùng quét đều quét không nổi, bị một trận gió thổi sạch sẽ. Cái này cắt huyệt cũng không nóng nảy, ngược lại là Nhậm Lao gia bị cương thi thương tổn vết thương, cần tiếp tục quan sát. Dù sao Vương gia Tiểu Dương lâu cuối cùng vẫn rơi xuống họ Vương trên tay, Cửu thúc liền tạm thời tại Tiểu Dương lâu ở đây hạ. Mỗi ngày đều đi nhậm phủ tái khám. Nguyên tắc tiếng Trung mới bị cương thi làm bị thương về sau, trị liệu phương pháp rất đơn giản. Chủ yếu chính là dùng gạo nếp rút ra thi độc, cũng bảo trì hoạt động, để thân thể không cần sơ cứng. Nhưng đã đến Nhậm lão gia nơi này, trị liệu quá trình coi như khác biệt. Nhậm phủ còn tại tu sửa, nhưng là ở giữa trong tiểu hoa viên, chuyên môn là Nhậm lão gia chuẩn bị một chiếc giường mềm. Nhậm lão gia sớm muộn tất cả cua một lần gạo nếp nước, mỗi ngày ban ngày liền nằm tại trên giường êm với nắng, cũng có hạ nhân cho Nhậm lão gia tiến hành xoa bóp bảo đảm huyết mạch thông suốt cùng thân thể mềm mại linh hoạt. Cửu thúc còn mở mấy tấm cổ động khí huyết đơn thuốc, phòng bếp trên lò ấm sắc thuốc có người toàn bộ ngày nhìn chằm chằm, bảo đảm Nhậm lão gia có thể đến lúc đó liền uống nóng hổi chén thuốc. Quả nhiên, một dạng bệnh, người giàu có cùng người nghèo là hai loại cách chữa. Tại trị liệu Nhậm lão gia lúc, Cửu thúc có cảm giác tại Vương Tĩnh Nguyên lần này đối phó cương thi thủ đoạn 10 phần. Cầu thả. Đặc biệt cầm bản Mao Sơn trị tả bí bản cho Vương Tĩnh Nguyên. Tĩnh Nguyên a, lúc đầu quyển sách này hẳn là chậm một chút cho ngươi thêm. Nhưng ta biết ngươi là có đại bản sự, cho nên liền sớm cho ngươi, ngươi nhìn nhiều nhịn, về sau gặp lại yêu tả, đối phó cũng sẽ hơi nhẹ nhõm một chút. Vương Tĩnh Nguyên tùy ý nhận Mao Sơn trị tả bí bản liền xem như cho hết thời gian tạp chí đến xem. Nhưng khi hắn nhìn thấy cương thi một cột kia thời điểm, lập tức liền không vui. Tấu chương xong, chương 202, quá độ chương 202. Quá độ đang nhìn Mao Sơn trị tà bí bản trước đó, Vương Tĩnh Nguyên ngây thơ coi là cương thi chỉ là quái một loại mà thôi, soát cũng liền soát. Nhưng là đang nhìn xong Mao Sơn trị tà bí bản sau, Vương Tĩnh Nguyên mới phát hiện cương thi này toàn thân đều là bảo vật. Á cương thi răng liền không nói, xử lý qua sau nhổ thi độc hiệu quả so gạo nếp tốt hơn nhiều. Cương thi móng tay, lông tóc, huyết dịch, xương cốt đều là không sai nguyên vật liệu, tà tu thuật sĩ thường dùng những vật này luyện chế pháp khí. Đẳng cấp cao cương thi trái tim, ánh mắt, làn da còn có mặt khác diệu dụng. Đáng tiếc là Mao Sơn các tiền bối chỉ là nói tới một chút, nhưng là cụ thể dùng như thế nào, lại là không có đề cập mảy may. Sau đó có thể sản xuất nhiều tài liệu như vậy cương thi, lại bị Vương Tĩnh Nguyên một mùi lửa đốt. Cái này cùng thật vất vả đánh xong buốt, liền lập tức rơi dây khác nhau ở chỗ nào. Vương Tĩnh Nguyên suy nghĩ không thông suốt. Hơn nữa nhìn xong những vật này về sau, kết hợp chính mình khi trước phát hiện tin tức, Vương Tĩnh Nguyên lại sinh ra nghi vấn mới. Buổi chiều, Vương Tĩnh Nguyên cầm Mao Sơn trị tà bí bản tìm được Cửu thúc. Sư phụ à, ta muốn tìm ngươi thỉnh giáo chuyện gì? Chính là cương thi này thân thể khí quan tác dụng, đến cùng là ai nghiên cứu ra được? Đặc biệt là cương thi này răng mại phấn, có thể trị liệu thi độc. Phát hiện điểm này người, ngay lúc đó trạng thái tinh thần đến có bao nhiêu chịu tượng a? Cửu thúc nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên chỉ là cười cười, ta lúc đó nhìn đến đây lúc, cũng giống như ngươi sinh ra giống nhau nghi vấn, sau đó ta cũng đi tìm sư phụ của ta. A, trường môn kia là như thế nào nói đâu? Ta hỏi ngươi, phái Mao Sơn là thế nào tới? Tổ sư ra sáng lập thôi. Vậy những thứ này đạo pháp, có phải hay không tổ sư ra sáng lập Mao Sơn về sau, lại đột nhiên xuất hiện đâu? Đối với khối này, Vương Tĩnh Nguyên hay là hơi có chút hiểu rõ, Vũ Trúc. Đúng vậy à, vô luận là hiện tại chính đạo pháp môn, hay là những tà ma ngoại đạo kia yêu pháp, cuối cùng đều cùng thời đại thượng cổ Vũ Trúc chi thuật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nay thượng cổ thời điểm, tiên dân áo rách quần manh, an lông ở lỗ, loại kia tuổi tác phát triển mà đến Vũ Trúc chi thuật, căn bản nhất nguồn gốc chính là vì sinh tồn. Chỉ cần là có thể sống sót, làm gì đều được. Cho nên căn nguyên tương đối cổ lão pháp thuật nghi quỹ, chúng ta cũng sẽ không đi truy đến cùng nó nguồn gốc, chỉ dùng biết nó chính là như vậy là xong. Vương Tĩnh Nguyên đại khái hiểu, tựa như là một chút trong lịch sử thường xuyên gặp phải nạn đói địa khu người địa phương một dạng. Bọn hắn cũng sẽ không đi truy đến cùng, chính mình liệt tổ liệt tông năm đó vì sinh tồn được, đến cùng có hay không ăn qua thịt người. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên hỏi cái này chút vấn đề, hắn chân chính quan tâm là trước kia nhìn thấy hai hạng bí thuật, vậy chúng ta Mao Sơn luyện thi pháp cùng Thái Âm luyện hình thuật cũng là dạng này đi. Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên lời nói, Cửu thúc thở dài một hơi, hai loại pháp môn là ta Mao Sơn một vị khả năng đặc biệt cản thi cao nhân tiền bối sáng tạo. Luyện thi pháp thoát thai từ khởi thi pháp là vị tiền bối kia ngại mới tăng thi thể khởi thi khó khăn, sáng tạo thủ đoạn liền cấp tiến hơi có chút. Mà thái âm luyện hình thuật vốn là toàn chân nhất mạch khôn đạo sở tu tập nội đan thuật. Phần lớn nội đan thuật tu đều là một cỗ thuần dương khí, nhưng nữ tử thuần âm, mạnh tu thuần dương nan đắc đại đạo. Toàn chân nhất mạch tôn bất nhị nguyên quân, liền sáng tạo kỳ công này, đi ngược lại con đường cũ, tu luyện thuần âm chi khí. Vị tiền bối kia thụ này dẫn dắt, tự giác quanh năm ngày nằm đêm ra, cùng cương thi yêu quỷ liên hệ, không bằng mượn thiên địa ở giữa thái âm chi lực tu hành. Liền đem nguyên bản thái âm luyện hình thuật danh tự không thay đổi, pháp môn tiến hành sửa chữa, liền có chúng ta Mao Sơn nhất mạch thái âm luyện hình thuật. Chỉ là phía sau ra một chút biến cố, cho nên cái này hai quyển bí thuật đều bị thu hồi Mao Sơn, thích đáng đảm bảo. Vị tiền bối kia đem chính mình đã luyện thành cương thi, sau đó đại khai sát giới. Cửu Thúc kinh ngạc nói, ai nói cho ngươi? Ta trước đó nhìn ta Mao Sơn đạo pháp ghi chép, minh xác ghi chép cái này hai môn pháp thuật là lúc nào bị thu hồi Mao Sơn. Ta lại lật lật mặt khác ghi chép, tại cái này hai môn pháp thuật bị thu hồi trên núi trước đó, từng có một trận ôn dịch, ta Mao Sơn tiền bối bệnh một đông đảo. Loại này không đầu không đuôi đột ngột ôn dịch ghi chép xem xét chính là tấm màn che rồi. Phần lớn đều là huynh đệ bất hòa, đồng môn tương tàn. Cửu Thúc nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? A, ta tại môn phái khác gặp qua. Là cái nào? Tính toán, ta vẫn là không nên hỏi. Ta Mao Sơn trận kia ôn dịch ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói. Yên tâm, ta sẽ không nói, mà lại cũng không cần đến ta nói, loại chuyện này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Còn có, sư phụ à, vì cái gì chủ mạch lúc đó không đem cái này hai quyển pháp thuật cho hủy đi, chỉ là đem thu hồi? Cửu Thúc tùy ý cầm lấy bên người chén trà, uống một ngụm nói ra, vô luận như thế nào, chỉ cần là pháp thuật liền sẽ không dễ dàng hủy đi. Nếu là có người đằng sau dùng tương tự pháp thuật làm ác đâu, bảo lưu lại tới pháp thuật liền có thể làm nghiên cứu phương pháp phá giải bản mẫu. Mà lại cái này hai môn pháp thuật đều là thoát thai từ bình thường đạo pháp, đan đạo. Mặc dù lộ tử đi sai lệch, nhưng khó đảm bảo ngày sau sẽ có hay không có hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể từ đó lĩnh ngộ ra đường hoàng đại đạo. Vương Tĩnh Nguyên lập tức gáp sát tới, sư phụ, thực không dám dầu dếm, rất nhiều người đều nói thiên phú của ta kinh tài tuyệt diễm. Cửu Thúc bất đắc dĩ cười mắng, ngươi a, thiên phú không thể chê, chính là tâm tư táo bạo. Cần biết năm đó vị tiền bối kia cũng là bởi vì tâm tư táo bạo, còn muốn chạy đường tắt mới ủ thành cái kia ra thảm án. Ngươi muốn nghiên cứu cũng không phải không thể, nhưng phải đợi đến ngươi 40 tuổi đằng sau lại nói. 40 tuổi? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, hắn 40 tuổi thời điểm cũng không biết trở nên mạnh cỡ nào, đâu còn cần loại này tiền kỳ trợ lực, mà lại hắn cũng sẽ không ở thế giới này nghỉ ngơi lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Tĩnh Nguyên lại một lần nữa hỏi, sư phụ à, ngươi vẫn là không có nguyện vọng sao? Cửu Thúc lắc đầu, ta đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn, nào có cái gì nguyện vọng. Vấn đề này, ngươi còn không bằng đi hỏi một chút Văn Tài cùng Thu Sinh. Ai? Hỏi à, cũng không biết có phải hay không xảy ra điều gì bút, hai người bọn họ nguyện vọng đừng nói nhiệm vụ chính tuyến, ngay cả chi nhánh đều không phát động. Không có gì ý tứ. Cái gì chi nhánh chủ tuyến? Không có gì, cũng không trọng yếu. Nhầm lao ra cuối cùng vẫn là chậm lại, thể nội thi độc cũng đã toàn bộ bị nổ. Vị Vương Tĩnh Nguyên phá hủy cái thất linh bắt lạc nhập phủ, cũng là tu sửa đến không sai biệt lắm. Nếu có người vừa lúc trước đó rời đi nhậm gia trấn, một tháng sau mới trở về, đoán chừng cũng không biết vị này nhà một tháng trước hơi kém bị cương thi diệt môn. Xử lý xong nhậm lão gia sự tình, Cửu Thúc cũng không cần phải một mực lưu tại trên trấn. Thế là hắn liền thu thập hành lý chuẩn bị trở về nghĩa trang, Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên cũng là đi theo về. Vương Tĩnh Nguyên không có cảm giác gì, ngược lại là Cửu Thúc tại trong khu nhà cao cấp ở lâu như vậy, bây giờ nói là muốn trở về, còn có chút không quá thói quen. Bất quá Thu Sinh ngược lại là vui vẻ. Hắn muốn là ở tại chính mình bác gái trong nhà, qua lại ăn nhờ ở đậu thời gian. Mặc dù Thu Sinh thiên tính rộng rãi, nhưng có khi cũng khó tránh khỏi không thoải mái. Kể từ khi biết Vương Tĩnh Nguyên tại trên thị trấn có bộ biệt thự sau, hắn liền mặt dày mày dạn nói là muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của người có tiền, thuận tiện hầu hạ sư phụ. Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy không quan trọng, liền trực tiếp cho gian phòng cho hắn, cho nên trong khoảng thời gian này trừ Vương Tĩnh Nguyên cùng Cửu Thúc, Thu Sinh cũng là ở tại trong khu nhà cao cấp. Hiện tại Vương Tĩnh Nguyên cùng Cửu Thúc muốn chuyển về nghĩa trang ở, Thu Sinh bất đắc dĩ chạy tới trả lại chìa khóa. Vương Tĩnh Nguyên cũng lười thu. Dù sao Thu Sinh mỗi ngày đều muốn về trên trấn, còn không bằng để hắn ở chỗ này, còn có thể thuận tiện nhìn phòng ở về phần Văn Tài. Cửu Thúc đi, hắn đương nhiên muốn lưu lại nhìn nghĩa trang. Cho nên hắn đến nay không biết Tiểu Dương lâu nội bộ đến cùng dáng dấp ra sao. Thu thập xong hành lý, đi ra Tiểu Dương lâu, lại gặp đi qua thông cửa Nhậm Đình Đình. Nàng trông thấy đám người bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, ngạc nhiên, Cửu Thúc, Vương đại ca các ngươi là muốn đi xa nhà sao? Cửu Thúc nói thẳng, ba ba của ngươi thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, ta cũng không cần ở chỗ này canh chừng. May mắn mà có Cửu Thúc, đoạn thời gian này vất vả Cửu Thúc. Nhậm Đình Đình sau khi nói cảm ơn liền nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên, Vương đại ca, cha ta muốn gặp ngươi một lần, nói là muốn tự mình cảm tạ ngươi. Cửu Thúc xem chừng là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên từ Nhậm Uy Dũng trong tay cứu Nhậm Lao ra sự kiện kia, liền hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên nói ra, Nhậm Lao ra đã có lời mời, vậy ngươi trước hết đi thôi, ta cùng Thu Sinh tại Dương lâu bên trong chờ ngươi. Vương Tĩnh Nguyên lưu Nhậm Lao ra một mạng, đương nhiên là mang theo mục đích tính. Coi như Nhậm Lao ra không chủ động gặp hắn, Vương Tĩnh Nguyên đều sẽ tìm về thời gian tới cửa. Bây giờ hắn nếu chủ động mời, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Tĩnh Nguyên đoán chừng cần một hồi, liền cầm mấy khối đại dương giao cho Thu Sinh, không biết trước giữa chưa đàm luận không nói cho hết, hôm nay cũng đừng khai hỏa, ngươi đi mua một ít mà ăn, giữa trưa ngươi liền cùng sư phụ cùng một chỗ ăn đi. Giao phó xong sau, Vương Tĩnh Nguyên liền đi theo Nhậm Đình Đình đi. Tại đi nhậm phủ trên đường, Nhậm Đình Đình hỏi, Vương đại ca, ngươi vì cái gì chẳng phải lưu tại trên trấn ở a? ta tới đây chính là vì bái sư học nghệ, đương nhiên sư phụ ở chỗ nào ta liền ở chỗ nào đi. Nhậm Đình Đình nghe vậy thần sắc cứng đờ, cũng là nghĩ lên trước đó Vương Tĩnh Nguyên mời qua Cửu Thúc đến trên trấn ở, nhưng là Cửu Thúc cự tuyệt sau, Vương Tĩnh Nguyên cũng là trước tiên biểu thị muốn cùng Cửu Thúc cùng một chỗ hồi nghĩa trang. Ở lúc này, Nhậm Đình Đình cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Tiểu Dương lâu rời nhậm phủ rất gần, hai ba bước đã đến. Tiến vào nhậm phủ sau, Nhậm Đình Đình liền đem Vương Tĩnh Nguyên dẫn tới nhậm lao gia phòng tiếp khách. Theo lý thuyết nhậm lão gia ngày bình thường ưa thích tại thư phòng của mình tiếp khách, nhưng là từ lần trước trong thư phòng làm việc bị cha mình tới trận sập nhà sẽ sau, nhậm lão gia liền đối với thư phòng có cực sâu bóng ma tâm lý, gần nhất đều không có tiến vào thư phòng một bước. Nhậm Đình Đình cũng biết phụ thân của mình có việc muốn cùng Vương Tĩnh Nguyên tự mình đàm luận, đem Vương Tĩnh Nguyên đưa lên sau, liền tự giác rời đi phòng tiếp khách. Nhậm lão gia cho Vương Tĩnh Nguyên pha một ly trà, lần nữa trên dưới dò xét Vương Tĩnh Nguyên, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên. Lần thứ nhất tại quán cà phê, lúc đó hắn chỉ cảm thấy Vương Tĩnh Nguyên sinh phó túi ra tốt, khí chất cũng không tệ, nghĩ đến là gia cảnh hậu đãi người, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Lần thứ hai thì là tại Tiểu Dương lâu trước, hắn coi là Vương Tĩnh Nguyên dựa vào túi gia thông đồng nữ nhi của mình, muốn lấy nhỏ thằng lớn, dùng chỉ là hai khối thỏi vàng liền đổi lấy hắn nhậm gia trọng yếu tài sản. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương tùy tiện lấy ra hoàng kim, đều là chính mình cần bận bịu cái 2-3 năm mới có thể kiếm đến số. Lần thứ ba ngay tại lúc này, theo lý thuyết Vương Tĩnh Nguyên trước đó cứu hắn thời điểm cũng nên tính một lần, nhưng là lần kia hắn bị dọa đến không nhẹ, đầu óc hỗn loạn. Mà Vương Tĩnh Nguyên tại cứu được hắn đằng sau, liền rốt cuộc chưa có tới nhiệm vụ. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng phát ra xem không thấu Vương Tĩnh Nguyên. Lúc này Vương Tĩnh Nguyên, cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Theo lý thuyết giữa hai người phát sinh cặp kiếng, mà Vương Tĩnh Nguyên lại bất kể hiểm khích lúc trước cứu được hắn, để hắn quả thực thiếu cứu mạng ân tình. Nhưng Vương Tĩnh Nguyên nhìn hắn ánh mắt, hay là tựa như hai người sơ tướng gặp lúc một dạng, nhàn nhạt, không ấm không nóng. Trước đó Nhậm lão gia còn rất thưởng thức Vương Tĩnh Nguyên đối mặt hắn cái này thổ hoàng đế, còn có thể làm đến không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng là hiện tại xem ra, sợ là người ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hắn để vào mắt. Gia Nhậm lão gia cũng là có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình tại vị này nhà trên trấn là cái thổ hoàng đế, nhưng là gia Nhậm gia trấn cũng liền chỉ là một cái nông thôn thổ tài chủ mà thôi, rất nhiều người không để vào mắt. Vô luận Vương Tĩnh Nguyên xuất thân như thế nào, từ khi hắn nhậm gia trấn về sau, đều không có chí nghiệp đầu tư động tác, đây không thể nghi ngờ là hiện tượng tốt. Trước đó Nhậm lão gia còn lo lắng Vương Tĩnh Nguyên mua sắm súng ống đạn được sẽ uy hiếp được chính mình, nhưng là đêm hôm đó hắn đầu giết cương thi cùng chính diện đánh tan bảo an đội sự tình. Để Nhậm lão gia minh bạch, dạng này quá giang long, đâu còn cần phải uy hiếp hắn. Nếu như muốn đối với Nhậm gia bất lợi, cơ bản không có người có thể ngăn được hắn. Đối với dạng này kinh khủng người, Nhậm lão gia dứt khoát mượn cảm tạ danh nghĩa, đem Vương Tĩnh Nguyên mời được trong phủ chữa trị quan hệ. Về phần làm sao chữa trị, hợp ý là được. Hiền chất tựa hồ đối với cất giữ súng ống có chút hứng thú. Ta vừa lúc còn có chút chân tàng các loại, chính là ngươi câu nói này, đi tới. Trừ cho Nhậm lão gia lưu lại một thanh dùng để phòng thân súng lục nhỏ, Nhậm gia kho quân dụng bị Vương Tĩnh Nguyên toàn bộ chuyển xong. Vương Tĩnh Nguyên sau đó vẫn còn muốn tìm Nhậm lão gia muốn vũ khí mua sắm con đường, nhưng là Nhậm lão gia là vô luận như thế nào cũng không cho. Chỉ là hứa hẹn, Vương Tĩnh Nguyên phàm là có chỗ cần, hắn đều sẽ hết sức phối hợp. Thật vất vả đưa tiễn Vương Tĩnh Nguyên, Nhậm lão gia rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không sợ khẩu vị lớn, liền sợ khó chơi a tiếp lấy, Nhậm lão gia liền nghĩ tới A Huy, trong mắt lóe lên một vòng sát khí, nhưng là rất nhanh lại coi như thôi. Trước đó hắn còn ghét bỏ chính mình cái này bà con xa cháu trai, bất học vô thuật, trí lớn nhưng tài mọn, duy nhất ưu điểm chính là nghe lời. Hiện tại xem ra, cũng không có gì không tốt. Nếu như bây giờ làm bảo an đội trưởng không phải A Huy, mà là người khác. Tại bị Vương Tĩnh Nguyên móc sạch kho vũ khí sau, Nhậm lão gia không thể nói trước liền muốn tại tin tức để lộ trước đó, trước mang lên một bản hồng môn yến. Xong xuôi sau đó, mọi người liền về tới nghĩa trang. Chỉ bất quá ở trên đường, Vương Tĩnh Nguyên phát hiện Thu Sinh cho dù chỉ là mang theo chính mình cùng Cựu Thúc hành lý đều có chút thở hổn hển. Thu Sinh tố chất thân thể thật là tốt, liền xem như đổi lại văn tài đến, cũng không trở thành thở hổn hển. Vương Tĩnh Nguyên nếu có thể phát hiện, Cựu Thúc đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề, chỉ bất quá hắn không có biểu lộ ra, chỉ là âm thầm lưu tâm. Trở lại nghĩa trang về sau, Vương Tĩnh Nguyên đưa ra chính mình gần nhất muốn bên ngoài bàn bạc mà biệt tư. Nếu là biệt tư, Cựu Thúc cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Vương Tĩnh Nguyên tại trước khi rời đi đặc biệt hướng Cựu Thúc thỉnh giáo bốn bề tương đối nguy hiểm địa phương, để phòng chính mình không cần ngộ nhập trong đó. Cựu Thúc đối với Vương Tĩnh Nguyên tên đồ đệ này hay là rất để ý, trực tiếp vẽ một phần cấm địa đồ giao cho Vương Tĩnh Nguyên, còn đem tự mình chế tác phủ, cầm không ít cho Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên sau khi ra cửa mở ra địa đồ, quả nhiên thấy được mình muốn đi địa phương, liền chiếu vào địa đồ, một đường tiến lên. Tấu chương xong, chương 203, vui vẻ nông trường chương 203, vui vẻ nông trường Quan Tài Sơn, cũng cứ gọi Cương Thi Lâm. Vốn là một chỗ ổ trộm cướp, những cái kia tặc bởi vì bị người bán, toàn bộ bị giết chết tại trong ổ trộm cướp, cho nên những này tặc đều là chết không nhắm mắt, oan khí trùng thiên. Người làm việc giấu vết lại không có xử lý tốt, sau khi giết người quên phóng hỏa, liền đem thi thể lưu tại nguyên địa. Đám kia tặc nhân sở dĩ lựa chọn Cương Thi Lâm làm hang ổ, cũng là bởi vì nơi này cây rừng rậm rạp, dễ dàng cho ẩn nút. Ổ trộm cướp càng là quanh năm không thấy ánh nắng, đủ loại điều kiện cộng lại, liền trở thành một chỗ cực giai dưỡng thi địa. Tất cả chết oan tặc nhân đều biến thành cương thi. Đặc biệt là đám kia tặc nhân đầu lĩnh, bởi vì oán khí sâu nhất, cho nên tại sau khi chết, cũng thành vùng kia cương thi vương. Đây chính là Vương Tĩnh Nguyên mục đích của chuyến này. Dù sao nơi này cương thi đủ nhiều, lại cách Cửu Thúc nghĩa trang gần nhất, trừ cái đó ra một cái khác cương thi căn cứ tại Quảng Tây đằng đằng trấn, Vương Tĩnh Nguyên mới lười nhác chạy xa như thế. Vương Tĩnh Nguyên chọn là buổi tối đi quan tài sơn, nếu như ban ngày đi lời nói, sơ ý một chút cương thi liền sẽ bị ánh nắng phơi thành cho tàn, được không bù mất. Lên quan tài sơn, Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp tìm chỗ tương đối cao cây giả bò lên. Đứng tại ngọn cây bốn phía nhìn ra xa, quan sát đến chung quanh phong thủy. Tùy ý tìm chỗ cây rừng tươi tốt, tụ tập âm khí phong thủy, liền hướng về nơi đó xuất phát. Vương Tĩnh Nguyên vận khí không tệ, lần thứ nhất liền vào đúng. Vẫn chưa đi đến, đã nhìn thấy cương thi tính danh tấm. Có lẽ là người sau khi chết hồn quy địa phủ, chỉ còn lại một bộ thi thể còn sót lại nhân gian, tất cả cương thi tính danh trên bảng đều chỉ có cương thi hai chữ, bao quát trước đó Nhậm Uy Dũng cũng là dạng này. Nơi này cương thi tất cả đều nằm ở trong quan tài, trên nắp quan tài mơ hồ có thể trông thấy phù chú vết tích, mà lại quan tài còn bị gác ở trên đế, khiến cho không có cách nào nhiễm tới địa khí, tiến một bước tẩm bộ cương thi. Loại bố trí này xem xét chính là cố ý, về phần tại sao chỉ là trấn áp nơi này cương thi, mà không phải trực tiếp dùng quả vải một mùi lửa đốt, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ là đi ngang qua đạo sĩ vội vàng đi đường, trước hết lâm thời xử lý một chút, chờ lấy có rảnh sau khi trở về lại trị tận gốc thi hoạn. Có lẽ là xử lý người thực lực không đủ, chỉ có thể trước như thế thấu hoạn. Quan tài kia bên trên phủ chú đã vài không thể gặp, đã mất đi hiệu lực. Năm đó cái kia trấn áp cương thi người, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không trở lại nước qua. Theo Vương Tĩnh Nguyên tới gần, những cương thi này cũng không có động tĩnh gì, chỉ vì hiện tại còn chưa tới giờ tí âm khí nồng nặc nhất thời điểm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Tĩnh Nguyên cung cấp nhân công đánh thức phục vụ. Ngủ ngươi MB, đứng dậy nào. Vương Tĩnh Nguyên một cước một cái, đem bách quan tài đều đá bay ra ngoài. Loại động tĩnh này, những cương thi kia muốn bất tỉnh cũng khó khăn. Lần này đi ra, Vương Tĩnh Nguyên thế nhưng là chuẩn bị không ít trấn thi phủ. Tốc độ của hắn lại cực kỳ mau lẹ, chỉ gặp một cái bóng hiện lên, những cương thi kia vừa mới nhảy ra quan tài, liền bị hắn tại trên trán tới một tấm, sau đó liền bị định tại nguyên chỗ. Nhưng duy nhất ngoại lệ chính là con kia cương thi vương. Cương thi vương không phải phổ thông cương thi, bộ mặt của nó đã nhìn không ra bao nhiêu hình người. Thậm chí khớp nối đều đã mềm hóa không ít, so với mặt khác chỉ có thể nhảy cương thi, hắn đã có thể làm ra càng nhiều phức tạp động tác. Bất quá so với nguyên tắc bên trong hậu kỳ Nhậm Uy Dũng còn hơi kém hơn một chút, Nhậm Uy Dũng đến cuối cùng đã có thể đi. Cân nhắc đến Nhậm Uy Dũng biến thành cương thi thời gian cũng không dài, giờ khắc này, Nhậm gia hàm kim lượng còn tại lên cao, không hổ là trong số mệnh mang cương thi gia tộc. Vương Tĩnh Nguyên trấn thi phủ dán tại cương thi vương trên đầu, liền rất nhanh dâng lên một đạo khói xanh, bị thi khí xông đến mất đi hiệu lực. Vương Tĩnh Nguyên không tin tà, lại móc ra càng nhiều lá bùa, tại cương thi vương thân thể khác biệt bộ vị đều dán lên, nhưng chỉ là nhiều kiên trì một hồi, cũng tất cả đều mất hiệu lực. Vương Tĩnh Nguyên thấy mình biết phủ không hiệu quả gì, liền móc ra cửu thúc cho hắn lá bùa, nhưng là mở ra liền phát hiện, cửu thúc cho mình lá bùa tất cả đều là ẩn thân phủ truyền tin, thế thân phủ loại này bảo mệnh lá bùa. Vương Tĩnh Nguyên không có cách nào, chỉ có thể thông qua nghề cũ đến giải quyết vấn đề, đã ngươi không ăn lá bùa, vậy cũng chỉ có thể ăn dịu. Hai thanh hàn quang loẹt loẹt đại phủ xuất hiện tại Vương Tĩnh Nguyên trong tay, hắn liền hướng về cương thi vương giết tới. Vài lưỡi búa chặt xuống, thế mà còn không thế nào chém vào động, quả nhiên là mình đồng ra sát. Cương thi vương cũng nếm thử phản kích, nhưng là không có ích lợi gì. Khí lực của hắn sát thực kinh người, nhưng liền Vương Tĩnh Nguyên cảm thụ mà nói, so với không có luyện lòng tượng bản nhược công kim luân pháp vương đều kém một đoạn. Nếu như là kim luân pháp vương ở đây, liền xem như tay không tấc sắt, cũng có thể đè xuống cương thi vương đánh. Vương Tĩnh Nguyên lúc này thu hồi đại phủ, móc ra đại truy, cũng không coi trọng chiêu thức gì, chỉ là dùng đại lực đem cương thi vương đập ngã sau, liền đối với tứ chi của nó mãnh liệt vung mạnh. Vô luận cương thi vương làm sao giãy giụa, vừa có bỏ dậy xu thế, liền sẽ bị Vương Tĩnh Nguyên tròn đệm về trên mặt đất. Đánh thêm mấy lần, cương thi vương tứ chi ngay cả dây lưng thịt đều bị Vương Tĩnh Nguyên đập cái vỡ nát. Vương Tĩnh Nguyên gặp chất thịt đã bị mềm hóa, liền lại lần nữa sử dụng xuất ra lưỡi búa chém vào, đem cương thi vương tứ chi tất cả đều chặt xuống tới. Còn chưa tới phi cương tình trạng, thiếu đi tứ chi cũng là không cách nào hoạt động. Chỉ còn lại có thân thể cương thi vương nằm xuống đất bên trên, không được chu lên, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Xử lý cương thi vương, Vương Tĩnh Nguyên liền bắt đầu xử lý những cương thi khác. Cũng giống như nhau xử lý phương pháp, hết thể cắt đứt tứ chi. Bình thường cương thi thân thể nhưng liền không có cương thi vương cứng như vậy, dùng lưỡi búa liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cương thi tay chân bị Vương Tĩnh Nguyên đào đi áo liệm, tất cả đều thu vào, đương nhiên, móng tay cũng tất cả đều bị nổ xuống, đơn độc thu thập. Còn lại thi trệ đều bị Vương Tĩnh Nguyên thân mật thả lại trong quan tài. Bước kế tiếp chính là nhổ cương thi răng, vì thế Vương Tĩnh Nguyên còn chuyên môn chuẩn bị một cái kìm lớn, rút lên cương thi răng đến không nên quá thuận tiện. Cái cuối cùng bị xử lý chính là cương thi vương, Vương Tĩnh Nguyên có thể nhớ rõ, cái đồ chơi này cổ họng còn có một đóa quan tài khuẩn. Cương thi vương quan tài khuẩn cũng không phải loại kia sinh trưởng ở trên quan tài nấm, đó là hắn trước khi chết ngăn ở ngực một ngụm bằng khí, lên hết hầu. Vương Tĩnh Nguyên đem cương thi răng nổ về sau, cương thi vương phát ra tức giận gào thét, sau đó liền chịu Vương Tĩnh Nguyên hai bàn tay, hơn nửa đêm, gọi cái dám á gọi. Đến, há miệng ra, để cho ta ăn miệng. Quan tài khuẩn tại cương thi vương cổ họng, đơn giản nhất lấy ra phương pháp đương nhiên là dùng miệng hút ra đến. Vương Tĩnh Nguyên đỡ lấy cương thi vương cái cằm đem miệng đẩy ra, sau đó liền a đi lên. Cảm giác một ngụm hàn khí tràn vào trong miệng của mình, Vương Tĩnh Nguyên liền biết mình thu thập thành công. Lập tức đứng dậy, liền đem trong miệng quan tài quần đem thả tiến vào trong hòm hải kèm. Sau đó lại cho cương thi vương hai bàn tay, mẹ nó, lại dám vươn đầu lưỡi. Trong hòm hải kèm là không có thời gian trôi qua, mặc kệ là ở ngoài sáng hướng hay là cuối thời nhà Nguyên đóng gói cơm canh, tại tống triều lấy ra, đều vẫn là nóng hôi hổi, phong vị một chút không thay đổi. Đóa này quan tài quần cũng không ngoại lệ, tiến vào thùng vật phẩm sau, hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán. Nếu như không có thùng vật phẩm, muốn bảo tồn quan tài quần, hoặc là cũng đừng có lấy ra, hoặc là liền phải tìm quỷ hỗ trợ ngầm lấy. Vương Tĩnh Nguyên đào được vật liệu sau, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại Quan Tài Sơn bên cạnh thôn nhỏ ở mấy ngày. Mỗi lúc trời tối liền lên núi đi quan sát. Căn cứ quan sát của hắn, bị hắn cắt đứt tứ chi cương thi, miệng vết thương cũng là đang từ từ thêm thịt mầm. Nếu có lợn sống dê sống máu tươi bồi bổ, dáng dấp còn có thể lại nhanh chút. Khó trách xử lý sau cương thi thịt có thể trị liệu gãy chi, xem ra bản thân nó ghép lại năng lực liền thật không tệ. Xác nhận cương thi là có thể tiếp tục tái sinh tài nguyên sau, Vương Tĩnh Nguyên lại cắt chút cương thi thịt tiến thùng vật phẩm. Vương Tĩnh Nguyên đánh giá một chút cương thi tài liệu tốc độ sinh trưởng, đại khái mỗi nửa tháng tới thu hoạch một lần tương đối hợp lý. Tương đối tiếc nuối là quan tài khuẩn, cương thi vương cũ quan tài kia khuẩn bị Vương Tĩnh Nguyên hút đi sau, liền không có muốn đổi mới dấu hiệu. Có lẽ món đồ kia chính là duy nhất một lần, có lẽ là hy lưu vật liệu, đổi mới chu kỳ tương đối dài. Bất quá cái này cũng không có chẳng lẽ Vương Tĩnh Nguyên gặp được vấn đề lúc, hắn là một cái giỏi về tìm kiếm phương pháp giải quyết người. Nếu quan tài khuẩn là oán khí hình thành, cho thêm nó bổ sung điểm oán khí chẳng phải thành thôi. Vừa bị người tại trên thận cắt một khối lớn cương thi vương chết lặng nhìn xem gần trong gang tấc Vương Tĩnh Nguyên, cương thi đến nó loại tình trạng này, mặc dù linh trí so với người còn kém một mảng lớn, nhưng là trung quy cũng có thể vượt qua chó. Tại toàn bộ quan tài sơn cương thi đều bị đối phương tùy tiện giải quyết sau, cương thi vương hiện tại xem như nhận mệnh. Người này mới từ trên người mình cắt thịt, hiện tại đi mà quay lại, có phải hay không lại muốn cắt chút gì đi? Chỉ là lần này Vương Tĩnh Nguyên nhưng không có động thủ, chỉ là muốn liền đối với nó nói ra, bé bé gọi nghĩa khí giang hồ, bé bé gọi trung tâm. Trước mặt nhiều tiền cùng chôn trước mặt nữ nhân, bé bé đều hệ giả dối. Ta không cố chứng minh điều gì, ta muốn cho mọi người biết, ta phải lấy lại những gì đã mất. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Khi Vương Tĩnh Nguyên nói ra câu nói thứ ba thời điểm, Cương Thi Vương bắt đầu tức giận rít gào lên. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, thì ra là do cảnh sát chìm giết ngươi. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Xin lỗi, ta là. Nếu biết chốt mở tại vị trí nào, về sau thu thập tài nguyên lúc kích thích một chút là được rồi. Vương Tĩnh Nguyên trước sau bận rộn hơn phân nửa tháng, xác nhận vui vẻ nông trường có thể thuận lợi vận hành, liền bắt đầu trở về. Khi sắp đến nghĩa trang lúc, còn không có tới gần, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến kêu đánh kêu giết thanh âm. Có người trộm nhà. Chỉ nghe Tình Phong gào thét, Vương Tĩnh Nguyên đã biến mất không thấy, chỉ để lại không trung đạo đạo tàn ảnh. Trong khi hô hấp, Vương Tĩnh Nguyên đã đứng trên đầu tường, trông thấy trong viện Cửu Thúc ngay tại truy sát một cái gọi làm Đồng Tiểu Ngọc nữ quỷ. Cũng không phải là Cửu Thúc làm, tại chính mình trên địa bàn truy sát nữ quỷ còn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà là tại nữ quỷ cùng Cửu Thúc ở giữa, còn cách một cái thu sinh. Chỉ gặp hắn trái cản phải cản, chính là không để cho Cửu Thúc độc thủ. Mà Văn Tài đâu, hắn trốn ở một bên gầm hạt dưa đâu. Đột nhiên, trong sân ba người một quỷ đô liếc thấy đầu tường đứng cá nhân, lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Cửu Thúc thấy là Vương Tĩnh Nguyên, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức kêu lên, mau tới hỗ trợ. Thu sinh nghe vậy tâm đều nhấc lên, mặc dù hắn chưa thấy qua Vương Tĩnh Nguyên xuất thủ, nhưng là nhận ra thảm trạng hắn là gặp qua. Nhận ra bọn hạ nhân nói, những cái kia bị đụng bể vách tường, tổn hại nóc nhà, vỡ thành một chỗ núi giả, tất cả đều là Vương Tĩnh Nguyên ẩu đả cương thi lúc làm ra. Thu sinh cũng không cho rằng chính mình vật lộn năng lực so cương thi còn mạnh hơn, nhưng là hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi bị Vương Tĩnh Nguyên chế trụ, sư phụ liền có thể đưa ra tay thu Tiểu Ngọc. Thừa dịp Vương Tĩnh Nguyên còn chưa tới, Thu sinh liền chuẩn bị trước đem sư phụ ôm lấy, để Tiểu Ngọc có thể đào tẩu. Dù sao Vương Tĩnh Nguyên am hiểu là quyền cước, hắn nhập môn mới không có mấy ngày, hẳn là lưu không được Tiểu Ngọc. Nhưng là Thu sinh còn không có đập ra đi, liền bị Tiểu Ngọc ngăn ở sau lưng. Thu sinh, ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Thu sinh hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Ngọc có phải hay không sai lầm cái gì? Nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ngọc như lâm đại địch bộ dáng, thậm chí so với gặp sư phụ lúc còn muốn khẩn trương. Tiểu Ngọc, chính ngươi đi nhanh đi. Hắn là còn không đợi Thu sinh nói hết lời, Tiểu Ngọc liền đột nhiên đẩy Thu sinh liền hướng về sau lướt tới. Rất nhanh liền bay ra khỏi ngoài tường, mà chính nàng thì là một mặt quyết tuyệt bay về phía Vương Tĩnh Nguyên. Một màn này cũng đem Cửu Thúc làm cho mơ hồ, đây là hát đến một màn nào, trong lúc nhất thời vậy mà quên xuất thủ. Thu sinh nghĩ cũng không sai, Vương Tĩnh Nguyên xác thực vừa mới nhập môn không bao lâu, phù lục hắn học được không ít. Bất quá đạo pháp thôi, bởi vì lam lượng quá ít nguyên nhân, hắn cũng không có học bao nhiêu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng đạo cụ. A Vương Tĩnh Nguyên nhớ kỹ, chính mình thành kia tân thủ kiếm gỗ, lúc đó chọn thế nhưng là gỗ đào chất liệu. Mặc dù không biết cái gì đạo pháp, nhưng là nếu như là đào một kiếm lời nói, hẳn là có thể làm bị thương quỷ bật đi. Tân thủ kiếm gỗ trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Tĩnh Nguyên trong tay, tham dò tính một kiếm liền đem Tiểu Ngọc bổ tới trên mặt đất. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, không có nhận tổn thương gì. Vương Tĩnh Nguyên lại là kỷ kiếm liên hoàn đưa ra, đâm vào Tiểu Ngọc tiếng kêu rên liên hồi, mặc dù trên thân âm khí chút xuống đến lợi hại, nhưng ly hồn bay phách tán còn sớm. Cửu Thúc thấy thế, biết Vương Tĩnh Nguyên còn không có học được bao nhiêu biện pháp, liền chuẩn bị tự thân lên. Sau đó liền bị từ cửa sau chạy về tới Thu Sinh ôm lấy. Cửu Thúc bị lại nhiều lần đánh gãy, cũng có chút tức giận, "Tiểu Vương bắt đản, ngươi có hết hay không?" "Thu Sinh, chạy mau." "Tiểu Ngọc, chạy mau." Đôi này Dã Huyên Ương đồng thời hướng về đối phương hô, sau đó người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Thu Sinh để nữ quỷ đào mệnh rất bình thường, nhưng là nữ quỷ để Thu Sinh đào mệnh là mấy cái ý tứ. Vương Tĩnh Nguyên cảnh giác ngắm nhìn một phía, sau đó ngồi xổm người xuống, đem đào một kiếm khoác lên Tiểu Ngọc trên cổ. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Hiện tại đem địch nhân phương vị chỉ cho ta đi ra. Tiểu Ngọc không nói gì, chỉ là mạnh đỉnh lấy Vương Tĩnh Nguyên đào một kiếm, cũng không để ý chính mình sẽ bị đào một kiếm làm bị thương. Đột nhiên ôm lấy Vương Tĩnh Nguyên eo, Thu Sinh, chạy mau à! Chỉ bất quá nàng không có ôm một hồi, liền bị đột nhiên bắn ra. thậm chí liền ngay cả mới vừa rồi còn ngưng thực như người thường hồn thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng. Vương Tĩnh Nguyên quá sợ hãi, nguyên lai nữ quỷ này vừa mới phòng chính là mình. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tĩnh Nguyên liền đột nhiên móc ra một tấm ngũ lôi phủ dán tại trên trán của mình. Sau đó nhìn về phía Cửu Thúc, "Sư phụ, trên người của ta có phải hay không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Nhanh cho ta đến hai lần." Thấy cảnh này Cửu Thúc cũng là vừa tức vừa cười, nữ quỷ kia rõ ràng là bị của hắn huyết sát khí cùng công đức kim quang đạn thương tổn, tiểu tử này thế mà hoài nghi mình trên người có mấy thứ bẩn thỉu. Cũng trách chính mình, cho tới bây giờ chưa hướng hắn đề cập qua trên người hắn sự tình. "Đạo sĩ, nếu như ngươi còn tưởng là thu sinh là của ngươi đồ đệ, ngươi liền mau mang theo hắn chạy." Hấp hối nữ quỷ vẫn còn tại lo lắng đến thu sinh an nguy. Cửu Thúc tức giận quay đầu trừng Tiểu Ngọc một chút, chỉ Vương Tĩnh Nguyên, "Hắn cũng là đồ đệ của ta." Nữ quỷ gặp Cửu Thúc nói như vậy, cắn răng liền nói ra, "Hắn không thích hợp, ta biết ngươi có thể nhìn thấy huyết sắt cùng công đức, nhưng là ta làm quỷ vật nhìn thấy nhiều hơn ngươi. Trên người hắn có gần 100. Không 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 cái nhân mạng, đều là hắn tự tay giết, hắn thật rất không thích hợp a." Nghe thấy lời này, Cửu Thúc tức giận cười, "100 không 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 cái nhân mạng. Tự tay. Ngươi biết giết 10 vạn con heo cần bao lâu sao? Cho tới bây giờ, còn yêu ngôn hoặc chúng. Đạo sĩ, ta không có lừa ngươi, là thật." Cửu Thúc lắc đầu, "Ta nhìn ngươi là gian ngoan không ta dựa vào, hảo nhãn lực a." Nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm, Cửu Thúc lập tức cứng đờ. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Vương Tĩnh Uyên, "100000. Ta chỗ nào đếm rõ được a, không lệch mấy đi." Cửu Thúc bất động thanh sắc cách Vương Tĩnh Uyên xa một chút mà, "Ngươi thật giết 10 vạn người." Vương Tĩnh Uyên nhún vai, "Chiến tranh thôi, ta còn ngại giết đến thiếu đi. Ngươi làm sao làm được tự tay giết? Chỉ cần tạc đạn uy lực đủ lớn, vẫn là có thể làm được. Nếu như các ngươi sống được đủ lâu, làm không tốt còn có thể nhìn thấy hai cái giết địch số không thua ta phi công ưu tú. Ngươi giết là ai? Đại bộ phận là dị tộc, một số ít là chó săn. Ngươi lấy tổ sư danh nghĩa thể." Vương Tĩnh Nguyên chiếu bảo làm. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên phát xong thể sau cũng không có xuất hiện dấu hiệu gì, Cửu Thúc cũng liền thả lòng trong lòng. Khó trách huyết sát chi khí, công đức kim quang, thương hỏa chi khí có thể cùng tồn tại. Không nghĩ tới chính mình cái này đồ đệ, hay là một cái vạn gia sinh phật anh hùng dân tộc. Chỉ là, giết địch 100. Không không không. Vì cái gì trước đó đều không có nghe nói qua đi ra việc này, hôm nào đi trên trấn hỏi một chút. Tấu chương xong, chương 204, đến chậm chủ tuyến chương 204, đến chậm chủ tuyến Vương Tĩnh Nguyên đã tự chứng chính mình không có vấn đề, vậy bây giờ ở đây một cái duy nhất quỷ vật cũng cần tự chứng. Cái truy, thu sinh loại này có thể cùng cương thi đánh có qua có lại đồng tiểu tử, đều bị nàng hút dương khí hút dung chân, đã thực truy nàng là đang hại người. Chờ chút, Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên phát hiện hoa điểm. Cái này hút dương khí, hẳn là cũng xem như tổn thương đúng không? Vương Tĩnh Nguyên nhìn về hướng thu sinh, ngươi là bị nàng hút mấy lần mới hư thành như vậy a? Thu sinh xấu hổ cúi đầu, 2-3 lần đi. Đó chính là 20-30 lần đi, cảm giác thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Cửu Thúc cảnh giác. Vương Tĩnh Nguyên giải thích nói, không có, ta chỉ là hiếu kỳ. Phải biết thu sinh bình thường đều là tại Di Hồng Viện đối diện đi làm, những mỹ nữ kia cũng không có thiếu đùa giỡn hắn. Bộ dạng này hắn đều có thể cầm giữ được, cho nên ta rất hiếu kỳ, một cái quỷ vật đến cùng có dạng mỹ là gì? Cửu Thúc nghĩ nghĩ, đây quả thật là cũng là quỷ vật hại người một cái đặc điểm. Dứt khoát hôm nay liền mượn cơ hội này nói một chút, về sau bọn hắn gặp cũng tốt để cao cảnh giác. Quỷ chính là vật bất tưởng, tập nhau hèn, nguy hay, suy bại, tai họa, xỉ nhục, tàn độc, nấm mốc tối, đau xót, vậy chết, 18 tai họa vào một thân. Coi như quỷ vô hại nhân ý, cùng người ở lâu, đối với người cũng là một loại tổn thương. Nếu như cùng người giảng hòa. Thử, thu sinh cùng đồng tiểu ngọc đều rụt rụt, chỉ nghe thấy Cửu Thúc tiếp tục nói, quỷ vật không có cách nào tại địa phương nhiều người hại người. Cho nên bình thường đều tại hoang sơn giá lĩnh, cổ trạch phá miếu ẩn hiện, chỉ cần không phải vụng về đến cực điểm người. Ở loại địa phương này gặp mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đều sẽ lòng sinh cảnh giác. Nhưng vẫn là có nhiều người như vậy chết oan chết uổng, vậy cũng là bởi vì bị quỷ thi pháp mê hoặc. Người lúc thanh tỉnh sẽ không bị dụ hoặc, nhưng là ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nhưng là không còn cao như vậy tính cảnh giác. Mà lại bởi vì thi pháp khống chế tâm thần của người ta, xuất yêu một lần cũng không phải phạm nhân nữ tử khả năng so. Cho nên cho dù rất nhiều nhân sự sau kịp phản ứng, cũng muốn thôi không có khả năng, chấm luân nơi này. Nói, Cửu Thúc quay đầu một chỉ đồng tiểu ngọc, thu sinh lại thế nào ngang bướng cũng là đồ đệ của ta. Hắn thế mà lại cùng ngươi dây dưa tại cùng một chỗ, ngươi dám nói ngươi không có thi pháp? Tĩnh Uyên, ngươi đang làm gì? Ngay tại giải dây lưng của Vương Tĩnh Uyên ngẩng đầu, hồi đáp, nếu thư thái như vậy, còn tự mang tổn thương phán định, vậy cũng không có thể lãng phí. Thu sinh 20-30 lần mới bắt đầu run chân, thân thể ta như thế khỏe mạnh, chơi cái 20-30 năm cũng không thành vấn đề. Tiểu tử thúi, ngươi. Cửu Thúc không thể tin nhìn xem Vương Tĩnh Uyên. Thu sinh lập tức không làm nữa, lập tức chạy tới ngăn ở Vương Tĩnh Uyên trước mặt, sư đệ, ngươi quá phận. Tiểu Ngọc là của ta. Thu sinh, ngươi đừng trách ta nói chuyện tương đối thẳng trắng. Bởi vì ngươi tuổi trẻ, ngươi không có kinh nghiệm, ngươi không hiểu. Nữ quỷ loại vật này nước rất sâu, thân thể của ngươi lại như thế hư, ngươi đem cầm không được. Loại chuyện này đến làm cho ta loại lão giang hồ này đến. Cửu Thúc nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên hổ lang chi tử, tức giận đến hắn cơ lấy kiếm gỗ đào liền hướng về Vương Tĩnh Nguyên trên trán đánh xuống, nhưng là bị Vương Tĩnh Nguyên nhẹ nhõm né tránh. Ta mới vừa nói nhiều như vậy đều không có nghe thấy. Ngươi không ngăn lại sư huynh của ngươi coi như xong, ngươi thế mà còn muốn cùng hắn đoạt nữ quỷ. Vương Tĩnh Nguyên mở ra tay, nghe thấy được a, đối với người có hại, thoải mái. Đây không phải thỏa thỏa vì ta chế tạo riêng chuyên võ thôi, ngay cả đao chiến hoàn tiết đều mất đi. Ngươi biết chống đi một bàn tay đến, có thể giải tỏa bao nhiêu mới nội dung sao? tiểu bảo bối mà, ha ha ha, ta tới rồi. Nói, Vương Tĩnh Nguyên liền tiếp tục nhào về phía Đồng Tiểu Ngọc. Thu Sinh muốn ngăn, Cửu Thúc muốn ngăn, Đồng Tiểu Ngọc muốn tránh, nhưng đều bị Vương Tĩnh Nguyên dùng thân pháp lay động mở. Nếu là bình thường Đồng Tiểu Ngọc đã sớm bay mất. Đáng tiếc nàng mới vừa rồi bị Cửu Thúc đánh một trận, sau đó lại bị Vương Tĩnh Nguyên trên người khí cho hung hăng va chạm một chút, hiện tại đã hết sức yếu ớt, căn bản trốn không thoát. Thậm chí Vương Tĩnh Nguyên quăng là dựa vào gần, liền để nàng tiếng kêu rên liên hồi, liền ngay cả hồn thể cũng biến thành càng thêm trong suốt, phảng phất một trận gió phá đến, liền có thể đưa nàng thổi tan. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế, lập tức lui lại mấy bước. Vừa rồi quá hưng phấn, đều quên, nữ quỷ này trước đó cũng là bởi vì đụng phải chính mình mới bị thương không nhẹ. Hiện tại chính mình chi nàng, liền giống với Haji chi tại Tom. Nếu là dùng sức mạnh, đoán chừng liền phải trình diễn vừa ra quỷ diệt chi giờ y ho. Xem ra muốn làm Linh Thải Thần, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Vừa mới cùng nhau đùa giỡn hay. Vương Tĩnh Nguyên nghiêm trang một lần nữa buộc lại dây lưng quần, nhìn về phía Đồng Tiểu Ngọc, Thu Sinh trong nhà hắn liền căn này dòng độc đinh, ngươi xem một chút ngươi quỷ bộ dáng này, có thể cho hắn sinh hạ một nam nửa nữ sao? Ngươi để hắn trăm năm về sau, như thế nào có diện mục xuống dưới gặp hắn Lưu gia liệt tổ liệt tông? Đồng Tiểu Ngọc không dám nhìn Vương Tĩnh Nguyên, bởi vì nàng ngay từ đầu quấn lên Thu Sinh, trừ bởi vì Thu Sinh khen nàng xinh đẹp, chưa chắc không có thèm Thu Sinh dương khí nguyên nhân. Nàng cũng không có dự định hại Thu Sinh, nàng xem chừng Thu Sinh thân thể khỏe mạnh, đến cái một hai lần sung sướng là đủ rồi, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là nàng cùng Thu Sinh một dạng, cấp trên. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngừng đều không dừng được. Nếu không có ngon ngọt, đối mặt một cái hư nhược nữ quỷ, Vương Tĩnh Nguyên cũng không có hào hứng, chỉ là sắp hiện ra trận giao cho Cửu Thúc, mà chính mình thì là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Đồng Tiểu Ngọc là như thế nào xử trí Vương Tĩnh Nguyên cũng không có hỏi, chỉ là Thu Sinh chết mất thật nhiều ngày, liền ngay cả Vương Tĩnh Nguyên cho hắn đại dương, để hắn đi Di Hồng Viện giải sầu một chút, hắn đều không muốn đi. Nay tấm thất tình quỷ bộ dáng, đoán chừng chỉ có dựa vào thời gian đến trước khỏi. Vương Tĩnh Nguyên trở lại nghĩa trang sau, chứ định kỳ đi vui vẻ nông trường thu thập tài liệu bên ngoài, chính là đang cố gắng tu luyện đạo thuật. Đáng tiếc là, Cửu Thúc nơi này cũng không có cái gì công phạt hình đạo thuật, để Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy có chút không dễ chịu mà. Tựa như thị là game, cũng đã biết trò chơi này có thể học tập không thể tha thứ chú những cái kia trong trường học học tiểu hài tử đồ chơi, cũng không có lớn như vậy lực hút. Đoạn thời gian này, Nhậm Đình Đình ngược lại là thường đến, mỗi lần tới đều cho Vương Tĩnh Nguyên mang theo rất ăn nhiều đến. Mà Vương Tĩnh Nguyên đâu, cũng hầu như là yên tâm thoải mái nhận lấy. Nhậm Đình Đình thấy chính mình ám chỉ rõ ràng như vậy, vẫn cùng Vương Tĩnh Nguyên không có cái gì tính thực chất tiến triển, liền tại lần gần đây nhất thăm viếng lúc buông xuống chính mình thận trọng, càng thêm lớn gan mà hỏi thăm, "Vương đại ca, ngươi thích gì dạng nữ hài tử a?" Vương Tĩnh Nguyên cũng không làm giấu giếm, nghĩ nghĩ đáp, không năng thủ không trói gà chi lực, muốn bắt động đến truy thủ, còn muốn có thể tiến hành thời gian dài trận giáp lá cả thể lực. Đây là cực kỳ cơ bản. "Vương đại ca, ta là hỏi ngươi ưa thích nữ hài tử, không phải hỏi ngươi vừa ý hộ vệ." "Không có a, chính là nữ hài tử, ta thích chính là loại này." "Nguyên lai Vương đại ca ngươi ưa thích chính là loại kia nữ nhỉ a?" "Hiệp nữ yêu nữ ta cũng không đáng kể, có thể trận giáp lá cả mới là mấu chốt nhất." "Vương đại ca ngươi lợi hại như vậy, còn cần người khác bảo hộ ngươi sao?" "Ta không cần người khác bảo hộ. Nữ nhân đến sẽ trận giáp lá cả mới có thể cùng ta luận bàn a." Nhậm Đình Đình cái hiểu cái không gật đầu, "Nguyên lai Vương đại ca ngươi là ưa thích cùng người có cộng đồng yêu thích người. Tùy ngươi lý giải ra sao đi." Mấy ngày sau đó, Nhậm Đình Đình đều không có lại đến nghĩa trang, Vương Tĩnh Nguyên cũng không thèm để ý không cách nào tuyên bố nhiệm vụ, cũng vô pháp xâm nhập ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nở cờ, đều không cần để ở trong lòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua từ ngày, đột nhiên có một ngày buổi chiều, một cái hạt giấy bay vào nghĩa trang, rơi vào Cửu Thúc trong phòng. Chúng đệ tử nhìn thấy hạt giấy, đều không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây là Mao Sơn phái đưa tin bí thuật, tại bưu chính cũng không làm sao đáng tin cậy dân quốc, Mao Sơn đệ tử đều ưa thích dùng loại phương thức này truyền lại tin tức. Thu đến hạt giấy buổi tối hôm đó, Cửu Thúc nhìn qua có chút hề bại suy sụp. Ngày bình thường hắn căn bản là không uống rượu, đêm hôm đó, hắn lần đầu tiên uống một chén. Tốt xấu không ràng buộc dạy chính mình nhiều đồ như vậy, Vương Tĩnh Nguyên nhìn thấy Cửu Thúc bộ dáng này, liền trực tiếp nói ra: "Sư phụ ngươi có phải hay không có cái gì sự tình không vui? Bằng vào ta kinh nghiệm, đại đa số phiền não đều là do người đưa tới. Ngươi cho ta cái địa chỉ, lại cho ta cái danh sách, ta đến giúp tiêu trừ phiền não." Cửu Thúc không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, sau đó phân phó Thu Sinh ngày thứ hai đến nghĩa trang lúc, nhớ kỹ mang nhiều mấy khối tấm ván gỗ, tốt nhất là liễu mục cùng tang mục loại hình, tính âm vật liệu gỗ. Gặp Cửu Thúc không muốn nói, Vương Tĩnh Nguyên cũng không còn cơ cầu. Nếu như một người đều không tranh thủ chính mình bản thân lợi ích, như vậy người bên ngoài thì càng sẽ không làm biệt thủ. Ngày thứ hai, Cửu Thúc lên được so ngày bình thường đã chậm chút. Vừa mới rời giường, Thu Sinh liền cầm lấy tấm ván gỗ đến đây. Nhìn thấy tấm ván gỗ đến, Cửu Thúc liền khai đàn làm phép. Trước đem tấm ván gỗ đặt ở trên pháp đàn, sau đó nhấc lên chu bút hoàng chỉ liền viết. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không phải là đang vẽ phủ, mà giống như là tại viết thư, bất quá loại văn tự kia, Vương Tĩnh Nguyên cũng chưa gặp qua. Lưu loát một đại tiền, nâng bút vung liền, xem ra Cửu Thúc trong lòng sớm đã có nghĩ săn trong đầu. Viết xong sau, Cửu Thúc đi một lần chỉ tốt ở bề ngoài tiêu tế, liền đem hoàng chỉ cầm tới trong chậu than cho hóa. Rõ ràng là giữa ban ngày, hoàng chỉ vừa vào chậu than, bốn bề liền thổi lên âm phong. Đột nhiên một trận âm phong đánh tới, đem trong chậu than cho tàn thổi đến bay lên, vừa vặn rơi vào Thu Sinh mang tới trên ván gỗ. Nhìn thấy một màn này, Cửu Thúc liền kết thúc cách làm, móc ra đao khắc bắt đầu ở trên ván gỗ điêu khắc. Không đầy một lát, trên ván gỗ liền hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, trở thành dùng để in ấn bản khắc. Cửu Thúc tại bản khắc bên trên bôi mực, sau đó lấy một đao giấy trắng in lên. trải qua cẩn thận nén đập, bản khắc bên trên nội dung liền khắc ở trên giấy. Thu Sinh hiếu kỳ, đi tới, nhìn về phía cựu thúc vừa mới in ra đồ vật, hình vẽ hắn rất quen thuộc. Sư phụ, cái này không phải liền là giấy tiền vàng mà sao? Cựu thúc buồn vô cớ thở dài, đúng vậy à, về sau chúng ta nghĩa trang tăng thêm một hạng nghiệp vụ, chính là ấn giấy tiền vàng mà. Văn Tài vui vẻ nói, tốt, tăng lên nghiệp vụ, có phải hay không liền có thể kiếm lời tiền nhiều hơn? Cựu thúc nghe chút liền khí chạy lên não, không chỗ ở điểm Văn Tài chán, tiền tiền tiền, liền biết tiền, lòng tham không đáy còn thế nào tu đạo? Trở về cho ta đem Thanh Tĩnh Kinh xét 10 lần. Không cần a, sư phụ. 20 lần. Ngay tại cựu thúc nộ khí chưa tiêu thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, mở cửa a. Sư Minh, ta là Bốn Mắt a. Văn Tài nghe thấy thanh âm này, lập tức mượn cơ hội vọt ra ngoài, cho Bốn Mắt đạo trưởng mở cửa. Sau khi cửa mở, chỉ gặp Bốn Mắt đạo trưởng lại là lôi kéo một đội khách nhân nhảy vào, sư Minh hay là gian phòng cũ a. Nói, cũng không đợi cựu thúc đáp ứng, liền thuần thục mang theo khách nhân đi nhà xác. Đem khách nhân thu xếp tốt về sau, Bốn Mắt mới đi ra. Khi hắn trông thấy trên bàn bản khắc cùng ấn tốt giấy tiền vàng mà sau, ngẩn người, sau đó coi chừng mà hỏi thăm, sư Minh, ngươi cũng nhận được tin. Cũng. Xem ra ngươi là so ta biết tiên tri đi. Bốn Mắt gãi đầu một cái, ta là tối hôm qua nhận được, hẳn là cũng không có sớm bao nhiêu. Sư Minh, kỳ thật ta là ủng hộ ngươi, nhưng là cựu thúc lắc đầu, ta biết, loại kết quả này cũng không có cái gì không có khả năng tiếp nhận. Dù sao đại sư Minh bản sự là sư phụ dạy, bản lãnh của chúng ta là đại sư Minh dạy. Vô luận là luận đạo hạnh hay là luận tư lịch, đại sư Minh đều thắng qua ta rất nhiều. Vương Tĩnh Nguyên nghe được thứ gì, đây là tranh đoạt chức trưởng môn thất bại thường ăn ủi. Cựu thúc tức giận trừng Vương Tĩnh Nguyên một chút, tiểu tử thúi, đã nhìn ra cũng không cần nói đến ngay thẳng như vậy đi. Bốn Mắt lúc này cũng ăn ủi, sư Minh, hướng chỗ tốt ngắm lại. Ngươi bây giờ cái này địa phủ ngân hàng chủ vị trí, cũng là thật nhiều sư Minh đệ cầu đều cầu không đến. Có thể tích lũy âm đức không nói, còn có thể sớm cùng phía dưới đánh quan hệ. Chờ ngươi trăm năm về sau, xuống dưới liền thăng liền ba cấp, nghĩ như vậy, chức trưởng môn cũng cái gì cũng. Sau khi ta chết là hướng phía dưới đi, đại sư Minh vũ hóa đằng sau. Nhưng chính là đi lên, không bằng người chính là không bằng người, không có gì nghĩ không ra. Lời tuy như vậy, cựu thúc sắc mặt vẫn còn có chút phiền muộn. Nhìn thấy cựu thúc bộ dáng này, Bốn Mắt nghĩ, mặc dù cảm giác có chút tàn nhẫn, hay là cắn răng nói ra, sư Minh à, ta biết ngươi bây giờ tâm tình thật không tốt, nhưng là trước đó chúng ta đã nói xong, một người dạy đạo hắn một đoạn thời gian, hiện tại tính toán thời gian cũng nên đến với ta. Nghe thấy Bốn Mắt lời nói, cựu thúc mới đột nhiên nhớ tới, Vương Tĩnh Nguyên trên thực tế cũng không phải là đồ đệ của mình, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên sư phụ kêu, liên tiếp kêu mấy tháng, ngay cả chính hắn đều quên chuyện này. Cựu thúc nhìn về phía Bốn Mắt, sư đệ à, ngươi nhìn ta đều khó chịu như vậy, nếu không tên đồ đệ này liền để cho ta đi. Bốn Mắt đương nhiên cái kia không làm nữa, sư Minh à, ngươi đừng bảo là đến như vậy đáng thương. Ngươi tốt xấu còn có cái ngân hàng chủ, ta nhưng mà cái gì đều không có. Tên đồ đệ này, ta có thể kiên quyết không thể để cho a. Cựu thúc lông mày cụp xuống, hắn mặc dù rất muốn cho Vương Tĩnh Nguyên cái thiên phú này chắc tuyệt vãn bồi bái tại môn hạ của mình, nhưng là thương lượng xong sự tình hắn cũng không tiện đổi ý, trừ phi Tĩnh Nguyên chính mình sớm làm ra quyết định. Bất quá vừa rồi hắn đều nói như vậy, cũng không thấy Tĩnh Nguyên lên tiếng, nghĩ đến Tĩnh Nguyên cũng là tại quan sát, nhưng cũng không trách hắn, dù sao bái sư cũng là trung thân đại sự. Vương Tĩnh Nguyên trông thấy Bốn Mắt, đột nhiên nhớ tới, hắn lúc đó đi vào thế giới này lúc, Bốn Mắt cũng tại nhóm đầu tiên nhìn thấy trong đám người của chính mình. Văn Tài cùng Thu Sinh những cái kia thay đổi xoành xoạch lô mãng nguyện vọng không cách nào tạo ra nhiệm vụ chính tuyến, cựu thúc lại không nguyện ý cầu nguyện, như vậy là không. Bốn Mắt đạo trưởng a, ngươi có cái gì nguyện vọng a? Nói ra nhìn xem, ta có thể hay không giúp ngươi thực hiện. Bốn Mắt nghe chút lời này, trong lòng lập tức vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạ. Hắn cho là Vương Tĩnh Nguyên lời này là ám chỉ hắn, liền lập tức mở miệng nói ra, ta muốn để cho ngươi. Ô ô nói vừa mới nói một nửa, liền bị cựu thúc bịt miệng lại, trước ngươi không phải hỏi ta có cái gì nguyện vọng sao. Ta hiện tại liền cầu nguyện, ta muốn ngươi. Ai nha? Bốn Mắt cũng là cắn một cái tại cựu thúc trên tay, cựu thúc lập tức đưa tay thu hồi lại. Bốn Mắt hận nhìn xem cựu thúc, hắn hỏi ta có cái gì nguyện vọng, ngươi ở chỗ này bằng cái gì? Cựu thúc cũng phản bác, hắn đang hỏi ngươi trước đó liền đã hỏi qua ta, ta chỉ là một mực không có cầu nguyện mà thôi. Đó là ngươi chính mình không ước nguyện. Chính ngươi không cho phép còn không cho phép ta hứa. Ta hối hận được hay không? Ta hiện tại liền hứa. Nói xong công bằng cạnh tranh, không cho phép ngươi hứa. Vậy ngươi vừa rồi hứa cái gì? Bốn Mắt con ngươi đảo một vòng, nói ra, ngươi biết ta muốn hứa nguyện vọng gì, ngươi ngay ở chỗ này chỉ trích ta. Ngươi không phải muốn cho hắn bái tại môn hạ của ngươi sao? Bốn Mắt cười lạnh nhìn về phía cựu thúc, à, là chính ngươi muốn làm như vậy mới có thể cảm thấy ta muốn làm như vậy đi. Chính mình sư đệ là tính cách gì, hắn còn không biết sao. Cựu thúc tức giận nói, vậy ngươi muốn hứa cái gì nguyện đâu? Bốn Mắt nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, sư minh của ta tại tranh đoạt trưởng môn người thừa kế sự tình bên trên thất bại, ta muốn để cho ngươi trợ hắn trở thành Mao Sơn phái trưởng môn nhân. Cựu thúc vừa bực mình vừa buồn cười, tốt ngươi cái Bốn Mắt, hứa loại nguyện vọng này, ngươi chính là thành tâm đến buồn nôn ta. Bốn Mắt phách lối phản bác, ai, cũng không thể nói như vậy. Ta hứa nguyện vọng này, hoàn toàn là từ đối với sư minh ngươi yêu a sư minh, ta yêu ngươi chết mất. Sư phụ cùng các vị sư thúc đã định ra, đời tiếp theo trưởng môn là đại sư minh, chuyện này đã hết thảy đều kết thúc, không có cách nào lại đổi. Chưa hẳn a. Lúc này, một bên Vương Tĩnh Nguyên mở miệng. Bốn Mắt hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ tốt nhất trưởng môn có tiếp nhận hay không? Có, không có, tấu chương xong, chương 205, cản thi chương 205, cản thi mặc dù đại khái có hoàn thành nhiệm vụ mạch suy nghĩ, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên hiện tại cũng chỉ là tại Nhậm gia trấn một mẫu ba phần đất này lắc lư, rất nhiều chuyện còn không có đầu mối, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nếu tương lai mình một đoạn thời gian muốn đi theo bốn mắt đạo trưởng cùng một chỗ tu hành, có một số việc liền phải sớm làm. Khi nghĩa trang tất cả mọi người đang nghỉ ngơi lúc, Vương Tĩnh Nguyên vận khởi khinh công, trong đêm phi nước đại, đỉnh lấy Quỳ Hoa Bảo Điện tác dụng phụ một đường chạy tới quan tài trên núi. Nếu thật lâu đều không cách nào tới đào được, như vậy trước khi đi liền phải đến cái hung ác. Tại bảo đảm cương thi cũng sẽ không bị hắn đùa chơi chết tình huống dưới, Vương Tĩnh Nguyên đào được tận khả năng nhiều cương thi tài liệu. Sau đó tại mỗi cái cương thi trên thân nhiều dán mấy tấm chấn thi phủ. Có lẽ là bị Vương Tĩnh Nguyên dạy vò đến không nhẹ, liền ngay cả con kia cương thi vương cũng bắt đầu ăn chấn thi phủ hiệu quả. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên hay là cẩn thận tại cương thi vương trên quan tài dán đầy ngũ lôi phủ, để phòng chân quý tài sản thở ra hơi, trong đêm chạy trốn. Thu thập xong hết thảy sau, Vương Tĩnh Nguyên thậm chí đều không có điều kiện xông cái nước lạnh tắm, cũng chỉ có thể đỉnh lấy tác dụng phụ chạy trở về. Bởi vì tác dụng phụ quá nghiêm trọng, trong đêm rất nóng ngủ không ngon, chỉ hy vọng có không có mắt nữ quỷ nữ yêu có thể tới cửa. Sáng ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên khó được hơi thức dậy trễ một chút, nhưng là hắn gặp được Cửu Thúc sau, Cửu Thúc chỉ là chỉ bốn mắt đạo trường gian phòng, ngươi xem một chút hắn, bây giờ còn đang ngủ. Ngươi cũng tiếp tục trở về ngủ đi, cả thi chỉ có thể đi đường ban đêm, các ngươi đêm nay phải đi một đêm đâu. Vương Tĩnh Nguyên giấc ngủ thời gian cơ bản do hệ thống khống chế, không cách nào ngủ được quá lâu. Cho nên hắn cũng không có trở về phòng, chỉ là như là thường ngày như thế tiến hành một ngày bài tập. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, móc ra một chuỗi chìa khóa giao cho Cửu Thúc, còn có một chuỗi chìa khóa tại Thu Sinh nơi đó, sâu này cho ngươi. Ngày bình thường tiến trên thị trấn, có thể tại ta nơi đó nghỉ ngơi, không cần trong đêm hướng trở về. Ở chung được lâu như vậy, Cửu Thúc mới sẽ không cùng Vương Tĩnh Nguyên khách sáo, chỉ coi là đồ đệ mình hiếu kính chính mình, liền yên tâm thoải mái nhận lấy. Khi đêm đến, bốn mắt đạo trường mới từ trong mộng tỉnh lại, vặn eo bẻ cổ liền thói quen ngồi xuống trên bàn cơm các loại ăn cơm. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên ngồi phía trước sảnh, nhất thời hiếu kỳ liền đi qua đó xem. Đã thấy đến Vương Tĩnh Nguyên chính bút tẩu long xà địa họa lấy phù, tất cả lá bùa đều là một mạch mà thành, không có nửa điểm do dự. Mặc dù còn hơi mang theo chút tự khí, nhưng là chiêu này phù lục chi thuật đã so với hắn đời này rất nhiều sư huynh đệ tốt, một chút đều không giống một cái mới học mới luyện người. Bốn mắt thỏa mãn gật gật đầu, tổ sư ra nhìn người thật chuẩn. Loại này lương tài mỹ ngọc, nên nhập ta Mao Sơn môn hạ. Nghĩ đến đêm nay còn muốn cản thi, bốn mắt để Vương Tĩnh Nguyên trước dừng lại, trước cho hắn nói một chút cản thi quan thiếu. Bởi vì Lâm Cửu mặc dù mở chính là nghĩa trang, thường xuyên đặt các loại thi thể, nhưng là bản thân hắn lại là không cản thi. So với cản thi, hắn am hiểu hơn xem phong thủy, tìm âm trạch, bắt quỷ bắt cương thi. Cho nên bốn mắt rất vững tin, Lâm Cửu căn bản cũng không có dạy qua Vương Tĩnh Nguyên cản thi tương quan đồ vật. Tĩnh Nguyên, cản thi một đường, nặng tại ổn, thận, linh ba chữ. Đột tử người ống mực tuyến quấn qua tải, chu sa điểm chán, là để người chết toán khí không tiêu tan cũng không tiết ra ngoài. Trung đồng dẫn đường, cũng không phải là quấy nhiễu, mà là lấy âm thanh làm dẫn, an ủi nó linh phách. Tiếng chuông gấp thì thi đi tật, chậm thì thi chú. Nhưng nhớ lấy, không thể làm cho tiếng chuông đoạn tuyệt, người chết bằng âm thanh phân biệt đồ, âm thanh đoạn thì hồn trệ. Cản thi đâu, sợ nhất chính là thi biến. Thi biến hiện ra, nhiều tại phù ẩm ướt, phù tổn hại lúc. Gạo nếp nước khắc thi độc, ống mực tuyến phong âm khí những này là kỹ năng cơ bản, nhưng cũng là bảo mệnh chi đạo. Còn có, đi đường cần tị dương khí thịnh chỗ, tận lực tại gà gáy trước nghỉ chân. Đặc biệt là ở trên đường gặp người đi đường, xuất sinh, nhớ kỹ chủ động né tránh, miễn cho lẫn nhau va chạm. Loại chuyện này, Vương Tĩnh Nguyên thông qua một chút dân tục truyền thuyết, cùng trong phim ảnh biểu hiện, cũng biết 7-8 phần. Tại Vương Tĩnh Nguyên xem ra, sở dĩ phiền toái như vậy, cũng chỉ là bởi vì cản thi nhân đem thi thể xem như hộ khách. Nếu là đem thi thể xem như tù phạm áp vận, quá trình kia không nên quá đơn giản. Vương Tĩnh Nguyên đông nhiên ý thức được, cái này bốn mắt đạo trưởng nhưng so sánh Cửu Thúc am hiểu hơn khống thi một đạo, liền hướng về phía hắn hỏi, bốn mắt đạo trưởng à, ngươi có thể hay không luyện thi pháp à? Nghe thấy pháp môn này danh tự, bốn mắt biểu lộ thoáng có chút mất tự nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trước đó ngẫu nhiên ở trong sách nhìn thấy pháp môn này, cảm giác có chút ý tứ. Bốn mắt đầu lắc như đánh trống trầu, cái đồ chơi này nhưng không có ý tứ gì, đây là một môn cực kỳ thường thiên hóa pháp môn. Ta Mao Sơn nhất mạch, lấy thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Pháp môn này, mặc dù sớm nhất là vì gia tốc khởi thi mới bị cao nhân tiền bối sáng tạo, nhưng là truy cứu căn bản, chung quy là một cái luyện chế cương thi pháp môn. Chúng ta Mao Sơn đạo sĩ, ước gì trên thế giới không có cương thi, cái này luyện chế cương thi pháp môn, thực sự cùng chúng ta mục tiêu tương bị quổng. Vậy ngươi chính là sẽ lạc. Có phải hay không Lâm Cửu cùng ngươi đã nói cái gì? Ta chỉ là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, ngẫu nhiên học được. Từ khi học được về sau, ta thế nhưng là một lần cũng chưa dùng qua. Cái kia thái âm luyện hình thuật đâu? Ngươi hỏi Khôn đạo pháp môn làm gì? Ta nói chính là chúng ta Mao Sơn thái âm luyện hình thuật. Gặp Vương Tĩnh Nguyên đều nói đến như thế cụ thể, bốn mắt cũng không cách nào lại giảng đốc, ngươi hỏi luyện thi pháp coi như xong, ngươi hỏi cái này làm gì? Cái này ta là thật sẽ không, toàn bộ Mao Sơn, đoán chừng cũng chỉ có trưởng giáo chân nhân, cũng chính là sư phụ của ta sẽ. Pháp môn này so luyện thi pháp càng thêm tà môn, ta khuyên ngươi không cần đối với nó có gì hiếu kỳ tâm. Nhìn thấy bốn mắt cảnh giác lại mâu thuẫn, Vương Tĩnh Nguyên cũng không còn hỏi. Muốn hai loại công pháp, xem ra cần phải chậm chậm lưu toan. Vương Tĩnh Nguyên sở dĩ muốn cái này hai quyển công pháp, là bởi vì hắn vẫn cảm thấy chính mình vô luận là nội công hay là pháp lực, tốc độ tu luyện đều quá chậm rãi. Vừa vặn mới đọc qua Mao Sơn phái đạo pháp giới thiệu mục lúc, thấy được cái này hai bộ pháp môn. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua giới thiệu văn tắt, Vương Tĩnh Nguyên cũng cảm giác cái này hai bộ pháp môn có thể tổ một bộ không sai biểu. Luyện thi pháp có thể đại lượng chế tạo cương thi, mà thái âm luyện hình thuật lại có thể hấp thu thi khí đến luyện công, trình độ nào đó, cùng phái cổ mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh có chút tương tự. Bất quá Ngọc Nữ Tâm Kinh là đôi bên cùng có lợi, mặc dù càng nhiều người cùng một chỗ đồng tu, hiệu quả tu luyện càng tốt. Nhưng là theo nhân số tăng trưởng, giới hạn hiệu ứng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nếu là Ngọc Nữ Tâm Kinh đồng tu nhân số cùng tu luyện tốc độ hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp lời nói, Vương Tĩnh Nguyên ở thế giới trước đã sớm khởi đầu cổ mộ chức nghiệp kỹ thuật học viện. Học sinh cái gì đều không cần làm, liền mỗi ngày cùng một chỗ hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lại kéo xa. Mà Mao Sơn Thái Âm luyện hình thuật thế nhưng là lãi do mình, nói cách khác, cương thi càng nhiều, thi khí càng đủ, pháp môn này hiệu quả tu luyện lại càng tốt. Về phần có thể hay không cẩn thận đem chính mình luyện thành cương thi, Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy mình hệ thống đối với giải quyết trong công pháp tác dụng phụ vẫn rất có một bộ. Chỉ riêng nói Quỳ Hoa Bảo Điện tại không có tự cung điều kiện tiên quyết, còn có thể đem môn võ công này một đường tu luyện, cũng chỉ có Vương Tĩnh Nguyên có thể làm được. Lại nói, nếu là không cẩn thận trở thành cương thi, cái kia lại thế nào? Ai chơi lão đầu nhấp nhô chụp thời điểm, chưa từng thay đổi người sói, hấp huyết quỷ, còn không phải như vậy chơi. Cương độ mới là một cái thành thục người chơi coi trọng nhất đồ vật. Thời gian ngay tại bốn mắt dạy bảo bên trong đi tới giờ cơm, hay là thường ngày cơm canh, chỉ bất quá số lượng hơi hơi bị lớn. Đại khái là cân nhắc đến Vương Tĩnh Nguyên cùng bốn mắt muốn chỉnh đêm không nghỉ cả thi, muốn cho bọn hắn ăn no một chút. Không chỉ như này, sau khi ăn xong cựu thuốc còn gói lương khô cùng nước giao cho bốn mắt. Bốn mắt tùy ý tiếp nhận, bất mãn nói, à, đi ngang qua ngươi nơi này nhiều lần như vậy, ngươi cũng không có như thế thân mật qua, khó được hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Cũng không phải chuẩn bị cho ngươi, đây đều là cho Tĩnh Nguyên, ngươi không cần ăn bụng à. Ừ, ta liền biết, ta đi rồi. Nói đi, bốn mắt liền nâng lên đèn hoa sen rung vang linh đàng, mang theo một đám hành thi rời đi. Đợi cho ra nghĩa trang, bốn mắt nhìn một chút bên người Vương Tĩnh Nguyên, ngươi có muốn hay không thử một lần? Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, ta đã sớm chuẩn bị xong. Gặp Vương Tĩnh Nguyên tự tin như vậy, bốn mắt liền đem Tam Sơn Linh cùng đèn hoa sen giao cho Vương Tĩnh Nguyên. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên tiếp nhận về sau, lại đem đèn hoa sen đặt ở trên mặt đất, sau đó móc ra một ngụm hẹp dài dương gỗ. Bốn mắt không rõ ràng cho lắm, ngươi đây là đang làm cái gì? Sư phụ à, ngươi cản thi phương pháp hiệu suất quá thấp, không đủ nhanh, không đủ kình, cho nên ta tiến hành cải tiến. Bốn mắt ngây ngẩn cả người, ngươi gọi ta cái gì? Sư phụ a. Bốn mắt có chút nhăn nhó, đây không phải còn không có lựa chọn bái ai là thời sao? Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên nói, ta cứ như vậy trước gọi lấy, kêu kêu thành thói quen, đến lúc đó bái sư sau đổi giọng cũng sẽ không thích đứng. Ngươi bộ dáng này sư minh hắn có thể hay không cao hứng a? Không quan hệ, ta không làm mặt của hắn gọi là được rồi. Một cái xưng hô mà thôi, bốn mắt mặt đều muốn cười nát, sau đó mới hỏi, đồ đệ ngon à, ngươi mới vừa nói cái gì? Vương Tĩnh Nguyên cùng bốn mắt nói chuyện trời đất trong quá trình, tay nhưng không có dừng lại. Hắn hộp gỗ bên trong chính là hết xanh, hắn đã đem đèn hoa sen bên trên lá bùa nhét vào hết xanh trong miệng, lại đem đèn hoa sen dầu thắp bôi lên tại hết xanh trắng chỗ, sau đó liền đóng lại hộp. Một cái nhảy bọn, liền cưỡi lên cầm đầu hành thi trên cổ, còn đối với bốn mắt ngắc, sư phụ, đi lên a cùng giải thích, còn không bằng để cho ngươi cảm thụ một chút con. Bốn mắt nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên hành vi, hai mắt tỏa sáng, cũng là đại khái đoán được Vương Tĩnh Nguyên muốn làm gì. Hảo tiểu tử, đầu của ngươi con thật là linh quang a. Vương Tĩnh Nguyên lung lay hộp gỗ, bên trong liếc xanh thụ kích nhảy bọn, cương thi cũng đi theo nhảy. Bởi vì hộp gỗ rất hẹp, cho nên bên trong liếc xanh cũng chỉ có thể hướng về một cái phương hướng nhảy. Vương Tĩnh Nguyên muốn chuyển biến, chỉ dùng chết đi hộp gỗ là được. Bốn mắt tuyển cái cương thi đầu bay nhảy lên, móc ra đựng nước ống chúc uống một ngụm, hài lòng nói, bộ dạng này nhảy trở về, coi như nhẹ nhõm không ít. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, sư phụ à, hiện tại chỉ là động cơ nhiệt giai đoạn, còn không có chân chính bắt đầu đâu. Động cơ nhiệt, ngươi coi như là làm nóng người đi. Sư phụ, ngươi tới làm hoa tiêu, ta chuẩn bị muốn bắn ra cất bước. Nói, Vương Tĩnh Nguyên liền lấy ra một cái túi nhỏ, vừa mở ra cái túi miệng, bốn mắt đã nghe đến một cỗ gây mũi hương vị. Ngươi cái này chứa là cái gì a? Chủ yếu là ớt chỉ thiên cùng nhân sâm mài phấn, còn tăng thêm một chút bổ sung tinh lực, thư giãn mệt nhọc tiểu bị phương. Nói, Vương Tĩnh Nguyên liền đem trong túi bột phấn từ một gỗ phía sau trong lỗ thủng đổ một chút đi vào. Lập tức, Vương Tĩnh Nguyên cùng bốn mắt dưới thân hành thi bắt đầu giống rút như gió, cuồng loạn không chỉ. Vương Tĩnh Nguyên lay động mãnh liệt Tam Sơn Linh, tựa như là đạp một cước sàn nhà dầu, hành thi bọn họ đột nhiên hướng về phía trước nhảy xuống, lại nhiều lần cực nhanh. Bốn mắt dùng sức vịn hành thi cánh tay, liền muốn kêu dừng, đồ đệ ngon à, ngươi đừng làm như vậy à, thực sự quá nhanh. Nhanh. Lúc này mới chỗ nào đến đâu chút đấy. Nhiều lắm là 30 mã, liền cái này quỷ tốc độ, quỷ này giảm sóc, thích hợp. Ấy. Cựu thúc hảo hảo giống cho ta mấy tấm mang viện trưởng giáp mã phủ. Ấy. Không cần. Đồng đốc. Ái hoa tạc tử đặc biệt binh doanh si phi so phật. A a a a. Ngừng. 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 Căn bản không cần đến suốt đêm, trực tiếp ngay tại nửa đêm trước báo tố đến bốn mắt trước cửa phòng nhỏ. Vương Tĩnh Nguyên dọc theo con đường này quỷ hồ sói chu phi pháp tra thi, những nơi đi qua, vô luận là người hay quỷ là yêu, tất cả đều nhượng bộ lui binh. Liền không có gặp qua dạng này. Ngay tại đang ngủ say ra lạc, từ trong mộng tỉnh lại, hắn chỉ nghe một trận quỷ dị tiếng ca từ đằng xa từ xa mà đến gần chuyển đến. Thần y xì dịu ạ ghẹn, xì dịu ạ ghẹn ra lạc trở mình, mơ mơ màng màng nói cái này hát thứ quỷ gì. Đồng nhiên, ra lạc đột nhiên ngồi dậy. Hắn cùng sư phụ căn nhà gỗ nhỏ này trước không đến thôn sau thôn không đến tiệm, phương viên mười dặm cũng chỉ có sát vách nhất hưu đại sư nhà. Nhưng là, ra lạc ở chỗ này ở lâu như vậy, chỉ nghe thấy qua nhất hưu đại sư sướng kinh, nhưng xưa nay không có nghe thấy nhất hưu đại sư ca hát. Về phần Nhất Hưu đại sư mang về nữ đồ đệ Thiên Thiến thì càng không thể nào, bởi vì ca hát chính là một thanh giọng nam. Gia Lạc Lưu loát mặc quần áo tử tế, từ tiền đường cầm sư phụ pháp kiếm, liền lén lén lút lút chạy ra khỏi phòng ở. Cái này vừa ra cửa, đã nhìn thấy đồng dạng đi ra phòng ở Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Thiến. Gia Lạc thấy thế, lập tức chạy tới Nhất Hưu đại sư bên kia. Nhất Hưu đại sư đạo hạnh cùng sư phụ hắn tương xứng, đợi tại Nhất Hưu đại sư bên người, chí ít có cảm giác an toàn một chút. Nhất Hưu đại sư trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem tiếng ca truyền đến phương hướng, Thiên Thiến có chút khiếp đảm hỏi Gia Lạc, ngươi cũng nghe thấy?
Đúng vậy a, ta chính là bị thanh âm này đánh thức.
Ngươi nói sẽ là cái gì a?
Không biết, dù sao không quá giống người.
Nhất Hưu đại sư cũng cho là như vậy, tiếng ca kia liên miên bất tuyệt, chỉ là nghe âm thanh phân biệt vị, liền có thể biết được, cái kia người đang hát, tiến lên tốc độ tương đương nhanh. Lấy tốc độ nhanh như vậy phi nước đại, đâu còn có thể hát đến khí tức như vậy chi ổn. Tiếng ca kia cách rất gần, thậm chí tại trong tiếng ca còn kèm theo phảng phất dã thú gào hét. Nhất Hưu đại sư chăm chú nắm lấy trước ngực chẳng hạn, khẩn trương nhìn xem con đường phía trước miệng. Đột nhiên, liên tiếp cao tốc tiến lên bóng dáng đột nhiên liền chui ra. Nhất Hưu đại sư tập trung nhìn vào, là một đội hành thi. Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, những hành thi kia chạy vọt như bay dáng vẻ, tựa như là trong truyền thuyết phi cương. Ca hát người là một người mặc áo vải tuổi trẻ tiểu tử, hắn chính cưỡi tại hành thi trên cổ. Sau đó, đám người liền thấy được bốn mắt đạo trưởng, hắn nằm nhồi hành thi trên bờ bay, một bên học giọng gọi, một bên hướng về bên ngoài phun ra. Nghĩ đến vừa rồi quỷ dị tiếng gầm gừ, chính là hắn phát ra tới. Tấu chương xong, chương 206, dàn xếp chương 206, dàn xếp đám người mặc dù nhận không ra Vương Tĩnh Uyên, nhưng vẫn là nhận ra bốn mắt. Gặp hắn nhà khó chịu, Gia Lạc lập tức tiến lên, đem bốn mắt từ hành thi trên lưng cho đỡ xuống đến, không chỗ ở bộ phía sau lưng của hắn. Bốn mắt sau khi hạ xuống, lại nôn mấy lần, rốt cục bắt đầu chuyển tốt. Cho nên nói, hữu hiệu nhất thuốc say xe chính là nhảy xe. Bốn mắt thở quá khí về sau, chỉ Vương Tĩnh Uyên, giới thiệu nói, Vương Tĩnh Uyên, ta mới thu đồ đệ. Vương Tĩnh Uyên hướng về phía đám người vẫy vẫy tay, rồi sau đó hắn vừa chỉ ở đây những người khác, đối với Vương Tĩnh Uyên nói ra, đây là sứ hòa thượng, đây là sư minh của ngươi Gia Lạc, đây là ấy, làm sao thêm ra tới một người? Nhất Hưu đại sư tu dưỡng không sai, một chút không có sinh khí, ngược lại chủ động giới thiệu nói, đây là đệ tử ta mới thu, Thiên Thiến.
À, ngươi cái sứ hòa thượng, người ta tiểu cô nương tuổi còn trẻ, phong nhã hào hoa, ngươi thế mà mang theo người khác xuất ra,
thật thất đức. Bốn mắt nghe nói là Nhất Hưu đệ tử mới thu sau, mở miệng tổn hại Nhất Hưu hai câu, sau đó xoa bụng trở về phòng. Gia Lạc, ngươi đi sông bắt đường nước muối cho ta uống.
Tĩnh Uyên, làm phiền ngươi đem khách nhân an trí một chút.
Sư đệ, ta gọi Gia Lạc, ta gấp đi trước, một hồi có rảnh trò chuyện tiếp. Gia Lạc nghe thấy bốn mắt phân phó sau, chỉ cùng Vương Tĩnh Uyên vội vàng nói hai câu, cũng nhanh bước chạy hướng phòng bếp. Vương Tĩnh Uyên thì là từ một gỗ bên trong móc ra huyết xanh, lại từ trong miệng của nó móc ra lá bừa, sau đó một lần nữa dán tại đèn hoa sen bên trên, đong đưa linh đăng, chỉ dẫn lấy hành thi đi theo.
A Di Đà Phật, còn nhìn.
Nhất Hưu đại sư đẩy một mặt hoa si thiền thiến, người ta đều đi, trở về nghỉ ngơi đi. Thẳng đến cuối cùng một bộ hành thi biến mất tại trong tầm mắt sau, Thiên Thiến mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, "Sư phụ à, ta là tục gia đệ tử đúng không?" Nhất Hưu tức giận nhìn nàng một cái, "Ta hiện tại muốn ngươi xuất ra, ngươi xảy ra sao?"
Khì hỉ.
Vương Tĩnh Nguyên thu xếp tốt hành thi, bốn mắt đã nằm tại trên ghế nằm uống xong một bát đường nước muối. Hắn trông thấy Vương Tĩnh Nguyên tới, ngự trọng tâm trường nói, "Tĩnh Nguyên à, về sau không cần làm như vậy. Sư phụ ngươi liền nói nhanh hay không đi, nếu là một mực lấy loại tốc độ này cả thi, ngươi một tháng có thể nhiều chạy bao nhiêu chuyến a?"
"Đúng vậy a."
Bốn mắt lẩm bẩm nói. Dọc theo con đường này hắn khó chịu lợi hại, căn bản không rảnh đi cân nhắc loại vấn đề này. Hiện tại Vương Tĩnh Nguyên như thế nhấc lên, trong đầu của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho bay lên. Cựu thúc không tính móc, hắn sở dĩ không thế nào cho văn tài, thu sinh tiền xài vặt, chủ yếu là bởi vì hắn biết hai cái này không đáng tin cậy nghịch đồ, trong tay có tiền sau liền sẽ phung phí. Nhưng là bốn mắt là thật keo kìa, Gia Lạc bái sư như thế chừng 20 năm bên trong, nhận qua lễ vật tốt nhất chính là bốn mắt một kiện y phục cũ. Bốn mắt có thể tùy tiện để giành được một cái dương cá đỏ dạng nhỏ, hắn loại này keo kiệt tác phong, cũng là không thể bỏ qua công lao. Cuối cùng bốn mắt vẫn lắc đầu một cái, mặc dù loại này cản thi pháp năng nhiều kiếm không ít tiền, nhưng là hắn thật sự là không có cách nào thích ứng, cũng chỉ có thể trông cậy vào về sau đồ đệ dùng loại phương pháp này giúp hắn cản thi.
Gia Lạc, ngươi thu thập một gian phòng đi ra cho ngươi sư đệ ở, ta đi trước ngủ.
Nói, bị dày vò một đêm bốn mắt, liền trở về gian phòng của mình. Mà Gia Lạc thì là nhiệt tình mang theo Vương Tĩnh Nguyên đi tới một căn phòng. Trong phòng không rất, trừ một tấm giường trúc bên ngoài, cũng chỉ có hai cái giá trúc con, cực kỳ đơn sơ. Đương nhiên, Vương Tĩnh Nguyên cũng sẽ không cảm thấy Gia Lạc là đang chen ép người mới. Bởi vì sát vách chính là Gia Lạc gian phòng, vừa rồi Vương Tĩnh Nguyên từ cửa ra vào đi ngang qua, trông thấy Gia Lạc gian phòng cũng là loại bố cục này. Không trách được Gia Lạc, thuần túy là bốn mắt đạo trưởng thực sự quá tiết kiệm. Bất quá loại sự tình này đối với Vương Tĩnh Nguyên mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hắn vừa rồi tới thời điểm, phát hiện mấy cây ôm hết đại thụ, vừa bạn có thể dùng đến. Vương Tĩnh Nguyên nhận Gia Lạc đưa tới đệm chăn, sau đó liền đi ra cửa. Gia Lạc nghi hoặc không hiểu đuổi theo, sư đệ, đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi nơi nào a? Vương Tĩnh Nguyên cũng không quay đầu lại nói, đi làm một cái giường. Gia Lạc gãi gãi đầu, làm một cái giường. Gần nhất thôn trấn cách nơi này còn có chút khoảng cách, mà lại nửa đêm canh ba cũng không có người mở cửa à? Gia Lạc ngẩng đầu, đang muốn tiếp tục khuyên can đã thấy Vương Tĩnh Nguyên trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh hàn quang loẹt loẹt đại phủ. Một búa lướt quá, đại thụ ứng thanh ngã xuống đất. nện trên mặt đất, thậm chí có thể cảm giác được đại địa run lên hai run. Vừa mới nằm xuống bốn mắt cùng Nhất Hưu, nghe thấy động tĩnh này, lập tức nằm ngoài trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy cách đó không xa Vương Tĩnh Nguyên, cầm trong tay hai thanh đại phủ, tả hữu khởi công. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vương Tĩnh Nguyên một tượng độ thuần thục cũng không thấp, tại kỹ năng gia chỉ bên dưới, ánh mắt của hắn chính là thước, hai tay chính là cỗ máy. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều cấu kiện liền bị hắn gia công đi ra. Tiện tay đem những này cấu kiện cất kỹ, sau đó về tới trong phòng của mình. Thuần thục, giường, bàn đọc sách, cái ghế, ngăn tủ, rất nhanh liền hợp lại tốt. Một gian cơ bản nhất gian phòng liền bố trí xong. Quá trình này, thấy Gia Lạc nhìn mà than thở, nguyên lai làm đồ dùng trong nhà đơn giản như vậy sao? Trên trấn người bán cỗ, còn bán mắt như vậy, thật sự là tâm đen a sư đệ à, ngươi có rảnh lúc có thể hay không giúp ta cũng làm một bộ. Khu khu. Chỉ gặp bốn mắt cũng đi lên. Vương Tĩnh Nguyên minh bạch là có ý gì, không khó khăn, đều có. Bốn mắt nghe vậy, lúc này mới thỏa mãn trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn mắt lại bị Nhất Hưu niệm kinh âm thanh đánh thức. Hắn diện mục gâm trầm xuống giường, hạ quyết tâm, buổi trưa hôm nay ngủ thêm một hồi mà. Nhưng là cứ thế mãi cũng không phải biện pháp, đến muốn cái chủ ý đem chuyện này giải quyết triệt để. Bốn mắt nhìn Nhất Hưu cực kỳ không vừa mắt, nhưng là đồ đệ của hắn Gia Lạc ngược lại là cùng Nhất Hưu quan hệ không tệ. Thường xuyên làm điểm tâm đều sẽ làm nhiều một phần, sau đó mời Nhất Hưu đại sư tới ăn. Bởi vì lần này lại mới tăng hai người, cho nên hôm nay bữa sáng càng là gia tăng phân lượng. Gia Lạc kêu gọi Thiến Thiến đem bữa sáng bưng lên bàn, liền chuẩn bị đi hô hai vị trưởng bối dùng cơm. Thiến Thiến tiến vào bốn mắt phòng ở, tả hữu dò xét, đáng tiếc cũng không có trông thấy nàng muốn nhìn người. Gia Lạc sư minh, Tĩnh Nguyên sư minh đâu? Gia Lạc gõ bốn mắt cửa phòng, tùy ý nói, sư đệ à, hắn giống như sáng sớm liền ra ngoài đi luyện công. Ngươi cũng biết hắn đi luyện công à? Ngươi làm sao không học một ít hắn đâu? Cửa phòng bị bốn mắt một thanh kéo ra, bốn mắt sáng sớm liền bắt đầu gõ lên Gia Lạc. Gia Lạc ủy khuất nói, ta không phải còn muốn làm điểm tâm thôi. Thử. Ngươi nếu là không hoa công phu làm những cái kia người không quan hệ bữa sáng, ngươi cũng có thể gạt ra có thời gian luyện công. Thiến Thiến nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng nàng tính tình tùy tiện, liền làm không nghe thấy. Dù sao theo sư phụ hắn miêu tả, bốn mắt đạo trưởng tính cách chính là như vậy. Một lát sau, Vương Tĩnh Nguyên cùng Nhất Hưu đại sư cũng đến đây. Mặc dù bốn mắt nói đến khó nghe, nhưng cũng không có xua đuổi Nhất Hưu, chỉ là toàn bộ hành trình đều đang dùng ánh mắt bất thiện trừng mắt Nhất Hưu. Gia Lạc thấy thế, lập tức lay một chút đồ ăn đến chính mình trong chén, sau đó bưng bát liền trốn xa. Hắn thuận đường còn nhắc nhở Thiến Thiến cùng Vương Tĩnh Nguyên đi theo hắn cùng đi. Vương Tĩnh Nguyên nghe như không nghe thấy, mà Thiến Thiến đâu, hắn trông thấy Vương Tĩnh Nguyên còn tại trên bàn cơm, nàng cũng liền không đi. Gia Lạc dự cảm rất chuẩn, bốn mắt cựu không thấy đến Nhất Hưu, vừa mới nhìn thấy tìm lên đối phương gốc dạng. Vô luận Nhất Hưu đại sư muốn kẹp cái gì, bốn mắt liền cùng hắn đoạt cái gì. Ngay từ đầu Nhất Hưu còn để, rất nhanh liền biến thành đồ ăn đại chiến. Bốn mắt bắt đầu trước, khi hắn nhìn thấy Nhất Hưu một cái động tác giả lay động mở hắn, sau đó kẹp đến muốn kẹp đồ ăn sau, lửa giận mọc thành bụi, liền trực tiếp kẹp một đống hoa gạo sống hướng Nhất Hưu ném đi. Nhất Hưu thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, cũng là đem đồ ăn hướng về bốn mắt đập tới. Hai người ngươi tới ta đi mấy hiệp, nhưng lại phát hiện đồ ăn căn bản cũng không có ném tới trên người của đối phương, thế là liền ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên. Nhất Hưu đại sư tán thán nói, tiểu Hưu thật là lợi hại thân thủ. Bốn mắt khỏe miệng liệt đến bên hai, không hổ là đồ đệ của ta. Mà Vương Tĩnh Nguyên thì là liếc mắt, tịch ta kiếm pháp dùng tại trên bàn cơm, hắn cũng là lần thứ nhất. Chỉ là vô luận là ở đâu, hắn trông thấy lãng phí thức ăn hành vi cũng không quá dễ chịu. Bất quá đã các ngươi hai cái không muốn ăn. Vương Tĩnh Nguyên bắt đầu nhanh chóng ăn, hai người biết Vương Tĩnh Nguyên sẽ chặt đường, cũng sẽ không có tiếp tục đồ ăn đại chiến hào hứng, rốt cục bắt đầu đàng hoàng ăn lên cơm. Thế nhưng là bốn mắt bên này vừa kẹp lên một khối cải ngọt, liền lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Nhất Hưu bên kia kẹp lên một khối đậu hũ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Tĩnh Nguyên trong chén. Thiến Thiến nhìn xem chính mình mới kẹp lên đậu phộng đã mất đi bóng dáng, nàng mở to hai mắt nhìn, liên quan nàng chuyện gì à? Bất quá Vương sư huynh ăn cơm bộ dáng rất đẹp a, bốn mắt cùng Nhất Hưu không tin tả, lại kẹp mấy lần, nhưng đều là bị Vương Tĩnh Nguyên đoạt đi. Gấp đến độ bốn mắt đều muốn dùng tới pháp thuật, nhưng là hắn hay là nhịn xuống. Hắn không chỗ ở khuyên bảo chính mình, đây là đồ đệ của mình, thân sinh, cũng không thể người đối diện vui đối với hắn như vậy. Thế là hắn dứt khoát buông ra đũa, nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên ăn. Nhất Hưu đại sư thấy thế, cũng không có cách, đồng dạng buông đũa xuống. Chỉ chốc lát sau, Vương Tĩnh Nguyên liền đem thức ăn trên bàn tất cả đều đã ăn xong. Bốn mắt luốt luốt chống giống bụng, chừng Nhất Hưu một chút. Mà Nhất Hưu cũng chỉ là cười khổ một tiếng liền lôi kéo Thiến Thiến đi. Đợi đến Nhất Hưu sau khi đi, bốn mắt mới hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên phản nản nói, tiểu tử ngươi, làm sao tuổi trò ra bên ngoài lửa gạt. Vương Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua bốn mắt, sư phụ, ta thế nhưng là hướng về ngươi a. Vậy ngươi còn cướp đồ vật của ta ăn? Vương Tĩnh Nguyên nghi ngờ nói, sư phụ à, chúng ta Mao Sơn đạo sĩ có nhận thực một bữa, quá chưa không ăn giới luật sao? Nghe Vương Tĩnh Nguyên tiểu nói này, bốn mắt lông mày lập tức giãn ra, cười xấu xa nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi, chúng ta Mao Sơn đạo sĩ cũng không phải con lựa chọn, đương nhiên không có loại này cầu thí quy định rồi ra lạc, lại cho ta bên dưới bắt bì. A, tới. Vương Tĩnh Nguyên ngay tại bốn mắt nơi này ở nói thật, nơi này muốn so cựu thúc nơi đó thanh nhàn không ít. Bốn mắt nơi này nghề chính là cản thi, không thường thường khai trương, bất quá khai trương một lần liền có thể ăn thật lâu. Trừ cản thi bên ngoài, hắn là thật không có chuyện gì khác làm. Cho nên Vương Tĩnh Nguyên hoài nghi, hắn mỗi ngày cùng Nhất Hưu bực bội, có phải hay không nhàn đi ra? Bốn mắt nơi này còn có một chỗ tốt, đó chính là bốn mắt người này mặc dù trong lòng có chính khí, nhưng hắn là một cái mười phần linh hoạt người, cũng không có cựu thúc như vậy cứng nhắc. Cho nên Vương Tĩnh Nguyên tại hắn nơi này học được không ít gần pháp thuật, chỉ bất quá luyện thi pháp hắn hay là chết sống không dạy. Lại là một ngày sáng sớm, bốn mắt bị Nhất Hưu đại sư đánh thức, quả muốn cầm đao chém người. Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là không quan trọng, Nhất Hưu sướng kinh âm thanh hắn cũng nghe được gặp, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng trắng tiếng ồn không khác. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem bốn mắt cái kia sốc nổi phòng táo thiết bị, có chút im lặng, sư phụ, về phần ngươi sao? Ngay cả ta đều sẽ tính quỷ têu vang động phù ngươi nếu là chịu không được tiếng tụng kinh của hắn, dán lên mấy tấm là được rồi. Cái đồ chơi này ta thử qua, tặc dùng tốt. Bốn mắt nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Nguyên, ngươi cho rằng ta không muốn a? Ngươi dán một tấm thử nhìn một chút. Thử một chút liền thử một chút. Vương Tĩnh Nguyên nơi đó còn có dùng còn lại phụ chú, móc ra mấy tấm tiện tay quan ra, lá bùa liền dán tại bốn phía trên vách tường. Lập tức, bốn bể thanh âm vì đó yên tĩnh. Phu cận cảnh trúc chập chờn thanh âm, phương xa thác nước thanh âm đều biến mất. Nhưng là Nhất Hưu đại sư tiếng tụng kinh, lại là không bị ảnh hưởng bình thường, kéo dài tại bốn bể vang lên. Bốn mắt thu hồi lá bùa, giải thích nói, cái kia Sú Hòa thượng làm sao cũng coi là một cái cao tăng, hắn tụng kinh mặc dù không đến mức thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, nhưng cũng không phải bình thường lá bùa có thể ngăn cản. Xem ra chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền đem sắt vách phòng ở mua lại, chỉ cần cái kia Sú Hòa thượng dọn đi rồi, cái kia chẳng phải không có tạc âm. Sư phụ a, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Cái gì a? Nếu là hắn sẽ bị trọng kim chỗ đả động, vậy hắn tiếng tụng kinh còn có thể mặc thấu phụ chú sao? Vậy phải làm thế nào? Hiện tại chúng ta bên này có 3 cái, bọn hắn bên kia chỉ có 2 cái. 3-2, ưu thế tại ta. Chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết đi qua không đến mức, không đến mức, hắn chỉ là nhao nhao đến ta mà thôi, còn không đến mức làm đến bước này. Ta mặc dù đạo pháp không được, nhưng cũng hơi thông một chút quyền cước. Một hồi ta liền đi qua, đem hắn miệng xé nát, răng nổ, đầu lưỡi thắt nút. Và, tàn nhẫn như vậy. Không nên không nên. Vậy chúng ta bắt cóc hắn nữ đệ tử cho ăn, chúng ta là Mao Sơn chính tông a. Sư phụ kia ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Bốn mắt trầm ngâm một lát, đương nhiên là thi pháp chọc ghẹo hắn đi, ta dự định. Ân, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta chỉ là hâm mộ sư phụ tuổi trẻ tâm thái mà thôi, đặc biệt thanh xuân, đặc biệt sức sống. Bốn mắt lập tức mừng tít mắt, nói loạn, vi sư ta bản thân cũng rất trẻ trung có được hay không? Đúng rồi, cái kia Sú Hòa thượng trước để một bên. Đương nhiên, bốn mắt vua hót một cái, ta trước khi đi, sư minh nói cho ta biết ngươi một chút tình huống. Vừa vặn đến nơi này của ta, ta trước giúp ngươi xử lý một chút người thai hoàng ẩm. Thai hoàng ẩm gì? Ân, chẳng lẽ ta vụng trộm ở bên ngoài khi lòng dạ hiểm độc chủ nông trường sự tình bị phát hiện? Chính là vì thần minh chỗ không thích chuyện này. A, cái này a, cái kia không sao. Bốn mắt mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là không sao? Không nói chúng ta đạo sĩ, liền xem như người bình thường, là thần minh chỗ không thích đều là muốn mạng đại sự. Người đi theo ta. Nói, bốn mắt liền không nói lời gì lôi kéo Vương Tĩnh Nguyên sau khi đi đường, nơi đó thờ phụng tổ sư ra bài vị. Bốn mắt tự hào nói, trong tất cả sư minh đệ, tổ sư gia thương yêu nhất ta. Tổ sư gia ở trên trời vẫn rất có mặt mũi, ta cái này cầu tổ sư gia giúp ngươi nói tốt cho người. Nói đi, ngươi là tôn thần minh nào chỗ không thích a? Bạch Hạc đồng tử. Bốn mắt rút ra một nén nhang, nghĩ nghĩ nói ra, cái kia vấn đề cũng không lớn. Còn có Nam Cực Tiên Ông cùng Lê Sơn lão mẫu. Sư phụ. Bốn mắt đem hương đưa tới Vương Tĩnh Nguyên trong tay, à, gia lạc giống như đem mì nấu xong, ta đi trước ăn mì, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi chính ngươi cùng tổ sư gia nói là có thể. Vương Tĩnh Nguyên quay đầu mắt nhìn ba vị tổ sư gia bài vị, đến đều tới, lên trước một nén nhang đi. Tấu chương xong, chương 207, tế bái chương 207, tế bái Vương Tĩnh Nguyên dùng tổ sư trước bài vị đèn hoa sen, đốt lên hương. Bài ba bài sau, liền đem hương cắm vào trong lò. Khói xanh lượn lờ dâng lên, sau đó chậm rãi biến mất, tựa như là tại phía xa trên trời tổ sư gia thật nhận được hương hỏa một dạng. Vương Tĩnh Nguyên lúc đầu bên trên song hương còn muốn chạy, nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới, tổ sư gia có ba vị, điểm đặc biệt bán để ba người phân cũng thật sự là quá phận. Thế là Vương Tĩnh Nguyên lại bái hai lần, thẳng đến trong lư hương đốt ba nén hương sau, Vương Tĩnh Nguyên mới quay người rời đi. Nhưng là hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến thanh âm rất nhỏ. Quay đầu đi, chỉ gặp tổ sư gia bài vị đã nứt ra một đường nhỏ. Vương Tĩnh Nguyên mở to hai mắt nhìn, tốt xấu đã gia nhập Mao Sơn, chẳng lẽ ngay cả tổ sư gia đều chán ghét chính mình đi? Chính mình lại không có làm qua cái gì tiên độ người. Ách, ân, tính toán, đi trước hỏi một chút bốn mắt đạo trưởng. Vương Tĩnh Nguyên đi tới phòng trước, chỉ gặp bốn mắt đã bưng lấy một bát giường xuân mì tại ăn. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đi ra, hắn hỏi, thế nào, tổ sư gia có hay không hiện linh a? Ngươi thế nhưng là được tổ sư gia mắt xanh, có khả năng không cần thỉnh thần thuật đều có thể nhìn thấy tổ sư gia hiện linh. Ách, hiện linh ngược lại là hiện linh, nhưng ta không quá có thể để ý tới tổ sư gia muốn biểu đạt ý tứ. Cái gì? Bốn mắt nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên lời nói, lập tức đem bát đũa buông xuống, hắn cũng chính là nói chuyện mà thôi, thế mà thật đúng là hiện linh, nhanh cho ta nói rõ chi tiết nói. Tổ sư gia bài vị, nó đã nứt ra. Ân. Bốn mắt cùng Vương Tĩnh Nguyên cùng một chỗ về tới phòng khách riêng, bốn mắt cao mày nhìn xem cái kia vỡ ra bài vị, vuốt ve cằm của mình lẩm bẩm nói, không nên à, nếu là dẫn tới tổ sư gia nổi trận lôi đình, vừa rồi đã sớm gặp nạn. Bốn mắt nghĩ nghĩ, chính mình móc ra một nén nhang, nhóm lửa sau cắm vào lư hương, sau đó dính một chút đèn hoa sen bên trong dầu thắp bôi chính mình mỹ tâm, sau đó liền xếp bằng ở trước bài vị, nhắm mắt tổn thần. Thật lâu, bốn mắt mở mắt ra, có chút phức tạp mắt nhìn Vương Tĩnh Uyên, mặc dù ta đã sớm biết tình huống của ngươi, nhưng là cái này cũng, ngươi đến cùng làm qua cái gì? Làm sao trên người có lớn như vậy nhân quả? Vương Tĩnh Uyên nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, nếu có một người, hắn là một môn phái tổ sư gia, hắn xâm nhập hoàng cung, giết hoàng đế đương triều 10 lần, mỗi lần giết hết sau lại đem hắn cứu trở về, cuối cùng hoàng đế thực sự không chịu nổi, nhận sai, để thái tử bái nhập môn phái của hắn, còn đem môn phái kia phong làm quốc giáo. Sau đó người tổ sư gia kia đâu, cảm giác mình môn phái đến đỉnh điểm, không có gì tính khiêu chiến, dứt khoát liền đi một cái khác quốc gia, đem một cái tàn phế tiểu tử ném vào một cái khác trong giáo phái, sau đó đến đỡ lấy cái kia tiểu tử từng bước đoạt được vị trí giáo chủ, lại đăng lâm cựu ngũ. Cái kia tiểu tử thành hoàng đế, giáo phái cũng thành quốc giáo. Người tổ sư gia kia đâu, lại cảm thấy không có gì tính khiêu chiến, dứt khoát đi cái thứ ba quốc gia, hắn tại quốc gia kia gặp được một cái đau khổ chống cự dị tộc xâm lấn đại thúc trung niên. Sau đó bốn mắt xoa mi tâm, đoạt đáp, đại thúc trung niên thành hoàng đế, môn phái của hắn thành quốc giáo. Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, không lệch mấy đi, chỉ là ở trong quá trình này, người tổ sư gia kia bị triều đình phong cái chân nhân tên tuổi, quản lý trung đạo môn. Hắn còn thuận tay bồi dưỡng được một cái thiên hạ đệ nhất, sau đó lại giết mấy cái hoàng đế cùng tương lai hoàng đế người kế nhiệm, kèm theo hơn 10 vạn quân sĩ. Mấy cái? Hoàng đế? Dị tộc hoàng đế cũng là hoàng đế thôi. Ngươi nói người tổ sư gia này, đã trải qua những sự tình này sau, xem như tình huống gì đâu. Bốn mắt trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào Vương Tĩnh Nguyên, ngươi? Không đối. Ngươi? Không có khả năng. Ngươi ở độ tuổi này làm sao có thể làm đến loại sự tình này, mà lại ngươi là thật mới bắt đầu học tập đạo pháp. Cố sự này, biên đến cũng quá bất hợp lý hơi có chút đi. Vốn chính là giả thiết mà thôi, ngươi liền nói một chút loại tình huống này tính là gì đi. Tính là gì? Tính cương tử nha tại thế. Ta cũng chẳng muốn quản ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta xin phép qua tổ sư gia. Tổ sư gia nói ngươi trên người nhân quả kinh người, ngươi tế bái quá nặng, mà lại ngươi hương hỏa bên trong xen lẫn quá nhiều đồ vật. Tế bái một lần có tốt, ngươi thế mà liên tiếp bái ba lần, tổ sư gia đều bị ngươi cho ăn trống. Hiện tại tổ sư gia đặc chuẩn ngươi không cần tế bái, về sau những người khác tế bái tổ thời điểm, ngươi đứng ở một bên nhìn xem là được rồi. Nguyên lai là hư không cho ăn cơm a. Vương Tĩnh Nguyên cái hiểu cái không, hơi có minh ngộ, ta cho ăn tổ sư gia liền muốn ăn sao? Hắn có thể lựa chọn không ăn a. Bốn mắt lắc đầu, tế bái thiếu nhưng sự tình không phải cho ăn cơm đơn giản như vậy, càng không phải là một hai câu có thể nói được rõ ràng. Còn có a, ngươi về sau đi ngang qua miếu thờ cũng đừng có thắp hương, đặc biệt là thổ địa miếu cùng thành hoàng miếu loại này, tốt nhất tiến đều không cần tiến. Hương hỏa không có khả năng chối từ, lượng nhỏ dễ dàng bị rót nằm xuống, nơi này thế mà còn có rượu. Tế bái văn hóa. Vậy ta hiện tại thì tương đương với là trên thân treo đầy cặp công văn hương tư lệnh, thần gặp run chân, quỷ nhìn sợ hãi loại kia. Ấy hắc 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 bốn mắt nhìn Vương Tĩnh Nguyên âm hiểm cười không chỉ, trong lòng máy động, chờ chút, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi đừng làm loạn a. Sư phụ yên tâm, ta đã nhập Mao Sơn môn tưởng, liền sẽ không làm loại kia khi sư diệt tổ sự tình. Bốn mắt rõ ràng không yên lòng, trực tiếp đem vỡ ra tổ sư bài bị thu nhập trong vào áo, đầy mắt cảnh giác đi. Vương Tĩnh Nguyên nhìn hắn dáng vẻ đó, không khỏi lắc đầu, ta nói tất cả đều là thật, giữa người và người tín nhiệm đâu. Bất quá bốn mắt đem Mao Sơn tổ sư ra bài vị cầm đi, bớt đi Vương Tĩnh Nguyên thu thập công phu. Vương Tĩnh Nguyên từ trong hòm kẹp móc ra mấy khối đầu gỗ cùng chủy thủ, trên chủy thủ bên dưới tung bay ở giữa, ba khối bài vị liền làm xong. Nam Cực Tiên ông Lê Sơn lão mẫu Bạch Hạc đồng tử ba khối bài vị bị dọn lên thần đàn, sau đó Vương Tĩnh Nguyên bắt đầu dây chuyển sản xuất thức trên mặt đất hương dập đầu. Nhưng là bái mấy lần về sau, phát hiện ba khối bài vị đều không có gì chẳng gì. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, Mao Sơn phái tổ sư gia chung quy là phàm nhân xuất thần, nhưng là cái này ba cũng không phải a. Nam Cực Tiên ông là xiển giáo nhân vật trọng yếu, tham gia qua phong thần đại chiến. Lê Sơn lão mẫu, tương truyền là nữ hoa tọa kỵ. Vương Tĩnh Nguyên trên lưng nhân quả mới chỗ nào đến đâu con a, người ta hoàn toàn không cạ giờ a, thế là Vương Tĩnh Nguyên liền lấy mất rồi hai vị đại thần bài vị, chỉ để lại cái cuối cùng bài vị lẻ loi trơ trọi bày ở bên trên. Không có ý tứ, loại thời điểm này cũng chỉ có chọn mềm bót. Mặc dù Bạch Hạc đồng tử cũng tại phong thần lúc đánh qua xì dầu, nhưng là so với hai vị kia đại thần, hay là yếu đi rất nhiều. Vương Tĩnh Nguyên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp rút ra một nắm lớn hương dẫn đốt, cắm đầy lương hương. Sau đó liền quỳ gối trên bồ đoàn. Phanh 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 phanh. Tiếp chiếu đi, Bạch Hạc lao đăng, án ta một cái cao tốc dập đầu liên kích. Vương Tĩnh Nguyên đầu đều đập ra tàn ảnh, không biết dập đầu bao nhiêu cái, Bạch Hạc đồng tử bài vị đột nhiên đống nhiên nổ tung. Vương Tĩnh Nguyên cười hắc hắc, xem ra hữu dụng a. Tiếp lấy, Vương Tĩnh Nguyên móc ra càng nhiều khối gỗ. Cầm lấy một khối, ánh đao lướt qua, lại một viên Bạch Hạc đồng tử bài vị trong khoảnh khắc bị điêu khắc tốt, để đặt tại trên thần đàn. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên lại bắt đầu phát động bãi thần chiêu liên hoàn, một con sông lớn gợn sóng rộng, nén nhang này lửa một bụng làm. Đồ ăn còn chưa tới, thừa dịp nhân cơ hội này, ta trước hết mời thượng tiên xúc miệng. Lần thứ nhất hướng ngài tế bái, còn xin ngài về sau chiếu cố nhiều hơn. Không có qua một lát, bài vị lại nổ. Vương Tĩnh Nguyên lần nữa nhặt lên một khối khối gỗ, ngài đối với ta có ý kiến, đây tuyệt đối là ta làm việc không có làm đến nơi đến chốn. Hôm nay đâu, liền mượn Mao Sơn cái này thân đài, nhất định phải đem thượng tiên cho bái cao hứng, bái đúng chỗ đi. Hương hỏa vụ về, nhưng cũng là ta một phen tâm ý, còn xin thượng tiên không cần chối từ. Khối thứ ba bài vị nổ tung. Thu hương không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Khối thứ bốn nổ tung. Cảm tạ ta đoạn đường này đi tới đến đỡ ta qua sơn môn, ta đây là ăn cơm trong nhà tiểu vương, hôm nay mượn cơ hội này chúc thượng tiên tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Khối thứ năm. Thượng tiên cho lúc trước ta một bàn tay, ta cảm thấy à,
một cái tát kia đặc biệt có đạo lý, liền xông ngài một tát này, ta nhất định phải cho ngài thượng chú hương khối thứ 6. Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên liền ngừng, cũng không phải là bởi vì hắn khối gỗ sử dụng hết. Kỳ thật nếu như khối gỗ thật sử dụng hết, Vương Tĩnh Nguyên có thể đi ra ngoài hiện trận. Hiện tại vấn đề là, bốn mắt đạo trưởng tồn kho hương đều bị đốt xong. Tế bái không có hương, hiệu quả không lý tưởng. Vương Tĩnh Nguyên hạ quyết tâm, cao thấp đến mất thời gian, đem chế hương công nghệ học được. Đầu năm nay hương, hay là quá bảo thủ. Liền xem như hương lớn, cũng lớn không đến đi đâu, như thế mảnh hương, nếu như bị phiên bang man gì thần linh nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta đốt không dậy nổi đâu. Vương Tĩnh Nguyên tiện tay đem bài vị cặn bã cho thu thập, sau đó liền thối lui ra khỏi phòng khách riêng. Phải đi hỏi một chút bốn mắt đạo trưởng, chung quanh đây đến hương cửa hàng ở đâu. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên vừa ra tới đã nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng ở nơi đó thi pháp hại người, cũng không đúng, hẳn là thi pháp trêu cả người. Ai, tóc đều hoa dâm người, thế mà còn làm loại sự tình này, thật sự là không biết nói hắn cái gì tốt. Hắn thi triển pháp thuật cùng loại với khôi lỗi thuật, Vương Tĩnh Nguyên tại Cửu Thúc nơi đó cũng thấy qua, bất quá Cửu Thúc nơi đó bảo tồn khôi lỗi thuật quá phiền toái, cần thi thuật giả tự mình làm động tác, thủ thuật giả mới có thể cùng theo một lúc làm. Cho nên muốn thông qua pháp thuật, khống chế đối phương tự mình hại mình hoặc là tự sát, liền rất phiền toái. Nhưng là bốn mắt nơi này khôi lỗi thuật, chỉ dùng điều khiển người dơm liền có thể điều khiển tụ thuật giả, không thể nghi ngờ là thuận tiện không ít. Mà lại Vương Tĩnh Nguyên có chút hoài nghi, bốn mắt nếu là làm thật, đoán chừng có thể trực tiếp thông qua người dơm đem đối phương đầu cho vặn xuống đến. Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên liền cầm lấy một đĩa hạt dưa, xem bọn hắn hai là như thế nào lẫn nhau tổn thương, lương bại câu thương. Thậm chí Vương Tĩnh Nguyên đều có chút suy đoán, nơi này phương viên 10 dặm đều không có người ta, Nhất Hưu đại sư nhất định phải ở tại bốn mắt sát vách, có phải hay không là mượn nhờ bốn mắt ma luyện tính tình của mình, lấy đạt tới lợi dụng bốn mắt trợ hắn tu hành mục đích. Bốn mắt thi triển pháp thuật còn tốt, Nhất Hưu ăn đầu to tỏi liền phá giải. Mà hắn gây cho bốn mắt pháp thuật thì là cần uống xong một lọ dầu thắp. Nhiều như vậy dầu thắp uống hết, đừng nói no hay không, chỉ là kéo đều muốn kéo hư thoát. Vương Tĩnh Nguyên tới đây là vì học đồ vật, nếu là bốn mắt như thế kéo một phát chính là 10 ngày nửa tháng, đâu còn có công phu dạy hắn đạo pháp. Thế là Vương Tĩnh Nguyên dùng sức làm phá đầu ngón tay, sau đó một giọt máu tươi liền bay vào bốn mắt trong miệng, trợ hắn giải khai pháp thuật. Có như thế lập tức, bốn mắt liên tục vài ngày đều không có đi tìm Nhất Hưu phiền toái. Vương Tĩnh Nguyên vừa vặn liền lợi dụng trong khoảng thời gian này, tìm bốn mắt học đạo thuật. Bốn mắt am hiểu đạo thuật, trừ cản thi thuật bên ngoài, chính là thỉnh thần. Thế nhân thường nói Mao Sơn đạo sĩ có tam thỉnh, thượng thỉnh đầy trời thần Phật, trung thỉnh nhà mình tổ sư, hạ thỉnh cô hồn dã quỷ. Kỳ thật chân chính thượng thanh Mao Sơn, cũng chỉ có trước hai xin mời. Sẽ xin mời cô hồn dã quỷ, vậy cũng là dã Mao Sơn, chính là mượn Mao Sơn tên tuổi đi ra hành tẩu giang hồ các lộ tán nhân. Đạo môn tương đối khai sáng, chân chính Mao Sơn đạo sĩ thấy dã Mao Sơn cũng sẽ không kêu đánh kêu giết. Chỉ cần đối phương đi đến đang ngồi đến mưng, lấy thủ chính trừ tà làm nhiệm vụ của mình, coi như nhìn ra đối phương là dã Mao Sơn đạo sĩ cũng sẽ giả bộ như nhìn không ra, tôn xưng đối phương một tiếng đạo huynh. Từ nguyên tắc bên trong bốn mắt biểu hiện có thể thấy được, thỉnh thần thuật hay là rất lợi hại. Vương Tĩnh Nguyên nắm hệ thống phúc, vẫn như cũng là vừa học liền biết, nhưng là hắn thỉnh thần thuật học được cũng không có tác dụng gì. Vương Tĩnh Nguyên tình huống hiện tại rất phiền phức, chỉ cần là Vương Tĩnh Nguyên có thể câu thông đến thần tiên, không có bất kỳ cái gì một cái, bao quát nhà mình tổ sư ra cũng không nguyện ý phân ra hóa thân tiến hành phụ thân. Về phần những cái kia có thể không nhìn Vương Tĩnh Nguyên tình huống đặc biệt thần tiên, ha ha, không nói trước mặt mũi của hắn có tác dụng hay không, đầu tiên hắn liền không có thâm hậu như vậy pháp lực. Bất quá kỹ năng thôi, mặc kệ hiện tại có cần hay không được, cầm trước tóm lại là không tệ, về sau luôn có cần dùng đến một ngày. Lại qua mấy ngày, một đội nhân mã từ bốn mắt đích phòng ốc tiền lộ qua. Vương Tĩnh Nguyên quay đầu nhìn lại, là một đội quân thanh. Vương Tĩnh Nguyên thấy bọn hắn tay liền bắt đầu ngứa, sau đó hỏi hướng bốn mắt, sư phụ, có thanh cầu à, ta có thể hay không làm thịt bọn hắn? Bốn mắt trừng Vương Tĩnh Nguyên một chút, nói lời ngu ngốc gì, ta tại trong đội ngũ nhìn thấy sư đệ ta. Cái này đoán chừng là hắn tiếp xuống sống, ta cũng không thể để cho ngươi đập chiêu bài của hắn. Ngươi có ý nghĩ gì đều kìm nén, dù gì, cũng phải chờ ta sư đệ kết thúc làm việc về sau. Này một ít mặt mũi, Vương Tĩnh Nguyên hay là nguyện ý cho. Dân biển giao thiên hạt đạo trưởng, trông thấy bốn mắt sau lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến lên đón. Bốn mắt mang theo Vương Tĩnh Nguyên cùng Gia Lạc đi nên đón. Thiên Hạc nhìn không phải lần đầu tiên đi ngang qua nơi này, hắn nhận biết Gia Lạc cùng Nhất Hưu, cho nên bốn mắt chuyên môn giới thiệu Vương Tĩnh Nguyên. Bất quá hắn giới thiệu tương đối mờ mờ, không sai biệt lắm cũng chỉ nói Vương Tĩnh Nguyên danh tự mà thôi. Dù sao tổ sư gia chỉ muốn để Vương Tĩnh Nguyên bái nhập Mao Sơn, lại không có chỉ định bái tại người nào môn hạ. Hắn cùng Lâm Cửu hai người phát hiện trước nhất Vương Tĩnh Nguyên, hai người bọn họ tranh đã để bốn mắt rất phiền, hắn cũng không muốn càng nhiều người đến tranh. Thiên Hạc sở dĩ chuyên môn đi ngang qua nơi này, một mặt là nhân cơ hội này nhìn xem sư minh của mình, một phương diện khác chính là tìm bốn mắt cầm một chút gạo nếp, để phòng bất cứ tình huống nào. Bốn mắt thấy người đi đường này áp giải hàng hóa có chút lạ, đến gần xem xét mới hỏi, đồng sừng kim quan, còn cần ống mực lưới bao lấy, chẳng lẽ là Thiên Hạc nhẹ gật đầu, không sai, là cương thi. Vậy tại sao không đồng nhất cây bước đem nó đốt đi đâu? Thiên Hạc lắc đầu, cương thi này khi còn sống là biên cương hoàng tộc, không có khả năng đốt, muốn trở về đi chờ đợi hoàng thượng xử lý. Vương Tĩnh Nguyên ở một bên nghe được khịt mũi coi thường, còn hoàng thượng, đều dân quốc nơi nào còn có hoàng thượng. Mặc dù bởi vì thanh thất ưu đãi điều kiện còn có thể ở tại trong cung, nhưng lại một chút quyền lực cũng bị mất. Thậm chí Vương Tĩnh Nguyên hoài nghi, cái này vận cương thi về Bắc Kinh, thật là phổ nghi yêu cầu sao? Cái này áp giải đội ngũ cũng rất kỳ quái, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ thế mà để một đứa bé làm chủ sự tình người, là sợ trên nửa đường không gặp được yêu thiêu thân sao? Tấu chương xong,
chương 208, trừ thanh yêu chương 208, trừ thanh yêu hoa, bộ này quan tài thật xinh đẹp a. Lúc này, Gia Lạc đã đem gạo nếp đã lấy tới. Bốn mắt tùy ý nói, làm bằng vàng, đương nhiên xinh đẹp rồi. Tương lai có cơ hội ta nhất định liều mạng kiếm tiền, mua một bộ giống nhau như lúc hiếu kính sư phụ. Gia Lạc hiện tại mặc dù thiếu tiền, nhưng là tuyệt đối không thiếu hiếu tâm. Bốn mắt hung hăng trừng Gia Lạc một chút, nhưng là trở ngại nơi này còn có những người khác, cũng không có phát tác. Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem mọi người đẩy lấy không có lều che nắng quan tài đi xa. Thiên Hạc cuối cùng vẫn nghe Nhất Hưu lời nói, đem lều phá hủy, chuẩn bị để quan tài nhiều phơi mặt trời một chút. Kỳ thật theo Vương Tĩnh Nguyên cách nhìn, Nhất Hưu đại sư đề nghị cũng không tính sai. Bởi vì đêm nay mưa rào có sấm chớp, căn bản không phải một cái nhà kho nhỏ có thể ngăn cản. Làm không tốt cũng là bởi vì ban ngày phơi bên dưới thái dương, còn hơi suy yếu một chút cương thi. Hoàng tộc cương thi muốn khởi thi quay phá, truy cứu nguyên nhân hay là nhân họa. Phát hiện cương thi không ngay tại chỗ hỏa táng, nhất định phải bận đến kinh thành. Để cái tiểu hài tử dẫn đội, căn bản không có gì chú ý, còn nhất định phải phối một cái ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề sự tình bức. Coi như chịu đựng qua đêm nay, đi xa đường của kinh thành đổ còn có mấy tháng, cuối cùng là phải xảy ra chuyện. Trạm ban tối, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Tĩnh Nguyên tìm bốn mắt muốn áo tơi liền phải xuất môn đi. Bị bốn mắt ngăn lại, ngươi làm gì? Đều nói rồi sư đệ của ta tại trong đội ngũ, ngươi không cần loạn làm a. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ta bấm ngón tay tính toán, đêm nay lôi điện đan sen, bọn hắn đội ngũ kia giữ nhiều lành ít. Ta hiện tại tốt xấu mau sân người, có thể cứu một cái liền cứu một cái đi. Ta mấy ngày nay xem như đã nhìn ra, ngươi tiểu tử này chính là cái không thành thật. Đã ngươi nói ngươi đi cứu người, vậy ta bồi tiếp ngươi cùng đi. Bốn mắt rõ ràng là không tin Vương Tĩnh Nguyên lý do thoái thác, hạ quyết tâm muốn nhìn lấy hắn. Vương Tĩnh Nguyên từ không gì không thể, liền lấy Tam Sơn Linh cùng đèn hoa sen, hướng nhà sát phương hướng đi đến. Nhưng là lại bị bốn mắt cho ngăn lại, và, tiểu tử thúi ngươi sẽ không còn muốn để cho ta ngồi hành thi đi. Đã có sẵn tọa kỵ không cần, chẳng lẽ hai ta chạy trước đi qua? Nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta liền chạy lấy đi. Chiếc kia đồng sừng kim quan ngươi ban ngày cũng nhìn thấy rồi, nặng như vậy, Thiên Hạc hắn bốn cái đệ tử cùng một chỗ đẩy mới chỉ có thể từ từ tiến lên, liền bọn hắn loại tốc độ kia, một hồi liền đuổi tới. Nhìn thấy bốn mắt kiên trì, Vương Tĩnh Nguyên cũng lười tiếp tục tranh luận. Sự tình phát sinh ở ban đêm, lại không biết cụ thể là bao lâu, hiện tại thái dương sắp xuống núi, hay là nhanh chóng xuất phát thì tốt hơn. Vương Tĩnh Nguyên cùng bốn mắt mặc áo tơi liền ra cửa, sau lưng Gia Lạc hỏi, "Sư phụ, các ngươi đi chỗ nào à?" Bốn mắt tùy ý đáp, "Ra ngoài đi." Gia Lạc gãi gãi đầu, "Trong nhà không có nhà xí sao?" Bất quá hắn sau đó liền kịp phản ứng. Sư phụ không tại hắn liền có thể đi đại sư nơi đó tìm thiền tiến chơi. Liền ra tốc thu thập lại bắt búa. Bốn mắt mặc dù sẽ không kinh công, nhưng là hắn quanh năm cả thi, cước lực vô cùng tốt. Cho dù đi tại nông thôn trên đường nhỏ, cước trình cũng không chậm. Ngược lại để bốn mắt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vương Tĩnh Nguyên đi đường lúc nhàn nhã giống như là đang tản bộ, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên vừa xài bước ra, có thể đỉnh hắn đi ra 2-3 bước. Bốn mắt bí mật quan sát hồi lâu, đều nhìn không ra Vương Tĩnh Nguyên dùng đạo pháp gì, chỉ coi làm là hắn sư minh những năm này nghiên cứu đi ra đồ vật mới. Sắp trời dần dần trở tối, tốt xấu nơi này cũng chỉ có một con đường có thể đi, không có mặt khác lối rẽ. Tại hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu đánh vào người lúc, hai người rốt cục nhìn thấy thoáng xa xa ánh lửa. Bốn mắt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu sấm rền nhấp nhô, bốn bề không khí cũng ướt át phải kết xuất nước đến. Bốn mắt rất xác định, trận mưa này nhỏ không được. Mà lại lúc ban ngày, cái kia sứ hòa thượng còn đề nghị đem trên quan tài lều lấy rơi. Mưa to này xông lên, vô luận là trên quan tài phủ, hay là mực dây thừng bên trên pháp mực, đều sẽ bị xông rơi. Thiếu quyết trấn áp vật, chỉ dựa vào một cái nắp quan tài, nhưng khốn không nổi cương thi. Đương nhiên, nếu như cố quan tài kia thật sự là làm bằng dòng, cương thi thật đúng là không nhất định có thể đi ra, 1 mét khối hoàng kim đại khái 19.32 tấn, quan tài kia đóng còn chưa hết 1 mét khối. Đáng tiếc, một khung nhân lực xe gỗ liền có thể lôi đi quan tài, làm sao có thể là thuần kim đây này? Đại khái chỉ là độ một tầng đi. Khi Vương Tĩnh Nguyên cùng bốn mắt vượt qua đại đội ngũ lúc, quân thanh ngay tại mắc liều đồng, mưa kêu bên dưới đến càng lúc càng lớn, Thiên Hạc trên khuôn mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì cái kia bao trùm tại trên quan tài dây mực, mực nước ngay tại hòa tan, mà dán tại trên quan tài lá bùa cũng đã sớm dán mất rồi. Mỗi lần nhìn thấy loại sự tình này, đều để Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy không hiểu. Vì cái gì những người này liền không thể học một ít hắn, đem lá bùa dán tại nắp quan tài cạnh trong đâu? Bất quá cũng không quan trọng, Vương Tĩnh Nguyên lần này tới mục đích chủ yếu là vì hoàng tộc cương thi, nếu là hắn không khởi thi, Vương Tĩnh Nguyên làm sao có thể thu thập tài liệu đâu? Thanh đỉnh Dương Nguyệt trông thấy từ phía sau đuổi theo Vương Tĩnh Nguyên cùng bốn mắt, lập tức đề cao cảnh giới. Thiên Hạc nhìn thấy là bốn mắt cùng Vương Tĩnh Nguyên, liền muốn tới hỏi một chút tình huống. Nhưng thực tế người chủ trì ô quản sự đã mang theo một tên đại nội cao thủ đi tới. Hai người các ngươi đổi tới muốn làm gì? Vương Tĩnh Nguyên chỉ quan tài, ta bấm ngón tay tính toán, cương thi kia sẽ đứng lên làm loạn, cho nên chạy tới trợ quyền. Ô quản sự tay nắm lấy tay hoa, tiểu xoay ca, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt liền có thể ở chỗ này nói chuyện giật gân. Chúng ta đoạn đường này đi tới, vướng bước vàng, một chút khó khăn chắc trở đều không có, ngươi nói muốn xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện à? Các ngươi hiện tại cứ vậy rời đi, ta cũng không cùng ngươi so đo. Vương Tĩnh Nguyên nhìn một chút trên trời, mưa đột nhiên ngừng. Ba ô quản sự, ngươi nói cái gì a? 2, 1. Vương Tĩnh Nguyên tiếng nói vừa dứt, một đạo thiểm điện liền bổ vào trên quan tài. Yêu vật sợ nhất thiên lôi, nếu là hiện tại cương thi trực tiếp bị thiên lôi bổ trúng, hiện tại làm không tốt đều đã thành tàn bã. Nhưng là ngoài quan tài vừa lúc liền độ một tầng dẫn điện tính cực tốt hoàng kim, toàn bộ quan tài bị kín lấy, tạo thành một cái phạ dạ đầy lồng. Đừng nhìn đạo thiên lôi này bổ đến rất ác độc, nhưng là bên trong vật thể là một chút việc đều không có. Bị thiên lôi lập tức đánh chết, gọi là thiên khiển. Nhưng nếu là bổ không chết, vậy coi như gọi độ kiếp rồi. Hoàng tộc cương thi chịu một đạo thiên lôi, lại lông tóc không thường, lập tức hung tính tăng nhiều, hai tay khẽ chống liền chống lên nắp quan tài. Thiên Hạc thấy thế, lập tức phân phó bốn cái đồ đệ chuẩn bị trói thi tác, mà chính hắn thì là nhảy lên nắp quan tài, Newton dùng thể trọng của mình đè xuống nắp quan tài. Đáng tiếc hắn cũng không nghĩ một chút, cái kia độ kim nắp quan tài nên nặng bao nhiêu. Cương thi nếu đẩy ra được nắp quan tài, lại thêm hắn một cái gầy ba ba đàn ông, có thể lên cái tác dụng gì. Ngay sau đó cả người tính cả nắp quan tài đều bị cùng một chỗ tung bay. Thiên Hạc ngã trên mặt đất, mắt thấy nắp quan tài kia liền muốn nện vào trên thân, hắn vội vàng dùng cả tay chân muốn né tránh, nhưng thực sự không còn kịp rồi. Đột nhiên hai cái hữu lực đại thủ nâng nắp quan tài, để Thiên Hạc có thời gian né tránh. Thiên Hạc nắm lấy cơ hội, lập tức xoay người đứng lên, nắp quan tài lúc này mới ầm vang rơi xuống đất. Thiên Hạc cảnh giác nhìn xem quan tài, nhưng vẫn là nhịn không được tán dương một câu, sư chất khí lực thật là lớn. Tốt xấu ta luyện chính là hợp lại tốt công siêu cấp gấp bội bản, tố chất thân thể còn tính là không sai. Thiên Hạc nghe không hiểu Vương Tĩnh Nguyên đang nói cái gì, nhưng hắn cũng không kịp hỏi, bởi vì cương thi kia đã từ trong quan tài đi lên. Hắn bốn cái đệ tử cách quan tài gần nhất, một cái tương đối dũng, đem hoàng tộc này cương thi xem như bình thường cương thi đối đãi, trực tiếp liền a tới. Sau đó bị cương thi móng tay thật dài cắm vào lồng ngực, đem toàn bộ người đâm vào đứng lên. Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên xuất hiện tại người đệ tử kia sau lưng, đưa tay bắt lấy cổ áo của hắn, đột nhiên đem hắn kéo ra. Cương thi nhìn thấy trước mắt đồ ăn bay mất, chỗ nào chịu bỏ qua, song chảo liền tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nhưng lại chỉ gặp một đạo bóng xám nương theo lấy ô ô văng động, liền hướng phía cương thi song chảo lao đi. Là Vương Tĩnh Nguyên một tay khác cầm đũa hoành vung mạnh, phủ nhận đập nện tại cương thi trên cánh tay, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Cương thi nhận công kích, lập tức giơ chảo hướng về Vương Tĩnh Nguyên đâm tới. Vương Tĩnh Nguyên dùng lưỡi búa đón đỡ, chỉ cảm thấy một trận tràn trề cự lực truyền đến, trực tiếp đính đến Vương Tĩnh Nguyên liền muốn bay ra ngoài. Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, khí lực thật là lớn. Khí lực này đã vượt qua chưa luyện long tượng bản nhược công kim luân pháp vương, xem như Vương Tĩnh Nguyên cho đến tận này gặp qua mạnh nhất cương thi. Bất quá cũng may cái đồ chơi này mặc dù lực lớn vô cùng, thân thể cứng rắn, nhưng chung quy là không biết cái gì kỹ xảo. Vương Tĩnh Nguyên tùy tiện liền dùng thái cực kình đem cương thi lực đạo cho đẩy ra, cũng thừa cơ lại hướng về cương thi đầu lâu nạo mấy lần, đồng dạng là như bộ tinh thiết, trừ chút vết thương, cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lúc này bốn mắt cũng xuất thủ, hắn thấy con cương thi này cực kỳ khó chơi, liền từ ống tay áo trượt ra một thanh thanh phù đoạn kiếm, cắn nát ngón tay đem máu xoa tại đồng tiên trên thân kiếm. Sau đó liền vận chuyển pháp lực, đem thanh phù kiếm tế ra, hung hăng đâm về phía cương thi lồng ngực. Thân kiếm cùng cương thi tiếp xúc sát na, cái kia bị pháp lực kích phát thế gian dương khí cùng nhàn nhạt vương triều khí vận, tại cương thi trên thân đốt ra trận trận khói trắng, làm cho cương thi không chỗ ở lui lại. Đáng tiếc không biết là cương thi này đạo hạnh quá cao, hay là bốn mắt pháp thuật hơi kém chút hỏa hậu. Thanh phù kiếm cũng chỉ là công kích một lần sau, liền vỡ thành đầy đất đồng tiền. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế, móc ra tân thủ kiếm vô ném cho bốn mắt, đây là ta tổ truyền đảo một kiếm, kim cương bất hoại, khó mà thương hủy, sư phụ trước hết cho ngươi mượn dùng, sử dụng hết nhớ kỹ đưa ta. Đảo một kiếm sau khi tới tay, cùng bình thường đảo một kiếm một dạng nhẹ nhàng, bốn mắt cũng không cảm giác được có cái gì điểm đặc biệt, chỉ coi Vương Tĩnh Nguyên tại miệng ba hoa. Mà lại đối với hắn mà nói càng ưa thích pháp kiếm nhưng so sánh đảo một kiếm tiện tay nhiều, bất quá bây giờ cũng không được tuyển. Lúc này Thiên Hạc đã mang theo bốn cái đệ tử dùng trói thi tác tạm thời khốn trụ cương thi, Thiên Hạc cùng bốn mắt một trước một sau đem cương thi thọc cái xuyên đấu. Cương thi không nổi chu lên, nhưng trung quy là độ kiếp, đã có thành tựu cương thi, loại trình độ này tổn thương cũng không thể giết chết nó. Chỉ là mạnh mẽ vào người, liền đem Thiên Hạc đảo một kiếm cho bẻ gãy. Trái lại bốn mắt trên tay thanh kia, mặc dù bốn mắt bị cương thi cự lực mang đến bay ngang ra ngoài, nhưng là trong tay đảo một kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, càng đừng đề cập gãy mất. Vương Tĩnh Nguyên lúc này thật vất vả đem mao mạch mạch máu bên trong huyết dịch dùng nội lực từ lỗ chân lông chỗ bước đi ra, nhỏ hai giọt huyết dịch tại trên lưỡi búa, liền chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng lại gặp cái kia ba cái tùy hành đại nội thị vệ xuất thủ trước. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế, cũng dừng động tác lại. Thế giới này có pháp lực nhưng không có nội lực, nói là đại nội cao thủ, nhưng ở Vương Tĩnh Nguyên xem ra, ba người này cũng liền chỉ so với người bình thường mạnh một chút. Lại thêm sẽ không đạo thuật, càng là không cách nào đối với cương thi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thậm chí có cái đồ đần tại tiến công lúc, thế mà còn làm gãy một cây chói thi tác. Chói thi tác gây mất một cây, giản dị trận pháp lập tức cáo phá, cương thi một lần nữa thoát khốn. Cương thi thoát khốn sau chuyện thứ nhất, chính là trở tay cào nát nó ân nhân cứu mạng cổ. Chống đỡ, ta tới cứu ngươi. Khoan thai tới chậm Vương Tĩnh Nguyên, trực tiếp một cái kỵ sĩ đá, đem cương thi đột nhiên đá văng ra, cương thi hảo chết không chết bay vào tiểu vương gia ở gian kia trong lều vải. Còn lại hai người cao thủ quá sợ hãi, lập tức vọt vào trong lều vải chuẩn bị cứu chủ, mà bị bọn hắn lưu tại nguyên địa một người khác, bởi vì hết hầu bị cào nát, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mà lại bộ mặt còn ẩn ẩn mang theo màu xanh, chỗ cổ chủ yếu đại huyết quản bị cương thi công kích, thi độc huyết tán tốc độ nhưng so sánh thông thường mạnh hơn nhiều. Thủ thương cao thủ đưa tay vươn hướng Vương Tĩnh Nguyên, muốn tìm kiếm trợ giúp, Vương Tĩnh Nguyên cũng xác thực cho hắn cung cấp trợ giúp. Cao thủ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, đại lực thần ma phạm tùng phủ không chém nổi cương thi, nhưng dùng để chém người lại là nhất đẳng dùng tốt. Bốn mắt nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên động thủ, cũng không có nói cái gì. Thiên Hạc nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên ngay cả đếm thử cứu trợ đều không có đếm thử, liền trực tiếp giết chết một cái đại nội cao thủ. Kết hợp với vừa rồi Vương Tĩnh Nguyên quỷ dị biểu hiện, Thiên Hạc bắt đầu có chút hoài nghi Vương Tĩnh Nguyên đuổi tới chân chính mục đích. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trong lều vải đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cương thi khi còn sống vốn là hoàng tộc,
nếu như lại để cho hắn hút tới hoàng tộc máu tươi, đến lúc đó sẽ khó đối phó hơn. Mà lại bất kể nói thế nào, cái kia dù sao cũng là chính mình kim chủ a, cũng không thể thấy chết không cứu. Chỉ là Thiên Hạc muốn mang theo đệ tử vào chướng đồng cứu người lúc, Vương Tĩnh Nguyên lại vô cùng lo lắng lao đến, hơi kém đem Thiên Hạc đụng bay ra ngoài, vị sư huynh này, ngươi vẫn tốt chứ? Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên đỡ tên kia từ ban đầu liền bị cương thi thương tổn đệ tử, một thanh gạo nếp liền thoa lên bộ ngực hắn thương bên trên. Lập tức một cỗ tanh hôi khói đen dâng lên, thi độc bị gạo nếp rút ra không ít. Vừa rồi đệ tử này vốn là đang giáng chống đỡ, hiện tại cảm giác được đau nhức kịch liệt đánh tới, trong lúc nhất thời vậy mà ngã hoàn xuống dưới. Vương Tĩnh Nguyên đem hắn trên vết thương gạo nếp một lần nữa đổi mới rồi, liền ném cho Thiên Hạc, sư thúc, các ngươi trước chiếu cố sư mình, ta đi cứu người. Nói đi, Vương Tĩnh Nguyên liền xông vào liều vải. Thiên Hạc cắn răng một cái, đem người bị thương giao cho một tên đệ tử, liền đuổi theo Vương Tĩnh Nguyên đi, ta đến giúp ngươi. Vương Tĩnh Nguyên lúc đi bảo, hai tên đại nội cao thủ đã nằm trên đất. Lúc này cương thi chính ôm tiểu vương gia đang hút máu, mà cái kia ô chủ quản lại là vận khí kỳ hảo, cũng không có bị cương thi công kích. Hắn lúc này chính dáng chống đỡ lấy dũng khí, tại cương thi sau lưng không ngừng đuốt cương thi, vương gia tiểu vương gia. Vương gia tiểu vương gia. Có lẽ là công kích lực quá yếu, cho nên cương thi căn bản cũng không có cảm giác được. Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp một cước đem hắn đá văng, sau đó chống rông lấy ra một thùng dầu hỏa, trực tiếp tưới lên cương thi trên thân. Ô chủ quản ngửi thấy dầu hỏa hương vị, lập tức bỏ dậy ngăn ở Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, không có khả năng đốt, sẽ làm bị thương đến tiểu vương gia. Vương Tĩnh Nguyên lần nữa một cước đem hắn đạp bay, nhà ngươi tiểu vương gia mới bao nhiêu lớn? Cương thi hút máu là chuyên nghiệp, liền nhà ngươi tiểu vương gia cái kia thân thể nhỏ bé mà, toát hai cái chỉ thấy đáy. Lâu như vậy đã sớm chết có một hồi, cương thi kia hiện tại chỉ là thèm máu, không có máu cũng muốn không toát hai cái mà thôi. Nói đi, Vương Tĩnh Nguyên liền trực tiếp đem cây châm lửa ném tới cương thi trên thân, lập tức đưa nó tính cả tiểu vương gia đốt thành một quả cầu lửa. Lúc này chỉ nghe thấy cương thi tiếng gào thét, mà không nghe thấy tiểu vương gia thanh âm, chứng minh Vương Tĩnh Nguyên nói không sai. Nhìn thấy bỏ xuống tiểu vương gia sát chết cháy đánh vỡ lều vải mà đi cương thi, ô chủ quản ngồi yên ở trên mặt đất, xong, toàn xong. Vương Tĩnh Nguyên khinh thường nhếch miệng, sáng sớm xong. Tấu chương xong, chương 209, nguyên do chương 209, nguyên do Vương Tĩnh Nguyên một chỉ điểm tại ô quản sự trên thân, đem hắn định tại nguyên chỗ, sau đó liền đi đuổi hoàng tộc cương thi. Dựa theo cựu thúc trước đó cách làm, máu tươi của mình có thể bài trừ tà túy, vừa rồi đã dùng máu cho dịu từng khai quang, hiện tại liền lấy đầu này hoàng tộc cương thi thử một chút chất lượng. Vương Tĩnh Nguyên hai tay cầm bữa, liền hướng về cương thi đánh xuống. Khi sắp bổ tới cương thi nhục thân lúc, đột nhiên một tầng thật mỏng hoàng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy yếu ớt lực cản, nhưng là rất nhanh lực cản liền biến mất. Lưỡi búa xẹt qua cương thi bả vai, rỡ xuống một đầu cánh tay đến, mà lại cương thi miệng vết thương còn tại không nổi khói đen bốc lên, xem ra là hiệu quả nổi bật. Người bị thương nặng, cương thi cũng không lo được tìm kiếm khắp nơi vết thực, trực tiếp liền hướng về rừng bỏ chạy. Đáng tiếc nó cũng không phải cái gì phi cương, hành động lực vẫn còn so sánh không lên người bình thường toàn lực bắn gọn. Vương Tĩnh Nguyên một cái lắc mình liền ngăn ở trước mặt của nó, lại là một búa, một cánh tay khác cũng mất. Vương Tĩnh Nguyên lúc này thừa thắng xông lên, trực tiếp bình cắt đứt xuống cuộn, đem hắn chân cũng chặt đứt. Một cái. Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, làm sao lại chỉ có một cái đâu? Trước đó xúc cảm rõ ràng rất nhẹ nhàng, không có lý do chém đứt nổi một cái chém không đứt một cái khác. Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp đem cương thi gạt ngã, giẫm tại dưới chân, lại thử một chút, hay là chém không đứt. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem đã bị cương thi máu đen bao trùm ở lưỡi búa, lòng có minh ngộ. Tình cảm máu của mình liền cùng kiếm dầu một dạng a, dùng hai lần liền không có. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem chỉ còn một cái chân độc cất thi, nghĩ nghĩ. Vì gỡ một cái chân chuyên môn lại dùng nội lực bức một lần thực sự tính không ra, dứt khoát giữ lại, lưu lại chờ lần sau đi. Thế là liền móc ra cái kìm bắt đầu làm vật liệu thô gia công, trước nổ răng, lại nổ móng tay, tất cả tài liệu phân loại cất kỹ, sau đó liền đem một chân cương thi cho một lần nữa bỏ vào đồng sừng trong kim quan. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Tĩnh Nguyên quay người lại đã nhìn thấy Thiên Hạc cùng bốn mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, ngụy biện nói, ta thu thập những vật này tất cả đều là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu như về sau gặp phải bị cương thi gây thương tích người, ta liền có thể bốn mắt quát quát tay, không hỏi ngươi cái này, ngươi vừa rồi cái kia một tay là giới tử nạp tu di. Đây chính là tiên gia mới có thủ đoạn a, ngươi từ nơi nào học? Ách, nếu không ngươi hỏi một chút tổ sư gia. Vương Tĩnh Nguyên chính mình cũng không biết chính mình hệ thống là thế nào tới, có lẽ thần tiên trên trời có thể biết. Ta hiểu được. Bốn mắt một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, cũng không biết hắn hiểu được cái gì. Đám người một lần nữa về tới trong lều vải, hiện tại nhóm này thanh đình dương nghiệt, cũng liền chỉ còn lại có ấu quản sự cùng hai cái đại nội cao thủ, những người khác đã chết thấu thấu. Thiên Hạc kiểm tra hai cái đại nội cao thủ thương thế, phát hiện bọn hắn cũng chỉ là bị cương thi trào thương mà thôi, còn có chị. Ố quản sự ngược lại là lông tóc không hư hại. Thiên Hạc bóp cái pháp quyết, kiếm chỉ hướng ố quản sự, giải. Ố quản sự như cũ không nhúc đích, Thiên Hạc thấy thế lại thử hai lần, giải. Giải. Hay là một dạng. Ở một bên bốn mắt lắc đầu, sư đệ ngươi tu hành gần nhất có chút rơi xuống, vẫn là ta tới đi. Giải. Lần này đến phiên bốn mắt lúng túng. Bốn mắt quay đầu nhìn về phía Vương Tĩnh Uyên, ngươi đến cùng dùng cái gì định thân thuật a? Ta không dùng định thân thuật. Vương Tĩnh Nguyên đi hướng ô quản sự, đem hắn giải khai huyệt đạo, chỉ là một chút trên giang hồ tiểu kỹ xảo mà thôi, cũng không phải là đạo pháp. Thiên Hạc nhìn ra Vương Tĩnh Nguyên cũng không có thi pháp, chứng minh hắn định trụ ô quản sự thủ đoạn sát thực không phải đạo pháp, không khỏi cảm thán nói, thiên hạ này quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Bị giải khai huyệt đạo ô quản sự sủi lơ trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm nói, xong, toàn xong.
Vương Tĩnh Nguyên lấy ra một cây ngân châm liền đâm vào Ô quản sự trên thân, lập tức, Ô quản sự liền phát ra cực kỳ thảm liệt chu lên, nghe được Thiên Hạc cùng bốn mắt nhíu chặt mày lên. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên thủ đoạn cũng cực kỳ hữu hiệu, rút ra ngân châm sau, Ô quản sự ánh mắt trở nên thanh tịnh không ít, phản phất sinh hoạt lại tràn đầy hy vọng, "Thiên sư, tha mạng a." Một hồi ta hỏi, người đáp, "Nếu là đáp sai chậm, ta liền để ngươi thử một chút nguyên bộ phục vụ." Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên lời nói, Ô quản sự lập tức dập đầu như dã tỏi. "Cái kia cương thi, lúc đó là thế nào thì biến?" Ô quản sự lập tức nói, "Trước đó vài ngày, chủ tử sau khi qua đời, tại đưa đi tẩm lăng trên đường, đột nhiên liền thay đổi, không có đinh điểm nhi dấu hiệu." Nghe thấy lời này, Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, "Thả lòng a, đừng cắn được đầu lưỡi." Thập Vương Tĩnh Nguyên đưa tay chính là một châm, Ô quản sự lại phát ra thê lương kêu thảm. Lần này Vương Tĩnh Nguyên châm kim thời gian dài một chút, khi hắn rút ra châm thời điểm, Ô quản sự giống như là một đám bùn nhão dạng có quắp trên mặt đất. Chỉ nghe Vương Tĩnh Nguyên nói muốn biến thành cương thi, đơn giản nhất chính là bị cương thi cắn bị thương, chảo thương. Nhưng là vừa rồi ta kiểm tra qua, bộ cương thi kia tại khi còn sống cũng không có cái gì mới chịu ngoại thương. Nếu như không phải thân chúng thi độc, đó chính là sinh không ổn, chết không đối. Sinh nhật, mệnh cách, tử vong thời gian, tử vong địa điểm, nguyên nhân tử vong, hạ táng thời gian, hạ táng địa điểm, đều sẽ ảnh hưởng một người sau khi chết có thể hay không thì biến. Nhưng liền xem như đụng tới cực đoan nhất tình huống, cái này thi biến dù sao vẫn là cần chút thời gian đi, nhiều không nói, một năm nửa năm vẫn là phải có. Ngươi mới vừa nói trước đó vài ngày thời gian ngắn như vậy hắn là thế nào thành cương thi. Đối với cương thi, ta là chuyên nghiệp, ngươi nếu là lấy thêm nói láo gạt ta lần sau liền dùng hai cây châm. Không dám. Thiên sư, ta không dám. Ô quản sự phàn nàn khuôn mặt, chủ tử hắn là tự nguyện biến thành cương thi, chủ tử được bệnh nặng xem chừng trị không hết, hắn liền sớm an bài hậu sự, mọi người tại sau khi hắn chết, cách làm đem hắn luyện chế thành cương thi. Chủ tử không có dòng dõi, liền từ bản gia chất tử bên trong nhận làm con thừa tự một cái tới, chỉ còn chờ đến kinh thành về sau. Đến kinh thành về sau đến kinh thành liền đem người thân cho ăn cương thi, tăng cường thực lực thôi. Nha, tư tưởng rất tiền bệ a, cái niên đại này chỉ biết chơi rẻ xì đèn đèn biểu. Nếu tiêu diệt các ngươi vương triều, kẻ đến sau cũng không thể để bọn hắn tốt hơn đúng không? Nếu như các ngươi là đem nó vận chuyển về nước ngoài, ta còn thực sự đến giơ ngón tay cái lên khen các ngươi một tiếng, nhưng các ngươi cách làm này, nhưng chính là thật rất kéo. Nếu không có ý tốt, vậy liền bái bai ngài lặc. Vương Tĩnh Nguyên rủ xuống tay, phụ tại Ô quản sự đỉnh đầu. Ô quản sự dọa đến hoang mang lo sợ, "Thiên sư, thiên sư a, ta nhưng mà cái gì đều bàn giao, ngươi cũng không thể giết ta à?" Vương Tĩnh Nguyên nghi ngờ nói, "Ta có nói qua không giết ngươi sao?" Người Ô quản sự nói còn chưa dứt lời, đầu lâu liền phát ra một tiếng vang trầm, mà sau não tương liền hòa với máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn thu tay về, lực đạo này vừa vặn, thiếu một phần đã chết không có thống khoái như vậy, nhiều một phần dễ dàng bảo tương, tay bẩn. Nam xuống đất bên trên hai cái đại nội cao thủ, cũng bị Vương Tĩnh Nguyên thuận tay giải quyết. Vương Tĩnh Nguyên quay đầu, đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, hai cô run run Thiên Hạc. Thế là hắn lập tức lấy ra một thanh gạo nếp, nhét vào Thiên Hạc trong miệng, sau đó che không buông tay, cũng quay đầu nhìn về phía bốn mắt, "Sư phụ, hắn nhanh thì biến, ngươi xem xuống hắn còn có thể hay không cứu, không thể cứu ta liền trực tiếp đem hắn đầu cho vặn xuống tới." "No, no." Thiên Hạc trừng lớn hai mắt, hai cánh tay càng không ngừng bắt dắt Vương Tĩnh Nguyên. "Hoa, thi độc cấp trên. Sư phụ, ta vẫn là trực tiếp cho sư thúc một cái thể diện đi." "Tiểu tử thối, mau dừng tay." Thiên Hạc ngồi dưới đất thở hổn hển, bốn mắt ở bên cạnh không chỗ ở an ủi hắn thụ thương tâm linh, "Ta đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là người có chút nhạy thoát, sư đệ ngươi chớ để ý a." Một bên Vương Tĩnh Nguyên hai tay mở ra, hắn vừa cùng cương thi giao thủ qua, đằng sau liền mặt không có chút máu ở nơi đó co giật, "Ta có hợp lý hoài nghi cũng rất bình thường a." "Tiểu tử thối, ngươi có thể im miệng đi." Thiên Hạc giơ lắc đầu, "Sư minh, ngươi đừng trách sư chất, nếu như không phải sư chất, ta thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi." "Ai?" Bốn mắt thở dài một tiếng, "Ngươi cũng không phải hữu tâm, loại sự tình này ai lại sẽ nghĩ ra được đâu." Thiên Hạc cười khổ một tiếng, "Sư chất chỉ từ việc nhỏ không đáng kể liền nhìn ra vấn đề. Bộ cương thi kia tại nhập quan tái trước, ta cũng là đã kiểm tra, nhưng là ta cái gì đều không có nhìn ra. Nói thế nào đều là bởi vì ta vô năng, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nếu sư thúc ngươi cũng thừa nhận ta xác thực giúp đại ân, vậy liền đem cái này ký tên đi." Nói, liền có một cái cuốn vở đưa tới Thiên Hạc trước mặt. Thiên Hạc nghi ngờ nhìn xem cuốn vở, đọc lên phía trên văn tự, "Hiện có Mao Sơn Thiên Hạc thụ Vương Tĩnh Nguyên giúp đỡ, miễn ở đi sai bước nhầm, nhập vạn kiếp bất phục chi cảnh. Hiện thiếu Vương Tĩnh Nguyên nhân tình một phần, nó bản nhân cực kỳ thân bằng tử đệ, thấy vậy bằng chứng, cần hoàn lại nhân tình một lần." Thiên Hạc người này chân chất, hắn cảm thấy phía trên này viết không có vấn đề, tiếp nhận Vương Tĩnh Nguyên đưa tới bút liền muốn ký tên đồng ý, nhưng lại bị bốn mắt ngăn. "Tiểu hài tử nói đùa với ngươi, ngươi còn tưởng là thật?" Bốn mắt hiện trách Thiên Hạc vài câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, "Ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi Thiên Hạc sư thúc làm người nhất là cương chính, ngươi giúp hắn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng, ngươi để hắn ký phiếu nợ cũng có chút quá mức à?" Vương Tĩnh Nguyên nghĩ Thiên Hạc tại nguyên tắc bên trong biểu hiện, nhẹ gật đầu, "Thu hồi hữu nhân chứng, sư phụ tin sư thúc, vậy ta cũng tin sư thúc." Bốn mắt nghe vậy, khoe miệng nhếch lên, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vương Tĩnh Nguyên lời ấy, thật sự là cho đủ hắn mặt mũi. Trở về lúc, Thiên Hạc cùng bốn cái đệ tử trải qua đại chiến sau đều sức cùng lực kiệt, một người trong đó còn bị cương thi chảo thương, hiện tại chỉ làm sơ bộ xử lý, cấp bách cần tiến một bước trị liệu. Mà bốn mắt đâu? Hắn lười. Cho nên chứa cương thi đồng sừng kim quan cũng chỉ có Vương Tĩnh Nguyên một người tới kéo, còn tốt có chiếc xe, bằng không cho dù là Vương Tĩnh Nguyên cũng làm không quay về. "Ta liền nói kỵ hành thi đến thôi, nếu có hành thi lời nói, hiện tại cũng không cần ta một người kéo xe. Cưới tại trên quan tài bốn mắt tùy ý đáp, ta nhìn ngươi không phải thật buông lòng thôi. Chẳng lẽ sư minh ngay cả lực sĩ phủ đều cho ngươi a? Ta trời sinh thần lực a. Đồng dạng cưới tại trên quan tài Thiên Hạc thoáng có chút ấy nấy, sư minh à, tất cả chúng ta đều ngồi trên xe, chỉ làm cho sư chất một người kéo xe, có phải hay không không tốt lắm? Bốn mắt nhìn Thiên Hạc một chút, ngươi nhìn các ngươi bộ dạng này, giống như là đi được động đường sao? Còn có Tiểu Bắc, trong cơ thể hắn thi độc không có nhổ sạch sẽ, nếu để cho hắn đi đường, ta lo lắng hắn thi độc công tâm a. Thiên Hạc nghĩ nghĩ cũng là, nhưng sau đó lại hỏi, sư minh à, ngươi lại không có chuyện gì, vì cái gì ngươi cũng ngồi trên xe? Lớn như vậy cố quan tài, trên quan tài còn ngồi 5 người. Nhiều ta một cái, thiếu ta một cái, không có khác biệt. Vương Tĩnh Nguyên ở phía trước nghe được nghiến răng, mặc dù người chơi bị nở tờ cờ sai sự, là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng là trò chơi này thế giới độ tự do quá cao, để Vương Tĩnh Nguyên đã thành thói quen sai sự nở tờ cờ thời gian. Làm đã quen ra lệnh người kia, liền không muốn lại trở về làm châu ngựa. Hiện tại bốn mắt thế mà còn dám để hắn làm châu ngựa, nhìn hắn về sau làm sao chỉnh hắn. Thiên Hạc thấy cho dù phụ trọng khổng lồ như thế, Vương Tĩnh Nguyên còn có thể nhẹ nhõm kéo động, không tự kìm hãm được cảm thán nói, sư minh ngươi có cái hảo đồ đệ à, nếu như về sau Tĩnh Nguyên học được ngươi thỉnh thần thuật, vậy liền đúng như cùng thần linh hạ phàm. Bốn mắt mặt mất tự nhiên khẽ nhăn một cái, hắn đương nhiên sẽ không đem Vương Tĩnh Nguyên lúng túng hoàn cảnh nói ra, chỉ là thuận miệng qua loa nói hoàn thành đi. Rất nhanh, đám người liền trở về bốn mắt nhà. Gia Lạc nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lập tức đi ra nhìn, sau đó liền nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên lôi kéo một đám lớn người đi trở về. "Oa, sư phụ, các ngươi không phải đi sao? Làm sao còn đem sư thúc mang về, có phải hay không cảm thấy giã ngoại vẫn là không có trong nhà dễ chịu?" Bốn mắt từ trên quan tài nhảy xuống tới, vô Gia Lạc đầu, liền ngươi nói nhiều. Nhanh đi đốt một chậu nước tắm, sau đó hướng bên trong thêm gạo nếp. Gia Lạc bị khuất nuốt đầu của mình, gạo nếp nước. "Sư phụ, các ngươi có phải hay không ở bên ngoài đi thời điểm bị cương thi cắn được cái mông? Ngươi lại nhiều nói nhảm, ta liền bắt chỉ cương thi đến cắn cái mông ngươi." "A, ta lập tức đi." Sau đó bốn mắt nhìn về hướng Vương Tĩnh Uyên, "Ngươi trước tiên ở nơi này chiếu cố ngươi sư thúc bọn hắn, ta đi trên núi bắt chút rắn trở về." "Rắn?" Vương Tĩnh Uyên nổi lên nội lực gợi lên huyết sáo, sau đó chính là lít nha lít nhít bò sát âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ chốc lát sau bốn mắt trước cửa liền cuộn đầy rắn. Bốn mắt nhìn trận mắt hốt mồm, "Ngươi chiêu này giống như là miêu cương cổ thuật, ngươi sẽ còn hạ cổ a?" Hiểu sơ một chút xíu ra lông. Bốn mắt ngược lại là không quan trọng, lại không có người quy định, bái nhập Mao Sơn trước đó không thể biết khác. Theo hắn biết, hắn sư minh tại bị thu nhập môn tưởng trước hay là gánh hát bên trong học đồ đâu. Hát hoa đán. Bằng không làm sao lại lấy một cái nữ tên. Vương Tĩnh Nguyên biết hạ cổ ngược lại là bất đi bốn mắt không ý chuyện, hắn trực tiếp tại bầy rắn bên trong chọn lựa lựa, chọn lấy tầm 10 đầu không độc rắn, liền trở về nhà. Trong đó 5 cái bị hắn giết, lấy mật rắn. Sau đó để vào nghiên trong bát, hỗn hợp có thảo dược tinh tế mài đến một nửa, hắn đưa tay đưa về phía Vương Tĩnh Nguyên, lấy ra đi. "Ta đổ vật nhiều như vậy, ngươi muốn cái gì a?" "Cái kia hoàng tộc cương thi răng giọm bị a, ta trước đó trông thấy ngươi rút." Vương Tĩnh Nguyên nhìn một chút thân chúng thi độc Tiểu Bắc, con cương thi kiệt nhưng khác biệt bình thường a, bác sư minh tình huống lại không nghiêm trọng, cần phải tốt như vậy mặt hàng sao? Người loại hành vi này cùng cầm mới sẽ 50 năm trần đi chịu đậu đỏ các khác nhau ở chỗ nào? Làm nước trẻ dùng một chút công nghệ ra còn kém không nhiều lắm. "Ngươi coi ta muốn à, cái này phương viên mấy chục dặm đoán chừng cũng chỉ có một đầu này cương thi." Tiểu Bắc bây giờ nhìn lấy không nghiêm trọng, nhưng là miệng vết thương của hắn ở trước ngực a, thi độc rất dễ dàng nhập tạp phủ. "Hiện tại ta là cầm cương thi răng cho hắn bảo mệnh a, cũng đừng quản cái gì đại tài tiểu dụng vấn đề." Vương Tĩnh Nguyên đưa tay ở trên bàn một vòng, bài xuất 9 phó cương thi răng, thích gì tuổi thọ loại hình, tự chọn a. Bốn mắt nhìn một chút trên bàn cương thi răng, lại nhìn một chút Vương Tĩnh Nguyên, "Ngươi chừng nào thì đi thọc cương thi ổ?" "Mao Sơn đệ tử, lấy thủ chính trừ tà làm nhiệm vụ của mình thôi. Ngày bình thường làm nhiều chút không cầu hồi báo biệt thiện, cũng là nên." Tấu chương xong, chương 210, xử lý phương án chương 210. Xử lý phương án dù sao chỉ cần cương thi răng liền hữu dụng, bốn mắt lấy ra một bộ cương thi răng, đem cùng một chỗ để vào nghiền trong bát nghiền nát, sau đó hỗn hợp thành một bát đen xì dược cao. Nổ thi độc cấp bách, Gia Lạc một thùng lớn gạo nếp nước tắm đốt tốt về sau, bốn mắt liền đem dược cao đổ vào nước tắm bên trong. Thuận tiện lại đem còn lại mấy con rắn răng nanh cho rút, ném vào nước tắm bên trong, tùy ý bọn chúng du động. Dù sao nơi này lại không có cái gì ngoại nhân, Tiểu Bác thuần thục đem y phục của mình đều rút đi, sau đó ngâm vào trong thùng tắm, trong miệng quất lấy khí lạnh, lộ ra thống khổ thần sắc. Biểu lộ mặc dù thống khổ, nhưng là hắn cũng cười đi ra, đau nhức là được rồi, nếu là đều cảm giác không thấy đau đớn, vậy thì phiền toái. Hiện tại chỉ dùng thanh thản ổn định ngâm mình ở trong nước, nhổ thi độc. Qua đêm nay, đằng sau tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ dùng đúng hạn bó thuốc, uống nhiều gạo nếp cháo liền tốt. Bởi vì lần này người tới quá nhiều, bốn mắt trong nhà ở không xuống, mọi người cũng chỉ có thể phía trước trong sảnh ngả ra đất nghỉ. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên cầm một thanh chùy thủ liền đi ra cửa. Khi hắn sau khi trở về, không bao lâu, liền nhiều hơn 5 tấm trúc sập. Mặc dù là mới làm, nhưng là trải lên đệm chăn sau, dù sao cũng so ngả ra đất nghỉ dễ chịu. Vương Tĩnh Nguyên chiêu này thấy Thiên Hạc nhìn mà than thở, không nghĩ tới sư chất sẽ còn miệt sống, coi như không đem đạo sĩ, bằng vào chiêu này cũng có thể ăn được cơm. Bốn mắt nghe vậy liếc mắt, hắn đúng vậy xấu ăn mặc, hắn bái nhập Mao Sơn cùng chúng ta khác biệt, hắn là nhất tâm hướng đạo. Thiên Hạc nghe vậy, càng là đối với Vương Tĩnh Nguyên cao nhìn mấy phần. Dù sao bọn hắn sư huynh đệ bên trong, trừ đại sư huynh Thạch Kiên là từ nhỏ bị sư phụ mang theo trên người, những người khác ban sơ lựa chọn bái sư, đều chỉ là vì ăn được một ngụm cơm no mà thôi. Cái này nên lại, cũng không phải cái gì tốt quan cảnh. Đến ngày thứ hai, Nhất Hưu làm xong bài tập buổi sớm, đi ra hoạt động gần cốt, thấy rừng ở trong viện đồng sừng kim quan, cùng đi mà quay lại Thiên Hạc bọn người, cũng không có lộ ra cái gì nghi ngờ biểu lộ, ngược lại là rất tự nhiên cùng bọn hắn chào hỏi. Tối hôm qua đám người trở về thời điểm, Nhất Hưu còn chưa ngủ. Hắn đương nhiên gặp được Thiên Hạc một đoàn người, người người bị thương trở về. Thậm chí chiếc kia đồng sừng trong kim quan còn không ngừng phát ra trầm thấp chu lên, thẳng đến bốn mắt cho quan tài lại dán vài lá bùa sau, chu lên mới biến mất. Nhất Hưu đối với đã chuyện phát sinh, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nhìn thấy đối phương xui xẻo, hắn liền giả bộ không biết việc này, cả đêm đều không có đi ra ngoài. Dù cho hiện tại ra cửa, nhìn thấy trong viện quan tài, cũng là coi như không nhìn thấy. Bốn mắt meo mắt suy nghĩ nhìn chằm chằm Nhất Hưu nhìn mấy lần, chỉ là lẩm bẩm vài câu giả mù sa mưa liền rời đi. Hôm nay hắn ngược lại là rất khác thường, không có phản nàn Nhất Hưu bài tập buổi sớm. Thiên Hạc trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì đầu mối, vừa vận đệ tử cũng muốn dưỡng thương, dứt khoát liền định trước tiên ở bốn mắt nơi này ở lại. Buổi sáng không có việc gì, đông, nam, tây phi thường tự hạn chế ở trong sân luyện công, bắc đang bị gia lạc bôi thuốc. Thấy Vương Tĩnh Nguyên không được suy nghĩ, cái này Mao Sơn Nhất Mạch sư phụ cùng đồ đệ có phải hay không thành bổ sung quan hệ, sư phụ càng mạnh, đồ đệ liền càng hỏng bét. Cũng tỉ như bốn mắt thế hệ này người mạnh nhất Thạch Kiên, đồ đệ của hắn Kiêm Nhi tử Thạch Tiểu Kiên, không nói trước mạnh cũng mạnh, chỉ riêng làm điều phi pháp một hạng này, chính là đệ tử bối bên trong bết bát nhất. Hơi yếu một ít Lâm Cửu, hắn hai cái đệ tử, không sai biệt lắm chính là đoàn diện động cơ. Văn Tài đâu, cả người chính là không còn gì khác, Thu Sinh mặc dù cũng có chút không đáng tin cậy, nhưng ít ra thân thủ cũng không tệ lắm. Yếu hơn nữa một chút bốn mắt, đồ đệ của hắn Gia Lạc trừ ngẫu nhiên lười biếng bên ngoài liền không có cái gì khác ma bệnh, hơn nữa còn tương đối đáng tin cậy, liền liền thân thể tố chất đều muốn so Thu Sinh mạnh một chút. Yếu hơn một chút Thiên Hạc, đồ đệ đội hình vậy thì càng tốt hơn. Từ nói chuyện phía bên trong biết được, đông nam tây bắc bái tại Thiên Hạc môn hạ cũng không có mấy năm. Nói cách khác mấy người kia đều là tân đinh, nhưng là bọn hắn luyện công tự giác, nghe theo mệnh lệnh, càng quan trọng hơn là gặp chuyện không hoảng hốt, phản ứng cấp tốc. Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy bọn hắn nếu là lại tu hành cái 3-5 năm, coi như so Thu Sinh mạnh, mà lại đệ tử như vậy, Thiên Hạc hết thể có 4 cái. Nguyên tắc bên trong, nếu như không phải hắn thời vận không đủ, nên có một kiếp này khó, hắn mạch này nên là nhất có phát triển tiền cảnh. Đột nhiên, bốn mắt vô Vương Tĩnh Nguyên đổ bài, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Vương Tĩnh Nguyên cùng hắn đi. Vương Tĩnh Nguyên đi theo bốn mắt sau lưng, liền tiến vào gian phòng của hắn, chỉ gặp Thiên Hạc đã sớm tại nơi này chờ. Bốn mắt đóng cửa phòng lại, sau đó mới bắt đầu hôm nay để tài thảo luận, căn cứ đêm qua Tĩnh Nguyên hỏi lên tình huống, chuyện này hẳn là cái kia Vương gia tự tác chủ trương, can hệ trọng đại, đại khái không có bao nhiêu người biết kế hoạch của hắn, cho nên chúng ta đến thảo luận bên dưới. Chuyện này làm như thế nào kết thúc công việc? Bốn mắt cùng Thiên Hạc sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên lại không làm sao để ở trong lòng. Tứ đại hán hán quốc hắn nói giết liền giết, còn tăng thêm một cái đại túng hoàng đế. Hiện tại đối mặt một cái đã chỉ còn trên danh nghĩa quá khí đế quốc mà thôi, khi dễ cũng liền khi dễ, căn bản không đáng sợ. Vương Tĩnh Nguyên gặp hai người một lát cũng sẽ không phát biểu, lúc này liền nói ra ý kiến của mình, ý kiến của ta chứ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Một hồi ta liền đem trên quan tài vàng lấy xuống, mấy người các ngươi phần, ta chỉ cần cương thi là được rồi. Ta gần nhất vừa lúc thiếu khuyết một chút cương thi trên người linh bộ kiện. Bốn mắt nhớ tới Vương Tĩnh Nguyên cái kia đẩy ra một loạt cương thi răng hào sảng, cũng cảm giác một ngụm lao tào nghẹn tại trong cổ họng nửa đời. Nghiêm trang đạo sĩ quanh năm suốt tháng cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần cương thi, trên tay đều có nhiều như vậy cương thi răng còn dám nói mình thiếu cương thi linh bộ kiện. Bất quá nghĩ nghĩ, bốn mắt cũng không có nói chuyện, Vương Tĩnh Nguyên ngụ ý chính là hoàng kim bốn mắt bọn hắn phần, mà chính hắn cũng chỉ là cầm cái cương thi ý tứ, hoàng kim hắn cũng không muốn rồi. Đoán chừng thiếu khuyết cương thi linh bộ kiện cũng chỉ là từ chối lấy cớ mà thôi. Bốn mắt lại nhìn Thiên Hạc một chút, đối phương cũng tìm sư đệ hộ tống. Đến lúc đó đối phương truy vấn làm sao bây giờ? Truy vấn? Hỏi ai a? Nếu là hỏi ta, ta liền nói lần trước nhìn thấy Thiên Hạc sư thúc sau, liền rốt cuộc không có nghe thấy tin tức của hắn, chỉ sợ là cản thi trên đường giữ nhiều lành ít. Đầu năm nay xe ngựa rất chậm, thư rất xa, cả một đời tìm không thấy một người là chuyện rất bình thường. Đại thanh đã bong, đối phương xúc tu không có dài như vậy, sư thúc chỉ cần không còn đi đối phương địa đầu lắc lư là được. Cho dù đối phương thật hạ đại công phu tìm ngươi, đoán chừng tìm tới ngươi lúc đã là mấy năm sau, sư thúc ngươi tinh như vậy gầy, hơi cạo xuống râu ria tăng một chút mập, cái kia không sai biệt lắm chính là hoàn toàn thay đổi. Tùy tiện đổi cái liền có thể lừa gạt qua. Sư thúc ngươi cảm thấy vạn quy đạo hiệu này có được hay không? Thiên Hạc mặt lộ vẻ khó xử, người khác bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa, dù sao tiểu hài tử kia là vô tội, lại bởi vậy mất mạng. Không thể để cho người trong nhà của hắn, tuổi già cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Chúng ta không bằng viết một phong thư trở về, liền nói trên đường cương thi biến đào tẩu trên đường giết chết những người khác. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, những người khác chết hết, cũng chỉ có các ngươi sư đồ 5 người còn sống đúng không? Mà lại sư thúc ngươi cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Cái kia tiểu vương gia đều là bị bọn hắn chuẩn bị lấy ra cho ăn cương thi, ngươi cảm thấy thật muốn đến kinh thành, các ngươi sống được sao? Các ngươi trước đó cho tới nay ăn uống là hắn cung cấp đi. Cái kia ba cái đại nội cao thủ nếu là khoảng cách gần nổi lên, ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Còn có mắt con kia, nếu hưởng thụ lấy cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, đây cũng là không có gì vô tội. Đợt, lại đi công tác, vậy chết. Giáng chống đỡ lấy gõ xong một chương này liền đi ngủ, còn lại bộ phận ngày mai buổi sáng đứng lên lại mã tận lực giữa chưa phát ra tới. Đấu chương xong, chương 211, nội ứng chương 211, nội ứng họa không kịp người nhà điều kiện tiên quyết là huệ không kịp người nhà. Đạo lý này Thiên Hạc cũng là hiểu, cũng tỉ như bây giờ bị giam lỏng trong kinh thành phổ nghi, dân quốc chính phủ sở dĩ không có giết hắn, cũng chỉ là bởi vì hắn còn hữu dụng thôi. Ngay sau đó, Thiên Hạc liền tiếp nhận Vương Tĩnh Nguyên phương án. Nói làm liền làm, bốn mắt đối với phân hoàng kim loại thực tế này là quá để tâm. Liên Thiên Hắc hắn cũng không nguyện ý các loại, trực tiếp lôi kéo Vương Tĩnh Nguyên cùng Thiên Hạc, đem quan tài đẩy lên phòng chứa thi thể bên trong. Vương Tĩnh Nguyên đẩy ra nắp quan tài, cương thi vừa định chu lên liền chịu hai bàn tay, Vương Tĩnh Nguyên mạnh tay, trực tiếp liền đem cương thi cho đánh một bước. Chu lên cũng cho nén trở về. Trên trán tùy ý dán lên một tấm chấn thi phủ, liền đem nó ném vào một ngụm quan tài chống tài bên trong. Móc ra dịu liền bắt đầu xử lý lên đồng sừng kim quan. Để bốn mắt cảm thấy vui mừng chính là, bao khỏa tại ngoài quan tài hoàng kim lớp mạ cũng không chỉ là mỏng như giấy dáng vẻ hàng, toàn bộ lột xuống làm sao cũng có thể dung thành một dương cá đỏ dạ nhỏ, coi như cùng Thiên Hạc chia đều, nửa dương cá đỏ dạ nhỏ cũng không ít. Nhưng khi Vương Tĩnh Nguyên diện tích lớn vỡ ra hoàng kim tầng sau, lộ ra bên trong một quan, đã thấy cái kia một quan bên trên lít nha lít nhít viết đầy phù văn, thấy một lần phù văn này, bốn mắt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau đó cũng mặc kệ hoàng kim, vọt thẳng đến cương thi bên kia, xé mở hắn áo liệm. Quả nhiên, tại cương thi trên lồng ngực cũng nhìn thấy tương tự phù văn. Bốn mắt trong nháy mắt quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Thiên Hạc, cái này đơn sống, là ai giới thiệu cho ngươi? Thiên Hạc nhìn thấy bốn mắt dáng vẻ, cũng là nhíu mày, là đối phương chủ động tìm tới cửa. Làm sao, sư minh, cái này có vấn đề gì? Nghe thấy Thiên Hạc lời nói, bốn mắt sắc mặt càng là ngưng trọng, ta ngay từ đầu coi là, luyện chế con cương thi này, chỉ là dã mao sơn hoặc là thuật sĩ chi lưu. Chỉ là trùng hợp đụng phải mệnh cách đặc thù người của hoàng thất, hoặc là dưỡng thi địa phong thủy kỳ lạ, mới có thể nuôi ra hung ác như thế cương thi. Hiện tại xem ra Thiên Hạc truy vấn, sư minh, đến cùng thế nào? Bốn mắt chỉ trên quan tài phù văn, đối với Vương Tĩnh Nguyên nói ra, ngươi không phải đối với luyện thi pháp cảm thấy hứng thú không? Đây chính là luyện thi pháp. Sau đó bốn mắt vừa nhìn về phía Thiên Hạc, sư đệ à, cái này mặt ngoài là chấn thi đồng sừng kim quan, nhưng là trên thực tế đây chính là cái di động dưỡng thi địa. Chỉ cần thi thể đợi ở bên trong, chính là càng không ngừng ở vào luyện chế quá trình. Cũng khó trách bọn hắn muốn tìm ngươi áp giải thi thể, chính là sợ thi biến quá nhanh, cương thi sớm ra quan tài. Bất quá thi thuật giả kinh nghiệm cũng không quá đầy đủ, cuối cùng vẫn để cương thi sớm ra quan tài. Thiên Hạc nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sư minh, cái này luyện thi pháp không phải ta Mao Sơn bí mật bất truyền sao? Làm sao lại bốn mắt lắc đầu, xem ra ta Mao Sơn có người tâm thuận bất chính à, mà lại người này địa vị còn không thấp. Vì để tránh cho lộ ra sơ hở, sư đệ ngươi gần đây hay là tránh một chút đi, chờ ta tra ra trận tướng, lại nói mặt khác. Vương Tĩnh Nguyên nhếch miệng, ngươi cũng nói người kia địa vị không thấp, ngươi làm sao tra? Bốn mắt nghe vậy cũng là trì trệ, đúng vậy a, làm như thế nào tra đâu? Vương Tĩnh Nguyên chủ động đề nghị, ngươi hàng một cái có thể hoặc là khả năng tiếp xúc đến luyện thi pháp danh sách cho ta, sau đó ta từng cái tới cửa thẩm vấn. Không thể. Hai không cần lo lắng, mặc dù đạo pháp của ta không được, nhưng là hưu tâm tính vô tâm phía dưới, bị hệ vật lý cận thân pháp hệ, hay là rất tốt đối phó. Bốn mắt luốt luốt nở huyệt thái dương, ta nói chính là cái này sao? Ta nói chính là ngươi làm như vậy, những cái kia vô tội sư minh đệ làm sao bây giờ? Còn có à, ngươi không nên xem thường chúng ta Mao Sơn đạo sĩ, chúng ta cũng có rất nhiều thủ đoạn. Vương Tĩnh Nguyên một mặt chính khí nói, ta cùng cực độc. Sai lầm, làm lại, ta cùng tội ác không đội trời chung. Nếu như chuyện này bị người khô thành, như vậy tất nhiên sẽ gây nên sinh linh đổ thán kết quả. Vì thiên hạ thương sinh, chỉ bị khuất ủy khuất ta Mao Sơn đệ tử đi. Bốn mắt vẫn lắc đầu, không được, ngươi như thế làm bừa làm cản rỡ một trận, ta cũng không cần tại sư minh đệ trước mặt làm người. Vương Tĩnh Nguyên khinh bỉ nhìn bốn mắt một chút, ta sẽ như vậy lần sau. Đi ra ngoài bảo mệnh dùng tiểu hào đạo lý ta vẫn là hiểu. Ta chỉ cần che lại diện mục, sử dụng giả danh bốn mắt thái độ như cũ rất kiên quyết, vẫn chưa được, không cho phép ngươi làm loại sự tình này. Vương Tĩnh Nguyên bay, ngươi nếu kiên trì như vậy ý mình, ta không làm liền tốt lạc. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên liền chỉ vào trên quan tài phụ chú, hỏi hướng bốn mắt, đúng rồi, sư phụ à, ngươi là thế nào từ những này phụ chú phía trên nhìn ra là luyện thi pháp? Bốn mắt chỉ vào một cái phụ chú giải thích nói, nơi này là luyện thi pháp trọng yếu nhất đột nhiên, bốn mắt nhớ ra cái gì đó, lập tức ngừng giảng giải, hơi kém quên, ngươi tiểu tử này thiên phú cao đến dọa người, còn am hiểu suy một ra ba. Ta nếu là cho ngươi kỹ càng giảng giải, thật cho ngươi học hơi có chút da lông liền không xong. Nói xong, bốn mắt đưa tay dùng sức bay sượn, một đám khói trắng lưu động, liền đem trên quan tài phụ chú tất cả đều cho lao đi. Sau đó lại là một đạo lá bùa đánh vào cương thi trên lồng ngực, lập tức liền có hỏa diễm giấy lên. Cương thi lồng ngực bị thiêu đến cháy đen, trên lồng ngực phụ chú cũng bị đốt đi. Vương Tĩnh Nguyên không khỏi đấm ngực dậm chân, sớm biết liền muộn một chút mà bại lộ chính mình không phải người năng lực học tập. Nếu từ bốn mắt nơi này hao không đến lông cừu, Vương Tĩnh Nguyên liền dứt khoát rời đi. Vừa ra khỏi cửa chỉ nghe thấy ha 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 thanh âm, Vương Tĩnh Nguyên quay đầu nhìn lại, liền gặp được Đông Nam Tây ngay tại ra sức luyện công, thậm chí ra sức quá mức, đều nhanh muốn biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Vương Tĩnh Nguyên ánh mắt rời về phía một bên, quả nhiên, Thiến Thiến đang ngồi ở ngoài phòng trên bậc thang nhìn xem bọn hắn luyện công. Thiếu niên mộ ngải, nhân chi thường tình, Vương Tĩnh Nguyên không thèm để ý, liền chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục cùng Bạch Hạc đồng tử trao đổi tình cảm. Ai biết Thiến Thiến trông thấy Vương Tĩnh Nguyên đi ra, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chạy tới, "Vương sư huynh à, ta hôm qua ở phủ cận đây tìm được một chỗ chơi tốt, không bằng chúng ta cùng đi chơi à?" Đông Nam Tây xem xét địa bộ này, lập tức liền suy sụp. Không nói Vương Tĩnh Nguyên bề ngoài, chỉ riêng là Vương Tĩnh Nguyên cái kia kinh khủng năng lực chiến đấu, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh được. Lập tức liền tắt tâm tư. Vương Tĩnh Nguyên liếc qua Thiến Thiến gương mặt non nớt, trước đó nói chuyện phiếm lúc biết được, nàng năm nay mới 16 tuổi, còn vị thành niên. Không tại Vương Tĩnh Nguyên săn mồi phạm vi bên trong, bằng không mà nói. Chơi.
địa phương nào so trên giường của ngươi còn tốt chơi. Bất quá dưới mắt cũng không có chuyện gì làm, xem như giúp Nhất Hưu đại sư mang hải tử đi. Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy đi theo Thiến Thiến đi ra. Thiến Thiến cái gọi là chỗ chơi tốt chính là một chỗ thác nước nhỏ, thiên tình thời điểm, có thể mơ hồ trông thấy cầu vồng. Dưới thác nước đầm nước còn có rất nhiều cá, Thiến Thiến lúc này liền giật trên bờ cỏ dại ngay tại cho cá ăn. Đột nhiên, xung quanh vang động chuyển đến, Vương Tĩnh Nguyên quay đầu nhìn lại, là không có ấn tượng danh tự. Vương Tĩnh Nguyên không có ấn tượng lời nói, liền hết thảy theo tiểu ma cả bông xử lý. Chẳng được bao lâu, hai cái con thùng nước binh sĩ từ bên cạnh đi ra, bọn hắn thấy Vương Tĩnh Nguyên cùng Thiến Thiến chính là vui mừng, địa phương quỷ quái này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, rốt cục nhìn thấy người sống. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không người phụ cận a?" Vương Tĩnh Nguyên mắt nhìn bọn hắn trên đầu màu vàng thanh máu, nhẹ gật đầu. Nói chuyện người lính kia lập tức liền đem trên tay mình thùng nước giao cho một người khác, đối với Vương Tĩnh Nguyên vẫy vẫy tay, "Các ngươi cùng ta đi gặp đại soái, đến lúc đó đại soái trùng điệp có thưởng." Vương Tĩnh Nguyên nghĩ, "Đại soái? Vậy chính là có rất nhiều vũ khí lạc." Ngay sau đó Vương Tĩnh Nguyên liền đứng người lên, vỗ vỗ trên mông một cỏ, dẫn đường đi. Binh sĩ nghe vậy lườm Vương Tĩnh Nguyên một chút, như vậy chảnh, coi chừng ăn thiệt thòi a. Mặc dù bất mãn Vương Tĩnh Nguyên thái độ, nhưng dù sao còn hữu dụng đến lấy Vương Tĩnh Nguyên địa phương, binh sĩ cũng chỉ là khuyên bảo hai câu, ngay ở phía trước dẫn đường đi. Thiến Thiến thấy cái này hai tên binh sĩ đều có thương, lập tức có chút khẩn trương, chăm chú ôm ở Vương Tĩnh Nguyên cánh tay. Vương Tĩnh Nguyên vỗ vỗ Thiến Thiến mu bàn tay, "Có đùi mang, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nằm ở một bên giả chết là được. Xong việc sau ngươi hỗ trợ dưới mặt trang bị, ta phân ngươi 1/10 phí dịch vụ." Thiến Thiến nghe không hiểu Vương Tĩnh Nguyên đang nói cái gì, nhưng là nàng nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên thế mà không có đưa nàng đẩy ra, lập tức lại thẹn thùng cọ lấy Vương Tĩnh Nguyên cánh tay. Bất quá nàng những này chút mưu kế đều là uổng phí, Vương Tĩnh Nguyên chỉ có thể cảm giác được một đôi lạnh lẽo cứng rắn bóng tập thể dục ngay tại không chỗ ở quận lại cánh tay của hắn, làm cho hắn thật không thoải mái. Tấu chương xong, chương 212, Liên Di chương 212, Liên Di Vương Tĩnh Nguyên cùng Thiến Thiến đi theo người lính kia đi tới trên đại đạo, chỉ gặp có một chi quân đội ngay tại hành quân, thậm chí Vương Tĩnh Nguyên nhìn thấy bị người lôi chạy 75mm hỏa pháo. Mẹ nó, cái đồ chơi này nhưng so sánh nỏ pháo càng hăng nhiều. Dẫn đường người lính kia nhìn một phía, rốt cục tại bộ đội bên trong tìm được một cỗ hoa mỹ xe ngựa. Lúc này liền đối với Vương Tĩnh Nguyên vẫy vẫy tay, "Mau cùng ta đến." Nói, liền hướng về chiếc xe ngựa kia chạy tới. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế cũng lập tức đuổi theo kịp, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ, nên dùng sâu độc hay là nên dùng độc đâu. Chỉ cần đem một chi này bộ đội giải quyết cho, vậy những thứ này trang bị liền đều là hắn. Khi người lính kia chạy đến bên cạnh xe ngựa lúc, gõ cửa sổ. Cửa xe ngựa hộ mở ra, lộ ra một tấm nhìn qua có chút quen thuộc mặt, "Chuyện gì?" "Đại soái, ta tìm được hai cái cư dân phụ cận." Binh sĩ chỉ Vương Tĩnh Nguyên cùng tồn tại tức báo cáo. Đại soái để Sa Phu đem hắn xe ngựa đứng tại bên đường, sau đó đem đầu đuôn ngoài cửa sổ xe, cao mày mắt nhìn Vương Tĩnh Nguyên, bộ dạng như thế đẹp trai tiểu bạch kiểm. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, để hắn đi xa một chút mà, tiểu bội bội ngươi qua đây. Nhìn xem đại soái tấm kia nghiêm túc mặt béo, Thiến Thiến rúc về phía sau co lại. Cái kia đại soái thấy Thiến Thiến không đến, lập tức dựng râu trừng mắt, nhưng là đột nhiên một cánh tay ngọc nhỏ dài từ trong xe ngựa đưa ra ngoài, nắm chặt đại soái lốt hai. "Ai nha, ai nha, ở bên ngoài cho ta chút mặt mũi thôi." Coi như đại soái cầu xin tha thứ, hắn mặt béo cũng bị kéo vào xe ngựa bên trong. Không bao lâu, một tấm thanh tú đẹp đẽ lệ khuôn mặt xuất hiện tại ngoài cửa sổ xe, hiền lành cười nói, "Hai người các ngươi đều tới đây một chút." Bàn đại soái đổi thành ôn hòa đại tỷ tỷ, Thiến Thiến liền không có sợ như vậy, đi theo Vương Tĩnh Nguyên sau lưng đi tới. Tới gần xe ngựa, mới phát hiện trong xe ngựa ngồi ba người. Chứ ngay tại tức giận đại soái cùng cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ bên ngoài, còn có một cái cùng ôn nhu đại tỷ tỷ giống nhau đến mấy phần thiếu nữ kia vừa thấy được Vương Tĩnh Nguyên con mắt liền sáng lên. Trông thấy một màn này, Thiến Thiến ôm Vương Tĩnh Nguyên ôm chặt hơn nữa. Ôn Nhu đại tỷ tỷ tự giới thiệu mình, "Ta gọi Mẹ Kỳ Liên, các ngươi gọi ta Liên tỷ là được rồi." "Tốt, Liên tỷ." "Tốt, Liên mụ." "Ân." Tất cả mọi người nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên gãi đầu một cái, "Liên tỷ không có ý tứ, ta bình thường hô Liên mụ hô thuận miệng." Mẹ Kỳ Liên cười cười, "Tiểu đệ đệ, ngươi có trưởng bối trong danh tự cũng có cái xen chữ a." "Đúng vậy à, Liên mụ đối với ta khá tốt, ngày lễ ngày Tết liền sẽ cho ta chút trang bị, phúc ngựa cái gì?" Mẹ Kỳ Liên nghe không biết rõ, chỉ là tiếp tục hỏi, "Tiểu đệ đệ, chúng ta ngăn lại ngươi liền muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không Nhậm Gia Trấn đi như thế nào?" Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, "Ta chính là từ Nhậm Gia Trấn tới, các ngươi đi Nhậm Gia Trấn là?" "Tiểu Bạch Kiểm, hỏi ngươi ngươi liền thành thành thật thật." Ô Mễ Kỳ Liên một tay bị đại xoáy miệng, tiếp tục cười híp mắt nói ra, "Ta cùng lão công ta đều là tại Nhậm Gia Trấn ra đời, lần này chủ yếu là muốn về quê quán nhìn xem." "Đúng rồi, tiểu đệ đệ ngươi nếu là từ Nhậm Gia Trấn tới, có nghe nói hay không qua một cái gọi làm Lâm Chính?" "Nô, hắn hiện tại phải gọi Lâm Phượng Kiều mới đối." Nếu là lời này hỏi Nhậm Gia Trấn những người khác, bọn hắn đoán chừng thật đúng là đáp không được. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên là thật biết cựu thúc tên thật. Đột nhiên, Vương Tĩnh Nguyên nhớ tới cương thi hệ liệt bên trong, một cái hơi có vẻ ít lưu ý tác phẩm. "Người là Liên Muội." Đại soái một thanh lấy ra Mễ Kỳ Liên tay, hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên nổi giận nói, "Không biết lớn nhỏ, Liên Muội cũng là người tê ở." "Ngươi?" Ô Mễ Kỳ Liên nghe thấy xưng hô này, hiện lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Ngươi nghe nói qua ta, ngươi có phải hay không nhận biết Lâm Phượng tiểu a?" Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, "Đúng vậy a, ta là đồ đệ của hắn Vương Tĩnh Nguyên." Mễ Kỳ Liên vỗ tay cười to, "Vậy dạng này tính, ngươi liền không thể gọi ta Liên tỷ." "Ngươi nên cứ gọi ta Liên gì?" "Sư phụ ngươi hắn còn tốt chứ?" Mễ Kỳ Liên lời này vừa nói ra,
lập tức trên đầu nàng thanh máu liền tái rồi, không chỉ là nàng, lấy xe ngựa làm trung tâm, hành quân quân nhân bắt đầu châu đầu ghé thai, khó coi màu xanh lá tại đỉnh đầu của bọn hắn lan tràn. Chỉ có Long đại soái đỉnh đầu là vàng, bất quá giờ này khắc này, hắn mới là toàn trường cần có nhất một vòng lục người kia. Vương Tĩnh Nguyên nhìn thấy mảnh này lục, mặt của hắn cũng lục, mẹ nó, toàn thành phe bạn, còn thế nào giết người đoạt bảo a? Không có cách nào giết người đoạt bảo, còn thế nào làm nhân vật chính? Ai, tính toán, bàn bạc kỹ hơn đi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đi độ thiện cảm hối đoái con đường. Hán, xem như rất tốt. Mỗi ngày in tiền giấy phiếu, có thể không tốt sao? Lúc nào nghĩ quẩn, hoặc là nghĩ đến quá mở, nắm căn dây gai, tìm khỏa cái cổ siêu vẹo cây già một chàng, liền có thể xuống địa phủ kế thừa chính mình cho mình để giành được kết xù thân ra. Còn có biên chế nhưng cầm. Mễ Kỳ liên tiếp tục hỏi, vậy ngươi sư phụ hiện tại ở nơi đó a? Đại soái lại tránh thoát trói buộc, ta cho ngươi 10 khối đại dương, không cho phép nói. Sau đó đại soái lại bị Mễ Kỳ liên cho bịt miệng lại, từ sư phụ ngươi nơi đó tính lên, ngươi xem như con cháu của ta bối, lần thứ nhất gặp mặt, liên di làm sao cũng phải cho ngươi phong cái hòm bao. Nói, Mễ Kỳ liên ngay tại chính mình bóp đầm bên trong móc móc, móc ra 10 viên đại dương đi ra, đặt ở Vương Tĩnh Nguyên trong tay. Vương Tĩnh Nguyên cũng rất có khế ước tinh thần cáo chi từ nơi này đến Nhậm Gia Trấn kỹ càng lộ tuyến, cùng càng thêm kỹ càng như thế nào từ Nhậm Gia Trấn đến nghĩa trang tuyến lộ đồ. Mễ Kỳ liên nghe xong thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền chú ý tới Thiên Thiến, liền hướng Vương Tĩnh Nguyên hỏi, nàng là? A, nàng không phải sư phụ ta đệ tử, nhưng là miễn cưỡng coi như ta sư muội đi. Mễ Kỳ liên lộ ra hoài niệm thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, sư minh sư muội, thật tốt. Hồi ức không bao lâu, Mễ Kỳ liên liền gọi một người quân sĩ, cáo chi kỹ càng lộ tuyến, để hắn truyền lệnh cho bài đầu binh. Sau đó hướng về Vương Tĩnh Nguyên cùng Thiên Thiến vẫy vẫy tay, đến Nhậm Gia Trấn, nhớ kỹ tới bái phòng ta hạ. Sau đó liền đi. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem đi xa xe ngựa cùng tiếp tục tiến lên bộ đội, không tự kìm hãm được cảm thán, hai người này rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, Mao Sơn lại không kỵ kết hôn, vì cái gì hai người liền không có tốt hơn đâu. Ngay tại Vương Tĩnh Nguyên suy nghĩ lung tung ở giữa, đã nhìn thấy hành quân trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện quỷ dị đồ vật. Tựa như là vận chuyển hoàng tộc cương thi như thế, có an lều che nắng trên xe gỗ mặt để đặt lấy quan tài, từ trên đường chạy qua. Còn tốt Vương Tĩnh Nguyên cũng không có thông qua tính danh tấm trông thấy cương thi chữ, bằng không hắn coi như thật nhịn không được muốn đánh cướp. Nhưng là, nếu như không phải cương thi lời nói, vậy những thứ này thi thể lại là cái gì đâu? Đại ca, ngươi còn nhớ ta không? Đột nhiên bên tai truyền đến một trận định nọt thanh âm, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một tấm định mặt. Chính là vừa rồi mang theo bọn hắn tìm đến đại soái người lính kia. Trí nhớ của ta còn không có kém đến loại tình trạng này, ngươi không phải vừa rồi mang bọn ta tới cái kia sao? Đúng à, chính là ta, thật không nghĩ tới đại ca ngươi là phu nhân chất tử à, thật sự là lũ lụt vọt lên lòng đường miếu, người một nhà không biết người một nhà à. Ngươi muốn nói cái gì?
Không có gì,
chính là lập tức sẽ đi, đến cùng đại ca cáo biệt. Trước khi đi có chút thổ đặc sản đưa cho đại ca nếm thức ăn tươi, mong rằng đại ca đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vương Tĩnh Nguyên lần nữa liếc qua đỉnh đầu hắn lục huyết đầu, ta người này rất đại độ, sẽ không để ở trong lòng. Đại ca chính là đại ca, khoan hồng độ lượng, vậy ta liền đi trước.
Chờ chút,
đại ca có gì phân phó? Binh sĩ lập tức quay người trở về. Ta nhìn thấy các ngươi trong đội ngũ có 7, 8 thanh quan tài. Binh sĩ nghĩ, cũng không có gì khó mà nói, đó là đại soái trưởng bối và thân bằng, đại soái đi tới chỗ nào, liền đem bọn hắn đưa đến chỗ nào. Hiện tại coi trọng nhập thổ bị an, loại này cách giải quyết ngược lại là hiếm thấy. Binh sĩ nghe tiếp tục nói, khi đại soái, cửu gia liền sẽ rất nhiều. Không chỉ là nhà ta đại soái, mà khác đại soái cũng là. Trước đó liền có cái đại soái, đánh trận đánh thắng, nhưng là mộ tổ lại bị đối đầu cho tới. Nhà ta đại soái hấp thụ loại này giáo huấn liền chuyên tìm nổi tiếng Hồng Công ma các phong thủy đại sư, Hồng đại sư cho hắn thiết kế một cái phong thủy cục, có thể không cần thổ táng, đại soái đi đến chỗ nào liền đem mọi người trong nhà đưa đến chỗ nào, rất thuận tiện. Lần này về nhà đâu, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Chúng ta đại soái khi còn bé sắp thực ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị người tính cả lão thái gia cùng một chỗ đuổi ra khỏi nhà. Về sau thật vất vả kiếm ra đầu, lão thái gia lại không. Lão thái gia lâm chung trước đó nguyện vọng chính là lá dụng về tội, cho nên chúng ta đại soái liền trở lại. Đại soái lần này trở về, đoán chừng trong thời gian ngắn liền sẽ không đi nữa, đến lúc đó còn phải muốn tìm Hồng đại sư đến xem thử. Ấy, không nói, đội ngũ đều nhanh đi xa, sau này còn gặp lại a đại ca. Nói xong, binh sĩ liền chạy. Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp đưa trong tay thịt hộp cùng đại dương nhét vào trong hòm vải tèm, chỉ để lại một viên đại dương, đưa cho Thiên Thiến. Thiên Thiến từ chối nói, sư minh a, đây đều là người ta đưa cho ngươi, ta không muốn. Nói có 1/10 chia lãi, mặc dù không thể ăn được mập, nhưng là đã có liền phân cho ngươi một chút đi. Vương Tĩnh Nguyên không nói lời gì liền đem đại dương nhét vào Thiên Thiến trong tay, Thiên Thiến khuôn mặt đỏ lên. Sau đó chỉ nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nói ra, người đều đi, ngươi có thể hay không trước thả ta ra, ngươi cấn ta có chút mà đau. Thiên Thiến nghe chút, giống như bị chạm điện bung lỏng ra Vương Tĩnh Nguyên. Sau đó không để lại dấu vết nhìn mình thân thể mềm mại, cũng không gầy à, làm sao lại cấn người đâu. Bị như thế đánh đoạn, hai người cũng không có đạp thanh hào hứng, dứt khoát liền hướng đi trở về. Lúc này Thiên Thiến mới nhớ tới cái gì, Vương sư minh ngươi không phải bốn mắt đạo trưởng đồ đệ sao? Làm sao ngươi mới vừa nói ngươi lại là Lâm Vượng tiểu đồ đệ? Ta hiện tại xem như bái nhập Mao Sơn, nhưng là còn không có xác định sư phụ là ai. Hai người bọn họ một người dạy ta một đoạn thời gian, đều có thể tính là sư phụ ta đi. Các ngươi Mao Sơn, còn có thể dạng này. Xã hội này rất phức tạp, quen thuộc là được rồi. Trong lúc nói cười, hai người về tới bốn mắt trong nhà. Thiên Hạc đạo trưởng nơi đó cũng có quyết đoán,
hắn chuẩn bị cùng các đồ đệ của hắn giả chết tị thế một đoạn thời gian, bốn mắt nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chính là nơi tốt. Càng quan trọng hơn là, bởi vì bây giờ hoài nghi hắc thủ phía sau màn là Mao Sơn cao tầng, mà Thiên Hạc mệnh bài còn thờ tại Mao Sơn bên trên, cho nên Thiên Hạc còn muốn bố trí pháp đàn, tạm thời chặt đứt mệnh bài cùng hắn liên hệ. Dạng này, cho dù là Mao Sơn người đi xem xét mệnh bài, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn đã chết. Nhưng là chặt đứt cùng mệnh bài ở giữa liên hệ, cũng sẽ để Thiên Hạc pháp lực đại giảm. Ở tại bốn mắt nơi này, bốn mắt cũng có thể bảo hộ hắn, thuận tiện thay hắn dạy đồ đệ. Tại bốn mắt nơi này chờ đợi một đoạn thời gian, trừ luyện thi pháp Vương Tĩnh Nguyên không sai biệt lắm đem bốn mắt áp đáy hòm đồ vật đều học xong. Lại thêm bốn mắt người nơi này cũng nhiều không ít, Vương Tĩnh Nguyên liền chuẩn bị hướng bốn mắt chào từ biệt. Bốn mắt biết được Vương Tĩnh Nguyên ý đồ đến sau, thần sắc có chút ảm đạm. Ngươi vẫn là không có tuyển ta sao? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ta còn không có tuyển đâu, ta muốn rời khỏi, chỉ là bởi vì ngươi người ở đây đã nhiều lắm, lập tức sẽ ở không được. Bốn mắt cũng nghe không ra Vương Tĩnh Nguyên là tại qua loa hắn hay là thật sự là như hắn nói tới, bất quá Vương Tĩnh Nguyên nếu muốn đi, hắn cũng không ép ở lại, chỉ nói là tính toán thời gian, ngay tại năm nay Vu Lan tiết sau, ta Mao Sơn liền sẽ đại khai sơn môn. Khi đó cần đưa ngươi danh tự ghi vào danh sách, ngươi đến ở trước đó liền làm ra quyết định kỹ càng. Bốn mắt là biết Vương Tĩnh Nguyên tài sản kinh người sự tình, cho nên tại Vương Tĩnh Nguyên lúc gần đi, hắn cũng không có cho Vương Tĩnh Nguyên chuẩn bị cái gì bằng mẹo, chỉ là cho hắn mang theo một chút lương khô, cũng đem chính mình một chút tu hành kinh nghiệm chỉnh lý thành sách, đưa cho Vương Tĩnh Nguyên. Trước khi đi Vương Tĩnh Nguyên một lần cuối cùng hỏi bốn mắt, sư phụ à, thật không cân nhắc đem luyện thi pháp dạy cho ta. Bốn mắt chỉ là khoát tay áo, chờ ngươi lúc nào nhìn xem để cho người ta yên tâm, ta suy nghĩ thêm dạy ngươi. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, xem ra đời này muốn thông qua thủ đoạn thông thường từ bốn mắt nơi đó học được luyện thi pháp là không thể nào, lại từ địa phương khác biện pháp đi. Lúc đến có hành thi có thể ngồi, bây giờ đi về cũng chỉ có thể chính mình chạy. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên hiện tại khinh công cũng không tệ, cho dù không sử dụng Quỷ Hoa chân khí, chỉ dựa vào điển bá quang khinh công, cũng đầy đủ hắn trong vòng một ngày chạy về Nhậm gia trấn. Kết quả vừa đến Nhậm gia trấn đã nhìn thấy một người quen, Vương Tĩnh Nguyên lúc này mới nhớ tới, vì cái gì lúc đó trông thấy cái kia đại soái cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì hắn manh mối, cùng trước mắt người này giống nhau như lúc. Chỉ gặp Nhậm gia trấn đội trưởng bảo An A Huy, lúc này chính mang theo mười mấy binh sĩ từ trong tiểu lâu đi ra, vừa ra tới đã nhìn thấy vừa mới trở về Vương Tĩnh Nguyên. Hắn vừa nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên, liền trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Đối với phụ cận binh sĩ nói ra, chính là hắn, chính là lúc trước hắn khi dễ ta, các ngươi giúp ta đánh cho hắn một trận. Phụ cận binh sĩ nghe thấy lời này, liền lập tức xông về phía trước, Vương Tĩnh Nguyên cũng bắt đầu quy hoạch đánh giết trình tự. Nhưng chưa từng nghĩ, những binh lính kia đi vài bước, thấy rõ Vương Tĩnh Nguyên mặt về sau, liền lập tức lui trở về. Uy thiếu gia, không được, ca ngươi là đại soái chất tử, nhưng hắn là phu nhân chất tử a. A Huy nghe thấy lời này sững sờ, không nghĩ tới Vương Tĩnh Nguyên còn có đây quan hệ, nhưng lập tức hắn liền không hề lo lắng nói ra, các ngươi là thúc thúc ta binh, đương nhiên phải nghe ta thúc thúc, về phần thẩm thẩm nơi đó, ta về sau đi giải thích. Binh lính chung quanh đều đem đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng, Uy thiếu gia, ngươi có chỗ không biết à, đại soái bình thường trong nhà đều là nghe phu nhân. A Huy ngẩn người, vậy nếu là không ở trong nhà đâu? Ở bên ngoài, đại soái đứng đấy nghe phu nhân. Có ý tứ gì? Ấy, ấy, ngươi cách ta xa một chút, ngươi đừng tới đây a. Vương Tĩnh Nguyên cười như không cười nhìn xem những binh lính này, các ngươi đều là Long đại soái binh a. Binh lính chung quanh liên tục gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi giúp ta đánh cho hắn một trận, về phần thúc thúc nơi đó, ta về sau đi giải thích. Binh lính chung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không có độc thủ, nhưng không có cự tuyệt. A Huy lập tức có dự cảm không tốt. Thế là hắn quyết định thật nhanh liền lập tức bổ nhào qua ôm lấy Vương Tĩnh Nguyên ủi, Vương đại ca, ta là tiểu Uy a, vừa rồi ta quá lâu không nhìn thấy ngươi đùa với ngươi. Ngươi không nên cùng ta chấp nhặt ta biết Vương đại ca tốt nhất rồi. Trên đời chỉ có đại ca tốt. Có ca tiểu Uy như cái bảo. Rời đi đại ca ôm ấp hạnh phúc chỗ nào tìm A Huy như thế một hát, lập tức hiệu quả nhanh chóng, Vương Tĩnh Nguyên cũng không còn cưỡng cầu các binh sĩ động thủ đánh hắn. Vương Tĩnh Nguyên lựa chọn tự mình động thủ. Đấu chương xong, chương 213, giá cô chương 213, giá cô Vương Tĩnh Nguyên trở lại Tiểu Dương lâu thời điểm, cũng chỉ có thu sinh ở chỗ này. Hiện tại hắn cơ bản liền không ở tại hắn nhà cô bên trong, chỉ cần là ở Nhậm gia trấn, hắn đều là tại Dương lâu bên trong. Chỉ chưa thấy đến tiểu thúc, xem ra hắn còn canh giữ ở nghĩa trang bên kia đi. Tới gần trạm vào tối, Vương Tĩnh Nguyên cùng Thu Sinh hai người qua loa ăn một bữa, ban đêm liền chuẩn bị tại Tiểu Dương lâu bên trong ngủ lại, đến ngày thứ hai lại đi tìm cựu thuốc. Trạm vào tối, Vương Tĩnh Nguyên ở trong sân luyện kiếm, Thái Cực kiếm một chiêu một thức liền ngay cả Thu Sinh đều thấy rõ ràng. Thu Sinh dù sao không có chuyện làm, an vị tại sân nhỏ nhìn Vương Tĩnh Nguyên luyện kiếm. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, liền đối với Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Sư đệ à, ngươi đi mấy ngày nay, đỉnh đỉnh ba ngày hai đầu tới đây tìm ngươi. Sáng hôm nay còn tới qua một lần, nếu là ngươi trở về sớm một chút, liền có thể gặp nàng." Nơi này cách nhậm phụ cũng gần, ngươi có muốn hay không đi xem một chút nàng? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu. Nhậm Đình Đình năm nay 18, ngược lại là tại Vương Tĩnh Nguyên phạm vi săn thú bên trong. Bất quá Nhậm Đình Đình cái kia nũng nịu dáng vẻ, cũng không phải có thể suốt đêm cầm giới tiến hành trận giáp lá cả vật liệu. Cho nên Vương Tĩnh Nguyên đối với nàng, cũng không làm sao để ở trong lòng. Trước đó lời nói, cũng là nghĩ thông qua nàng mua sắm một chút súng ống đạn được. Hiện tại xem ra, Long đại soái cùng Mễ Kỳ liên nơi đó, có tốt hơn con đường. Không có giá trị nở tờ cờ nhất định bị người chơi lãng quên, liền xem như năm đó người chơi ý khó bình. Tại trò chơi hậu kỳ không gánh chịu tương ứng công năng lời nói, cũng sẽ dần dần bị người chơi chỗ quên mất. Liên giống với thiên đao bên trong mai táng tại bờ biển mộ tình,
lại có ai sẽ đem nàng phần mộ tọa độ nhớ kỹ, không có việc gì lúc chạy tới nhìn xem đâu. Thời điểm này không bằng nhiều soát hai thành phố bản. Đến ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên liền trực tiếp về tới nghĩa trang. Cửu Thúc trông thấy Vương Tĩnh Nguyên trở về, mặc dù hay là tấm lấy khuôn mặt, nhưng hắn bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Trở về. Đúng vậy a sư phụ, chúng ta tới ngươi trong phòng trò chuyện, lần này có một số việc cần cùng ngươi nói một chút. Vương Tĩnh Nguyên tại Cửu Thúc trong mắt luôn luôn là to gan lớn mật, ngay cả hắn đều nói muốn đi trong phòng trò chuyện, đó chính là rất nghiêm trọng. Kỳ thật Cửu Thúc hay là hiểu lầm, bởi vì Mao Sơn việc quan hệ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cho nên Vương Tĩnh Nguyên còn nhỏ như vậy tâm. Nếu như mặt khác cùng chủ tuyến không liên hệ chút nào môn phái, đoán chừng Vương Tĩnh Nguyên hiện tại đã sớm bắt đầu chấp hành diệt môn kế hoạch. Đến Cửu Thúc trong phòng, Vương Tĩnh Nguyên cũng không thừa nước đục thả câu. Lúc này liền đem Thiên Hạc đạo trưởng vận chuyển hoàng tộc cương thi từ đầu đến cuối cáo tri Cửu Thúc, nghe được Cửu Thúc lông mày thật sâu nhăn lại. Sư đệ hắn thật không thấy nhìn lầm. Vương Tĩnh Nguyên giang tay ra, dù sao hắn là như thế nói với ta, cụ thể ngươi có thể hỏi lại hỏi hắn. Sau đó, hiện tại chuyện này cũng chỉ có chúng ta bốn người biết, những người khác không biết. Ta đề nghị cũng không để cho người thứ năm biết, đặc biệt là Mao Sơn đệ tử. Cửu Thúc nhíu mày, đã ngươi đều biết làm ra chuyện này là Mao Sơn người, vậy ngươi còn dám cùng ta nói? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ngươi không giống với. Nghe nói Vương Tĩnh Nguyên lời này, Cửu Thúc khỏe miệng đều nhanh ép không được. Nhưng là hắn làm sao biết, Vương Tĩnh Nguyên sở dĩ tín nhiệm hắn chỉ là bởi vì nhìn qua nguyên tắc thôi. Coi như nơi này cùng nguyên tắc không hoàn toàn tương xứng, Cửu Thúc có thành hắc thủ phía sau màn, Vương Tĩnh Nguyên cũng sẽ kiên định đứng tại hắn bên này, bởi vì hiện tại nhiệm vụ chính tuyến là để Cửu Thúc trở thành Mao Sơn trưởng giáo. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Vương Tĩnh Nguyên sẽ còn chạy trở về diệt khẩu. Liền xem như xem ở bốn mắt truyền đạo học nghề trên mặt mũi, cũng sẽ đem hắn giam lỏng. Đợi đến hết thảy đều kết thúc sau, lại thả người. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Đem chuyện trọng yếu sau khi nói xong, Vương Tĩnh Nguyên lại nghĩ tới một kiện không quá quan trọng sự tình. À, đúng rồi, ngươi Liên Muội trở về. Liên Muội. Cửu Thúc nghe thấy danh tự này như bị sét đánh, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Không đối. Làm sao ngươi biết Liên Muội? Ta không cùng ngươi đã nói à? Vương Tĩnh Nguyên thuận miệng biện cái lý do. Ngươi xác định ngươi không nói chuyện hoàng đường sao? Cửu Thúc trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, bởi vì hắn những ngày này xác thực mộng thấy qua Liên Muội. Vương Tĩnh Nguyên nếu nói như vậy, vậy liền rất có thể là chính hắn nói chuyện hoang đường tiết lộ. Vẫn là không đúng, ngươi chỉ biết là Liên Muội danh tự, lại không biết nàng dáng dấp ra sao. Ta trở về trước đó ở trên đường gặp phải nàng, nàng biết ta là từ Nhậm gia trở đến, chuyên môn hỏi tình huống của ngươi, ta nghe chút nàng danh tự liền biết là nàng. Ta đã cáo chi nàng ngươi chỗ ở kỹ càng địa chỉ, nàng làm không tốt lúc nào liền sẽ tới bái phòng ngươi, hoặc là xin ngươi đi nàng nơi đó một lần. Cửu Thúc lập tức liền từ trên ghế nhảy, tiểu tử thối, trọng yếu như vậy sự tình làm sao không chớ dạng. Làm sao bây giờ a, nàng hiện tại lúc nào cũng có thể đến, ta chỗ này rối bời. Không được, hôm nay ta liền muốn đem đến Tiểu Dương lâu bên trong đi, không có khả năng ở chỗ này tiếp khách. Kỳ thật ngươi cũng không cần để ý như vậy, ta gặp được nàng lúc, nàng đã lập gia đình, mà lại coi sắc mặt, cũng đã mang bầu. Liên Muội, lập gia đình. Cửu Thúc đình chỉ trong phòng tán loạn, ngơ ngác một lần nữa ngồi về trên ghế, trượng phu của nàng, nhất định là vai hùng bất phàm, ôn tồn lễ độ đi. Hắn lao công gọi lại Long. Cái gì? Đại Long cái kia lại mập lại xấu quả bí lùn, Liên Muội là thế nào coi trọng hắn? Người ta hiện tại lẫn vào thật không tệ, trên trấn mới tới cái kia Long đại soái chính là hắn. Hắn đều có thể làm đại soái. Bớt giận, thời thế tạo anh hùng thôi. Hiện tại cái này tuổi tác, là giai cấp nhất cố hóa thời điểm, cũng là nhất không cố hóa thời điểm, hết thảy đều có khả năng. Ngươi nếu là không hạ nổi quyết tâm giết Đại Long, đoạt Liên Muội, có một số việc cũng đừng có thấy nặng như vậy. Ngươi hôn tiểu tử này, nói gì vậy, ta Mao Sơn đệ tử lấy thủ chính trừ tà làm nhiệm vụ của mình, làm sao lại làm loại sự tình này? Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Đến để cho ta nhìn xem ngươi tại bốn mắt nơi đó tiến triển mấy phần. Cho ăn, ngươi làm gì? Đem lưới búa thu lại, ta là chuẩn bị khảo giáo đạo pháp của ngươi a. Vương Tĩnh Nguyên đứng phía trước sảnh, cầm trong tay một tấm bạch hạc minh linh chú, đó là Cửu Thúc vừa mới viết xong. Vương Tĩnh Nguyên quay đầu nhìn một chút Cửu Thúc, ta cảm thấy ngươi là đang làm ta. Nói lời vô dụng làm gì, khảo giáo đạo pháp, đương nhiên là muốn kiểm tra ngươi yếu hạng đi. Cửu Thúc đương nhiên không thừa nhận đi, thậm chí còn từ bên cạnh Văn Tài nơi đó nắm một cái hạt dưa. Văn Tài cái này thích ăn dưa, hắn làm một chút việc vui cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Vương Tĩnh Nguyên nắm đuốt lá bửa, liền chuẩn bị thi triển bạch hạc tử chi độn pháp kỳ. Thật hắn hiện tại cũng nghĩ nhìn xem hiện tại mượn dùng bạch hạc đồng tử pháp lực là thế nào một chuyện. Tôn thần, bấm niệm pháp quyết, niệm chú, đem phủ chú dán tại trước ngực của mình. Sau đó liền không có sau đó. Vương Tĩnh Nguyên không có mượn đến tí xíu pháp lực, bất quá chí ít so với lần trước bị quạt một bạt hai phải tốt hơn nhiều. Cửu Thúc nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi thật tại sư đệ nơi đó tiến triển không ít? Ta những ngày này cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều cho bạch hạc thượng tiên dân hương, sớm xin chỉ thị một báo cáo, một ngày đều không có thiếu. Khả năng cái này kêu là làm chân thành chỗ đến sắt đá không rời đi. Xem ra cách làm của ngươi rất có hiệu quả. Cửu Thúc tán thành gật gật đầu, sau đó liền xé toang Vương Tĩnh Nguyên trước ngực lá bùa. Thế nhưng là lá bùa kia mới vừa vào cho hắn tay, liền đột nhiên bốc cháy lên, sau đó liền có một cỗ pháp lực chống rông sinh ra. Cửu Thúc trừng lớn mắt, tà pháp. Thế nhưng là ta không có. A, cùng Vương Tĩnh Nguyên lần trước một dạng, Cửu Thúc đột nhiên quạt chính mình một bạt hai. Ăn một bạt hai sau, thể nội tia pháp lực kia biến mất. Cửu Thúc bưng bít lấy mặt mình, sửng sốt nửa ngày, vì sao lại sẽ thành dạng này? Văn Tài ở một bên đậu đen rau muốn nói sư phụ à, ngươi cũng thuận tiện khảo giáo ngươi yếu hạng sao? Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Sau đó Cửu Thúc liền nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên lập tức đem chính mình chỉ trích sạch sẽ, đừng nhìn ta như vậy, nếu như là giận cá chém tất lời nói, vì cái gì hắn không trực tiếp phiến ta? Bạch Hạc thượng tiên thế nhưng là phúc đức chính thần. Sư phụ à, ngươi thành thật bàn giao, ta không có ở đây những ngày này, ngươi có phải hay không đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Sư phụ ngươi ta làm việc đều đoan chính, ngươi sao có thể hoài nghi ta? Mở cửa a. Sư Minh mở cửa a. Ta là giá của a. Đột nhiên, nương theo lấy gấp rút tiếng đập cửa, có giọng của nữ nhân từ bên ngoài truyền đến. Văn Tài đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, sư phụ, giá cô lại tới, vẫn là như cũ a. Cửu Thúc nghe thấy thanh âm này, lập tức dùng mình một cái. Vương Tĩnh Nguyên hiếu kỳ nói, đây chính là ngươi việc không thể lộ ra ngoài a. Nói hiệu nói vượng, cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Đó là sư muội ta, Văn Tài ngươi đi mở cửa, liền nói ta không tại. Còn nói không phải việc không thể lộ ra ngoài. Chờ chút. Cửu Thúc nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên bộ kia chắc chắn dáng vẻ, biết hôm nay là không có khả năng né. Nếu là con tránh, vậy cái này đồ đệ đoán chừng liền sẽ nhận định chính mình đạo đức cá nhân có thua thiệt, hoặc là dám làm không dám chịu. Vậy còn làm sao yêu cầu đối phương bái chính mình vi sư a? Lúc này Cửu Thúc liền đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, hít sâu hai cái, vi sư không có gì không thể đối với người nói, có cái gì nhận không ra người. Nói đi, liền đi mở cửa. Hắn mới vừa mở cửa, Giá Cô liền lập tức chạy tìm đến, sau đó liền muốn ôm lấy Cửu Thúc, nhưng lại lập tức bị hắn cho đẩy ra, đồ đệ của ta còn ở nơi này đâu? Giá Cô đầu cũng không có bể, Văn Tài ngươi mang theo Thu Sinh ra ngoài dạ phố, sau đó ta cho ngươi tiền tiêu bạc ta. Văn Tài mừng khấp khởi đáp ứng, tốt, tốt. Nói liền phải xuất môn đi. Văn Tài thiếu tiền, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên có thể không thiếu a, hắn cứ như vậy đứng tại Giá Cô sau lưng, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng không chỗ ở bị ổi Cửu Thúc, sau đó Cửu Thúc liều mạng phản kháng bộ dáng, tựa như là đang nhìn lại xô. Như thế tích lũy sức lực tiểu tiết mục, sao có thể bỏ lỡ? Cửu Thúc trừng Vương Tĩnh Nguyên một chút, còn nhìn. Không đến hỗ trợ a. A Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, sau đó liền xuất hiện ở Cửu Thúc sau lưng, đè xuống tay chân của hắn. Chữa khỏi Cửu Thúc miệng không giống lòng tật xấu. Giá Cô gặp có người trợ giúp chính mình, càng là vui mừng quá đỗi, bĩu môi liền muốn a đi lên, nhưng là nàng lúc này cũng nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên mặt. Không phải Thu Sinh. Giá Cô bị giật mình kêu lên, lập tức lùi về phía sau mấy bước, đẹp trai ngươi là ai a? Còn không mau thả ta ra. Cửu Thúc tức giận để Vương Tĩnh Nguyên buông ra chính mình, tên tiểu tử thúi này chính là ta tam đồ đệ. Nghe thấy là người một nhà, Giá Cô mới thở dài một hơi, nguyên lai chính là ngươi đã nói. Cái kia thiên phú tốt nhất đồ đệ a quả nhiên cùng ngươi nói một dạng tình a, rất có ngươi mấy phần hình dáng khi còn trẻ. Đều nói trong mắt người tình biến thành tây thi, ra đến mắt mù loại tình trạng này cũng là không có người nào. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên đối với mình bề ngoài cũng không thế nào coi trọng, cũng liền không nhìn Giá Cô lời nói. Cửu Thúc ở một bên giới thiệu nói, đây là sư muội của ta Giá Cô, am hiểu siêu độ cùng xem bói. Nàng người này xác thực nhiệt tình một chút. Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, sư thúc. Giá Cô ngược lại là rất sáng sủa, không cần khách khí như vậy, gọi ta Giá Cô là được rồi. Lần thứ nhất gặp mặt, làm sao cũng phải cho ngươi phong cái đại hồng bao. Giá Cô tại chính mình tùy thân trong bao đeo móc móc, móc ra một thanh tiền đồng đặt ở Vương Tĩnh Nguyên trong tay, Vương Tĩnh Nguyên thuận tay đã thu đứng lên. Cũng khó trách về sau Thu Sinh cùng Văn Tài, nguyện ý giúp Giá Cô kéo chính mình sư phụ bị điều, cái này xuất thủ so với Cửu Thúc mà nói, quả thực là xa xỉ nhiều lắm. Còn tốt hai người bọn họ không có nhìn thấy Mẹ Kỳ Liên, bằng không làm không tốt sẽ thừa dịp Đại Long không có ở đây thời điểm, đem chính mình sư phụ cho đóng gói tốt đưa đến đối phương trong phòng. Khụ khụ. Cửu Thúc ho khan vài tiếng, nghiêm trang hỏi, sư muội ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? Giá Cô lúc này mới nhớ tới, lần này tới tìm sư minh là thật có việc, ta gần nhất không phải đem đến trên trấn thôi, ta đường khẩu quá nhỏ, có rất nhiều đồ vật đều không bỏ xuống được, cho nên ta muốn đem một ít gì đó phóng tới ngươi nơi này đến. Cửu Thúc thực sự không muốn cùng Giá Cô nhiều liên lụy, ta chỗ này phòng trống rất nhiều, ngươi muốn buông liền buông đi. Giá Cô nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, à, đầu tiên nói trước à, đồ vật đặt ở ngươi nơi này, ngươi muốn giúp ta quản lý tốt. Cửu Thúc khoát tay áo, được được được. Ha 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 ha. Giá Cô cười ha ha, ta liền biết sư minh ngươi tốt nhất rồi, cho nên ta đem đồ vật đều mang tới. Nói, Giá Cô liền đi ra cửa đi, phí sức đem dừng ở ngoài cửa xe đẩy cho đẩy tiến đến. Xe đẩy bị du bố che kín, nhìn không thấy đồ vật bên trong. Nhìn thấy chiến trận này, Cửu Thúc trong lòng có dự cảm không tốt, đưa tay bắt lấy du bố một góc, nhưng lại bị Giá Cô một bàn tay đẩy ra, gấp cái gì mà gấp, chờ đến trong phòng ngươi từ từ xem thôi. Nói, Giá Cô liền đem xe đẩy đi vào bên trong, Văn Tài thấy thế lập tức đuổi theo, Giá Cô, ta tới giúp ngươi. Nhìn Giá Cô xe nhẹ đường quen dáng vẻ, đoán chừng đã sớm thông qua nội ứng biết nghĩa trang bên này có mấy gian phòng trống, cụ thể lớn bao nhiêu. Cửu Thúc thấy thế lắc đầu thở dài, nhưng cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Vương Tĩnh Nguyên cùng Cửu Thúc tiến vào phòng trống lúc, phát hiện Giá Cô đã bận rộn. Tay kia trên xe đẩy đổ đầy tượng bùn, mà lại cũng không chỉ là tượng bùn, còn có rất nhiều tấm ván gỗ. Giá Cô đem tấm ván gỗ đưa ra, sau đó ngay tại chỗ bắt đầu lắp ráp. Đám người lúc này mới phát hiện, những tấm ván gỗ này chính là một cái có thể tháo rời thần đài cấu kiện. Giá Cô mặc dù là nữ, nhưng là khí lực lại không nhỏ, thuần thục, cầm một cái tiểu mục truy gõ gõ đập đập ở giữa, liền đem thần đài cho xây dựng đứng lên. Đằng sau liền bắt đầu hướng trên thần đài để đặt tượng bùn. Cửu Thúc bất đắc dĩ nhìn xem Giá Cô, sư muội à, đưa Linh Anh không phải ngươi bản chức làm việc sao? Ngươi sẽ không cần đem cái này cũng ném cho ta đi. Cắt, ngươi nghĩ hay lắm. Đưa Linh Anh đương nhiên vẫn là ta đi đưa rồi, chỉ bất quá ta nơi đó bây giờ không có vị trí, trước hết cung cấp nuôi dưỡng tại ngươi nơi này. Ta phân lượt xuất ra đi đưa. Vương Tĩnh Nguyên túi người nhặt lên một cái màu đen tượng bùn, chỉ gặp tượng bùn con mắt bị hồng bố che kín, trên thân còn quấn đầy tinh mịn tơ hồng, mai rùa chói,
có phẩm bị. Giá cô thấy thế lập tức quá sợ hãi, cho ăn, tiểu tử. Không nên động, tuyệt đối không nên động, trên tay ngươi cầm là ma anh a. Vương Tĩnh Nguyên nhìn một chút trên tay bùn màu đen ngẫu, ma anh. Vậy thì càng muốn kiến thức bên dưới rồi. Nói, Vương Tĩnh Nguyên liền kéo bùn màu đen ngẫu che mắt hồng bố. Tấu chương xong, chương 214, Vương huấn luyện viên chương 214, Vương huấn luyện viên bùn màu đen ngẫu trên ánh mắt hồng bố cương bị Vương Tĩnh Nguyên giật xuống, hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cô âm khí đột nhiên bọt tới mặt của hắn. Nhưng chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm, âm khí liền biến mất. Mở pháp nhãn loại này đơn giản hữu hiệu tiểu diệu chiêu Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên sẽ đi, hắn trong nháy mắt mở ra pháp nhãn liền gặp được một cái màu xám trắng tiểu nam hài nằm xuống đất bên trên, nhe răng trợn mắt đánh lấy bệnh sốt rét. Gian phòng một góc, còn có một đám phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, chính nút ở góc tường, tựa hồ là e ngại thứ gì. Vương Tĩnh Nguyên cũng không đi đụng vào ma ảnh, để phòng bị trên người hắn lộn xộn khí tức sông hồn phi phách tán. Hắn chỉ là ngồi xổm ở ma ảnh bên người, nhìn xem hắn, ngươi vật nhỏ này dáng dấp thật là độc đáo, khó trách khắc linh anh đều sợ ngươi. Ma anh dương nhanh múa vuốt muốn hù dọa Vương Tĩnh Nguyên, nhưng Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, ma anh càng làm càng chột dạ, cuối cùng đem mặt che nằm trên đất không dám nhìn tới Vương Tĩnh Nguyên. Không phải ma anh không muốn chạy, mà là cựu thuốc cùng giá cô đã ngăn chặn hai đầu, vô luận từ chỗ nào bên cạnh chạy đều sẽ bị ngăn lại đến. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, muốn để bọn chúng tiêu trừ oán khí lại đầu thai, đúng là một chuyện tốt, nhưng là cứ làm như vậy cùng bái, tiêu trừ oán khí hiệu suất quá thấp. Muốn tiêu trừ oán khí, đến từ tâm lý chỉnh sửa cùng hành vi tái tạo vào tay, còn phải dựa vào bản thân giá trị thực hiện. Nói đi. Vương Tĩnh Nguyên vừa nhìn về phía trên thần đài mặt khác mấy cái bùn màu đen ngẫu, lúc này cũng đưa chúng nó cầm xuống tới, mở ra trên mắt vải đỏ. Hay là nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, trên mặt đất lại nhiều ba cái màu xám trắng tiểu hoa nhi. Vương Tĩnh Nguyên đi tới trước mặt bọn hắn, nghiêm nghị hét lớn, đứng lên. Nhưng là ma anh bọn họ bị khí tức của hắn đâm đến không nhẹ, hiện tại còn toàn thân thấy đau, căn bản cũng không có dựa theo hắn nói làm, như cũ trên mặt đất thẳng hừ hừ. Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào, liền hướng trên người của bọn nó rút. Cho dù Vương Tĩnh Nguyên cũng không có sử dụng pháp thuật gì, gỗ đào thuần dương quất vào quỷ thể trên thân cũng không chịu nổi. Rút mấy lần về sau, ma anh bọn họ như cũ trên mặt đất kêu thảm la lộn, bộ dáng này, cho dù là biết bọn chúng là ma anh, cựu thúc cùng giá cô đều nhìn không được. Quả muốn kêu dừng, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên có thể không quản được nhiều như vậy. Ta biết các ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, cũng biết tâm trí của các ngươi so linh anh muốn phức tạp được nhiều. Cho nên ta liền nói ngắn gọn, các ngươi gặp gỡ giá cô là phúc khí của các ngươi, bởi vì nàng là Mao Sơn chính tông, siêu độ các ngươi cũng là nàng tu hành. Nếu là gặp gỡ mặt khác tà ma ngoại đạo, bọn hắn có thể rất ưa thích các ngươi cái này một cái, gặp được liền trực tiếp luyện thành tiểu quỷ. Vận khí tốt, bị thả ra hại người, rơi vào cái cũng không còn cách nào đầu thai hạ tràng. Vận khí kém, bị người trực tiếp nuốt lấy tu luyện tà thuật, trực tiếp hồn phi phách tán. Theo ta thấy thôi, đem thời gian lãng phí ở các ngươi trên thần, còn không bằng đem bọn ngươi đánh cho hồn phi phách tán tới thuận tiện. Người khác không dám làm việc này, là sợ tổn hại âm đức. Nhưng là đối với ta, chợt to các ngươi quỷ nhãn nhìn xem rõ ràng, trên người của ta có bao nhiêu công đức. Đừng nói là đánh cho các ngươi hồn phi phách tán, ta liền xem như đổ một tòa thành đều không đáng sợ. Công đức nhiều chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn, đứng lên. Lần này, Vương Tĩnh Nguyên vừa dứt lời, bốn cái ma anh liền dãy rủa lấy đứng lên. Nhưng lại là bị Vương Tĩnh Nguyên một người một chút cho đánh ngã trên mặt đất, tốc độ quá chậm, đứng không có đứng cùng nhau. Vương Tĩnh Nguyên từ đầu ngón tay bước ra một chút máu tươi, điểm vào trên mũi kiếm, liền xem như cách rất xa, những cái kia ma anh cũng sinh ra cực kỳ hoảng sợ cảm giác, hai cước cùng dựa sát vào tịch đề, hai cước nhọn hướng ra phía ngoài tách ra, hai chân thẳng tắp. Bụng dưới hơi thu, tự nhiên ưỡn ngực. Thân trên chính trực, hơi hướng về phía trước nghiêng, hai vai muốn bình, hơi hướng về sau dương, hai cánh tay rủ xuống tự nhiên duỗi thẳng, ngón tay khép lại tự nhiên hơi cong, ngón cái nhọn dán ở ngón trỏ tiết thứ hai, đầu muốn chính, cái cổ muốn thẳng, miệng muốn bế, cằm hơi thu, hai mắt hướng về phía trước nhìn thẳng, không có cơ hội lần thứ ba, hiện tại, đứng lên, kỷ luật nghiêm minh, bốn cái ma anh lập tức đứng ở Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, toàn bộ thân thể ưỡn đến mức ngay ngắn, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, rất có tinh thần, nhưng là các ngươi coi là chỉ có tinh thần là đủ rồi sao? Các ngươi hiện tại lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi là cái gì? Bốn cái ma anh hấp thụ giáo huấn, căn bản cũng không có do dự nói ra miệng, ma anh. Lớn một chút mà âm thanh. Ma anh. Không, các ngươi không phải ma anh, các ngươi là không ai muốn rắc rưởi. Vương Tĩnh Nguyên sắc mặt khó coi nhấc lên kiếm gỗ đảo, coi ta cùng các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi đến trả lời là, huấn luyện viên. Là, huấn luyện viên. Làm lại, các ngươi là cái gì? Chúng ta là rắc rưởi. Lớn một chút mà âm thanh. Chúng ta là rắc rưởi. Rất tốt, ta biết các ngươi không có danh tự, ta cũng không có ý định cho các ngươi là tên. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền gọi là 1, 2, 3, số 4. Từ hôm nay trở đi, lời nói của ta chính là chí cao vô thượng mệnh lệnh, các ngươi nếu như không nghe theo, hoặc là phản ứng chậm, ta liền muốn đánh được các ngươi tệ ra quần. Đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Đem các ngươi hồn thể nhét vào chư thai, chờ các ngươi sau khi sinh ta làm tiếp thành heo sữa quay cầm lấy đi kinh thần. Nói đến đây, Vương Tĩnh Nguyên liếm liếm ở môi của mình, lộ ra một cái tin tức ẩm, Nam Cực Tiên ông tọa hạ Bạch Hạc thượng tiên khẩu vị tốt nhất rồi, hắn hẳn là cũng rất ưa thích heo sữa quay. Bốn cái ma anh nghe nói lời này đều dùng mình một cái, là huấn luyện viên. Vương Tĩnh Nguyên tại thần đài một bên dọn lên Bạch Hạc đồng tử bài vị, sau đó lấy một đầu dây đỏ, đem bốn cái ma anh tượng bùn trói ở cùng nhau, đặt ở Bạch Hạc đồng tử trước bài vị. Làm xong đây hết thảy sau, Vương Tĩnh Nguyên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười,
các ngươi cũng có thể thử nghiệm đào tẩu, dạng này ta coi như có thể tiết kiệm không ít chuyện.
Bốn cái ma anh lắc đầu liên tục.
Hiện tại nghe ta khẩu lệnh, đi ra ngoài vây quanh sân nhỏ chạy bộ, chạy đến ta hâu ngừng mới thôi.
Ma anh bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một chút ngoài phòng độc các ánh nắng, mặc dù bọn hắn bởi vì oán khí sâu nặng, có thể tại ban ngày xuất hành. Nhưng là ban ngày xuất hành cùng đỉnh lấy liệt nhật xuất hành, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau.
Ta nói chạy bộ, đừng nói là ra thái dương, liền xem như trên trời hạ đao, các ngươi cũng phải chạy cho ta.
Vương Tĩnh Nguyên tiện tay chính là một kiếm vung ra, kiếm tiêm xẹt qua ma anh, tại trên người của bọn nó hoạch xuất ra một đạo cực sâu vết thương.
Ma anh bọn họ đang muốn kêu thảm, đã nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên lại giơ tay lên, lập tức dùng sức kêu lên tiếng, là huấn luyện viên. Sau đó liền chạy ra khỏi đi.
Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên cách làm, giá cô mấy lần nghĩ ra âm thanh, đều bị cựu thúc cho ngăn lại.
Bởi vì hắn biết Vương Tĩnh Nguyên bình thường nhìn xem bình thường, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nổi điên.
Hắn nổi điên thời điểm tốt nhất đừng kích thích hắn, bằng không thật cho ma anh đánh cho hồn phi phách tán, làm không tốt nhân quả còn muốn tính giá cô một phần.
Nhưng khi Vương Tĩnh Nguyên làm xong đây hết thảy sau, những cái kia ma anh trên người hoán khí còn không có gia tăng, ngược lại là để cựu thúc cùng giá cô nhìn ngây người.
Vương Tĩnh Nguyên nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, cũng chỉ là nhàn nhạt nói ra, quỷ sợ ác nhân a.
Nhìn chung nguyên tắc, mặc dù ma anh tại phụ thân sau có huyết thực bồi bổ, pháp lực tăng nhiều, thậm chí có thể thi triển ra không hoàn chỉnh đỏ trắng đụng sát, nhưng nếu là cựu thúc cùng giá cô là thật một chút cố kỵ đều không có toàn lực xuất thủ, mà anh chỉ có thể là hồn phi phách tán hạ tràng.
Bất quá Vương Tĩnh Nguyên trong lòng cũng biết, mặc dù có thể sử dụng sợ hãi tạm thời áp đảo ma anh, nhưng là lâu dài áp bách hay là không thể làm.
Sau đó Vương Tĩnh Nguyên nhìn về hướng giá cô, giá cô à, loại này tiểu quỷ thích ăn nhất cái gì à?
Giá cô tùy ý đáp, đừng nói tiểu quỷ, tất cả quỷ đô thích ăn trứng gà, nếu là có rượu thì tốt hơn.
Trẻ vị thành niên cấm chỉ uống rượu.
Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, sau đó lấy ra một cái đại dương giao cho Văn Tài, sư minh, làm phiền ngươi đi giúp ta làm một giỏ trứng gà đến, mỗi cái linh anh một cái, mỗi cái ma anh ba cái.
Văn Tài tiếp nhận đại dương, sư đệ a, ngươi mua trứng gà cho quỷ ăn được lãng phí.
Nghe thấy lời này, góc tường linh anh bọn họ đều đối với Văn Tài trợn mắt nhìn.
Vương Tĩnh Nguyên chỉ nói là, tiền còn lại xem như ngươi phí chân chạy, ngươi nếu là không nguyện ý đi đâu ta lập tức trở về.
Vương Tĩnh Nguyên lời còn chưa nói hết, Văn Tài liền chạy xa.
Cửu thúc nhíu nhíu mày, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm mặt khác linh anh càng thêm bài xích bọn hắn.
Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, vốn là bài xích, ta cũng lười để bọn chúng mạnh dung.
Người không ta có, ít người ta nhiều, cảm giác hạnh phúc một trong những hoạch tâm là ganh đua so sánh cũng lấy được thắng lợi.
Tập thể vinh dự cảm giác làm sao sinh ra?
Khi tập thể có thể cho ngươi mang đến vượt qua tập khác thể hoặc cá thể lợi ích lúc, liền sẽ sinh ra.
Khi bọn hắn cầm gấp 3 tiền lương lúc, sẽ chỉ cảm thấy hết thảy vất vả đều là đáng giá.
Cửu thúc nghĩ, không tự kìm hãm được cảm thán nói, ngươi coi như không đem đạo sĩ, cũng có thể làm cái tốt trưởng quỹ.
Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, đây là Nưu Mã mới có thể nghĩ ra được ý tưởng, bởi vì Nưu Mã mới biết được Nưu Mã cần gì.
Ta muốn thật là một cái hợp cách trưởng quỹ, bọn chúng thẳng đến hồn phi phách tán sợ là đều không có cơ hội đầu thai.
Vương Tĩnh Nguyên mang một cái ghế, liền bắt đầu ngồi ở trong sân nhìn xem ma anh chạy bộ.
Ma anh chạy bộ kỳ thật đối với Vương Tĩnh Nguyên chẳng có tác dụng gì có, nhưng vô luận có hữu dụng hay không, trước tiên cần phải để bọn hắn mệt mỏi, không tưởng mà khác, mới dễ dàng cho khống chế.
Người này cùng quỷ một dạng, một khi rảnh rỗi, tầng kia ra bất tận ý nghĩ liền sẽ bắt đầu sinh ra.
Ý nghĩ nhiều, người liền sẽ phàn nàn, oán khí bởi vậy mà đến.
Cho nên lão bản xưa nay không sợ nhân viên mò cá, hắn sợ chính là nhân viên rảnh rỗi sau tập hợp một chỗ cầu nhau.
Đương nhiên, Vương Tĩnh Nguyên cũng không phải cái gì ma quỷ, đợi cho những cái kia ma anh hồn thể bắt đầu rõ ràng trở nên suy yếu, Vương Tĩnh Nguyên liền hô ngừng.
Như được đại xá ma anh, lập tức hóa thành một đoàn âm phong, bay trở về bùn màu đen tố bên trong, cũng không tiếp tục đi ra.
Lúc này, Vương Tĩnh Nguyên mới đưa cái ghế chuyển qua phòng trước, xuất ra bốn mắt cho hắn tâm đắc trải nghiệm bắt đầu nhìn lại.
Nhắc tới bốn mắt cũng là nhân tài, khó trách hắn thỉnh thần thuật tại trong tất cả sư minh đệ số 1.
Hắn bản này tâm đắc trải nghiệm, bên trong 1/3 nội dung đều là như thế nào định loạn tổ sư ra vớt mông ngựa thủ đoạn.
Loại này am hiểu hướng lên quản lý nhân tài, đáng lợi hắn có thể mở lực.
Đang xem viết sách Vương Tĩnh Nguyên, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến ồn ào âm thanh, đoán chừng là Văn Tài đem trứng gà mua về rồi. Nhưng khi hắn nhìn về phía cửa ra vào thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bốn cái tính danh tấm.
Văn Tài cùng Thu Sinh tới ngược lại là bình thường, nhưng là hai nàng tới làm gì?
Vương Tĩnh Nguyên lẩm bẩm đi hướng cửa lớn, trực tiếp kéo cửa ra tấm.
Ngay tại ngoài cửa cãi lộn không nghỉ hai nữ hải, đột nhiên trông thấy cửa phòng bị mở ra, quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy chính mình chuyến này muốn gặp người.
Lập tức đều không ầm ĩ, sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên.
Vương đại ca,
hai thật là khéo a, các ngươi tất cả đều cùng tiến tới.
Văn Tài còn tưởng rằng Vương Tĩnh Nguyên tại cùng hắn nói chuyện, vội vàng nói, một giỏ lớn trứng gà quá nặng đi, cho nên ta tìm Thu Sinh đưa ta tới.
Trên đường gặp Đình Đình, nàng nghe nói ngươi trở về, liền theo chúng ta cùng đi.
Nhanh đến nghĩa trang thời điểm, đụng phải vị này Mễ tiểu thư, nàng tựa như là tìm đến sư ta đặc biệt tới tìm ngươi, Vương đại ca.
Mễ Niệm Anh vội vàng đánh gậy Văn Tài lời nói, ngọt ngào hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên cười nói,
Vương đại ca, ngươi vừa đi chính là hơn một tháng, tại sao trở lại cũng không tới nhìn xem ta?
Nhậm Đình Đình lập tức liền đem Mễ Niệm Anh chen tại sau lưng.
Mễ Niệm Anh cũng phục, cũng đung đưa thân thể muốn đem Nhậm Đình Đình chen sau lưng mình.
Nữ nhân đánh nhau, Vương Tĩnh Nguyên thích xem nhất, đáng tiếc trong tay thiếu chút hạt dưa.
Các ngươi ngăn ở cửa ra vào làm gì?
Đều tiến đến a.
Cửu thúc đi ngang qua tiền viện, trông thấy cửa ra vào bu đầy người, liền mở miệng nói ra.
Nghe thấy cửu thúc lên tiếng, Vương Tĩnh Nguyên cũng không nhìn nữa đùa giỡn, để mấy người tiến đến. Nhậm Đình Đình cựu thúc ngược lại là nhận biết, nhưng là Mễ Niệm Anh cựu thúc liền không có thấy qua. Cựu thúc nhìn từ trên xuống dưới Mễ Niệm Anh, chỉ gặp nàng mặc một thân khảo cứu váy, không giống như là gia đình bình thường hải tử. Mà lại nói đến cũng trách, mặt mày của nàng để cựu thúc có một loại cảm giác đã từng quen biết. Vương Tĩnh Nguyên chủ động giới thiệu nói, nàng chính là Mễ Di muội muội. Mễ Niệm Anh đi lên phía trước, tự giới thiệu mình, chính anh sư phụ ngươi tốt, ta là Mễ Kỳ Liên muội muội Mễ Niệm Anh. Niệm Anh. Cựu thúc nghe nói danh tự này, nhất thời giật mình, không biết suy nghĩ cái gì. Mễ Di. Nhậm Đình Đình đột nhiên nở nụ cười, chế nhạo nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, cái này tiểu A Di thế mà gọi ngươi đại ca. Ta người này thích nhất các luận các đích. Vương Tĩnh Nguyên chuyện đương nhiên nói ra. Thử. Chỉ có ta siêu cấp thêm mối phần, muốn thêm chúng ta, môn đều không có. Mễ Niệm Anh nghe thấy Nhậm Đình Đình chế giễu, lúc đầu mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng là nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên vì nàng nói chuyện, lập tức sán lạn nở nụ cười. Ngược lại là Nhậm Đình Đình, khí thẳng dậm chân. Chính anh. Văn Tài cùng Thu Sinh chú ý địa phương cũng không một dạng. Văn Tài gãi đầu một cái nói ra, sư phụ, ngươi chừng nào thì gọi chính anh, tên của ngươi không phải gọi Cửu Thúc tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem Văn Tài miệng bưng kín, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi trứng gà luộc. Văn Tài không biết từ sai ở đâu, nhưng hắn hay là rất nghe lời ôm trứng gà đi. Trông thấy những người khác nhìn xem hắn, Cửu Thúc háng giọng một cái, hay là giải thích nói, ta sớm nhất liền cứ gọi Lâm Chính Anh, nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân về sau sửa lại tên, lại sau đó lên tuổi tác, mọi người liền cứ gọi ta Cửu Thúc. Vương Tĩnh Nguyên xem như nghe rõ, Cửu Thúc nhũ danh là Lâm Chính Anh, bởi vì từ nhỏ người biết hắn đều gọi như vậy hắn. Đại danh gọi là Lâm Phượng Kiều, bởi vì hắn ấn tiền âm phủ thời điểm, ký tên thật chính là cái này. Nhũ danh này lấy được giống đại danh lấy được giống chơi ác, cũng là rất hiếm thấy. Thu Sinh có nhãn lực nhiều, hắn biết sư phụ hắn cái tên đó, phi thường không hy vọng người bên ngoài biết. Liên lưa gắt tới, mọi người ngồi xuống trước uống chén trà đi. Tiến vào phòng trước, Mễ Niệm Anh cùng Nhậm Đình Đình một trái một phải ngồi tại Vương Tĩnh Nguyên bên người. Cách Vương Tĩnh Nguyên, nếm thử dùng ánh mắt giết chết đối phương. Khu khu, Niệm Anh ngươi lần này tới là Cửu Thúc nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Niệm Anh ngẩng đầu, mơ hồ nói ta là tới tìm Vương đại ca chơi a. Cửu Thúc không cam lòng lần nữa truy vấn, trừ tìm hắn chơi bên ngoài đâu. Liền không có a. Thật không có. Mễ Niệm Anh đột nhiên con ngươi đảo một vòng, a, nghĩ tới. Cửu Thúc thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nhớ tới cái gì? Tỷ tỷ để cho ta mời Vương đại ca đi trong nhà ăn cơm. Cửu Thúc không tin, cũng chỉ mời Tĩnh Nguyên. Mễ Niệm Anh vui vẻ nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Tấu chương xong.